Chương 26, tình thâm đi nơi nào bích ba mênh mông, lưu ly trăm ngàn mẫu, lý trí thường ngồi ở bờ sông. Trước mặt bày đặt sợi lông trúc tạo nên cần cầu, tia luân buông xuống, rơi vào yên tĩnh mặt sông. Trời nước một màu, bạch y như tẩy, lý trí thường cùng Hoàng Dung sóng vai mà ngồi, gió sông thổi động hai người tay áo, một người nhẹ như mây gió, một người tiên tiên hạ phàm, thật giống thần tiên người trong. Lý trí thường nói nhỏ, Dung Nhi ngươi đoán này mặt sông dưới là cái gì? Hoàng Dung ha ha cười nói, Dung Nhi là mắt thường phàm thai, thấy thế nào nhìn thấy thủy phía dưới là cái gì VWVWVWC66C. Còn Lý Trí Thường mỉm cười nói, ai, ta cũng là mắt thường phàm thai, nhưng ta biết thủy phía dưới là một cái hơn 10 cân cá chép to. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, này Trí Thường ca ca là làm sao mà biết được? Lý Trí Thường nói, Dung Nhi, có lúc chúng ta dùng con mắt không nhìn thấy thời điểm, hay dùng tâm đến xem đi cảm giác, con mắt có thể lừa người, tâm nhưng sẽ không lừa người, ngươi xem ngư cán câu. Lý Trí Thường trắng non tay nhấc cần câu lên, một cái dài hơn 2 thước con cá rược ra mặt nước, bắn lên không công địa bằng nước, đem phải rơi vào Lý Trí Thường cùng Hoàng Dung bạch tí bên trên, trước mặt hai người tựa hồ bay lên một đạo vô hình khí tượng. Bọt nước ở giữa không trung dừng lại một hồi, hình thành màn nước, chậm rãi chảy xuống, tà dương chiếu vào màn nước mặt trên, kim quang trong trẻo, vô cùng cảm động. Lý Trí Thường đem con cá bỏ vào giò cá, Hoàng Dung phủi phủi tay nói, Trí Thường ca ca, ngươi vừa nãy vậy là cái gì công phu? Lý Trí Thường lắc đầu một cái, khẽ cười nói, đây không phải là công phu, là thần thông. Hoàng Dung nâng quai hàm, ngước đầu nói, là đạo kinh trên có thể hô phong hoán vũ loại thần thông kia sao? Không phải, ngươi từng đọc Đào Viên Minh Quy Khứ Lai Hề từ sao? Bên trong có một câu vừa tự lấy tâm vì là hình dịch có phải thế không? Lý Trí Thường cúi đầu giải thích. Hoàng Dung nhìn Lý Trí Thường, thầm nghĩ, Trí Thường ca ca con mắt thật là tốt xem, như một cúc thanh tuyển dường như. Đây chỉ là nàng trong phút chốc ý nghĩ, sau đó trả lời Lý Trí Thường so với bình thường đã muộn một hồi, tự nhiên biết, cha ta trước đây đã dạy ta. Hoàng Dung nghĩ đến rời nhà lâu như vậy rồi, cũng không biết cha được chứ, nhớ tới trên đảo liền cha một người, cũng không có cái gì người cùng hắn nói chuyện, Hoàng Dung đột nhiên rất nhớ trở lại trên đảo đi. Lý Trí Thường cũng không biết nàng lúc nghĩ lại nhiều như vậy nữa nhi ra tâm tư, tiếp tục nói, Uyên Minh tiên sinh tại Quy Khứ Lai Hề từ bên trong có một câu như vậy vừa tự lấy tâm vì là hình dịch. Hắn dừng một chút, nói, ai, lòng người vốn là nên là không bị ràng buộc, nhưng là sinh ra được liền có hình thể ràng buộc, tại sao không cứ gọi người hề phiền muộn mà đổ bi? Hoàng Dung tiếp tục hỏi, này Trí Thường ca ca ý tứ là vốn là lấy hình dịch tâm, ngươi phương pháp trái ngược lấy tâm dịch hình, đây cũng là lời ngươi nói thần thông. Lý Trí Thường xa xôi thở dài, Dung Nhi ngươi thật đúng là tuyệt đỉnh thông minh, ta chỉ nhắc lên điểm ngươi liền hiểu, nếu như ngươi chuyên tâm học võ, sợ không phải thành tựu không ở Lâm Chiêu Anh nữ hiệp bên dưới. Hoàng Dung nói, vị này nữ hiệp là ai? Lý Trí Thường nói đến phụ thân ngươi cũng nhận thức nàng. Lâm Nữ Hiệp cùng ta toàn chân giáo tổ sư Trùng Dương chân nhân vốn là thanh mai trúc mã, sau đó cuối cùng Lâm Nữ Hiệp ở cổ mộ cuối đời ôm hận mà kết thúc. Hoàng Dung trong mắt từng hồng, Trùng Dương chân nhân làm sao liền tuyệt tình như vậy đây? Cũng không phải nói như vậy, Trùng Dương chân nhân tại sau này tiến vào cổ mộ, nhìn thấy của nàng quan tài đá vì thế khóc giống một hồi, nghĩ đến Trọng Dương tổ sư vốn là công tham tạo hóa, lại am hiểu đạo gia đạo dưỡng sinh, vốn không nên sớm như vậy liền vũ hóa. Chỉ sợ là bởi vì Lâm Nữ Hiệp tiên đi nguyên cớ, tổn thương nguyên khí, giảm thiên thọ, mới ở Hoa Sơn luận kiếm sau không lâu liền qua đời. Chính có thể nói tình không biết lên, một hướng về mà thầm, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không có thể cũng chết, chết mà không có thể phục sinh giả, đều không phải tình cực kỳ vậy. Lý Trí Thường thở dài nói, thật một câu tình không biết lên, một hướng về mà thầm. Lý Trí Thường sau lưng có người nói, ngựa khí đông cứng tựa hồi lâu không mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng trong lời nói hình như có nghẹn ngào tiếng. Lý Trí Thường cũng là nổi giận, làm sao lão có người vô thanh vô tức khi dễ đến bên cạnh mình, quản hắn là ai, một chiêu đại giang tựa luyện cũng không thèm nhìn tới hướng về phía sau dùng đi. Chỉ là người kia tựa hồ cũng không lúc đích. Hắn trưởng lực dường như tiến vào một không thể tên chắc hố đen dần dần tan rã. Một chiêu qua đi hắn đã xoay người lại, nhìn thấy một người vải bố xanh trường bảo, khuôn mặt cực kỳ quái dị. Không cần phải nói, tự nhiên là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hắn đánh giá Hoàng Dược Sư đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn. Vừa nãy Lý Trí Thường tuy rằng không thương tổn được hắn, nhưng trưởng lực kia tựa sông tiền đường làn sóng phô thiên cái địa vô cùng vô tận, khiến cho hắn rất giật mình. Nếu không phải là hắn ở đối phương sau lưng, chiếm vị trí ưu thế, có thể hay không hóa giải còn khó nói. Không nghĩ tới ngoại trừ Chu Bá Thông, toàn chân giáo lại ra một nhân vật. Hoàng Dung đột nhiên cao giọng thét lên, "Cha!" Hướng về Hoàng Dược Sư chạy đi, nhào vào trong lòng hắn bên trong, lên tiếng khóc lớn, kêu lên, "Cha, mặt của ngươi sao? Làm sao thay đổi bộ dáng này?" Này thanh y quái khách tay trái ôm Hoàng Dung, tay phải chậm rãi từ trên mặt tiết tầng tiếp theo ra đến, nguyên lai trên mặt hắn mang một trương mặt nạ ra người, là lấy nhìn qua quỷ dị cực kỳ cổ quái. Này diện mạo thật sự một lộ, nhưng thấy hắn diện mạo bên ngoài gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng như nâng, chạm nhiên như thần. Hoàng Dung nước mắt chưa khô, cao giọng hoan hô, giành lấy mặt nạ gắn vào trên mặt chính mình, thả người vào trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, vừa cười lại nhảy. Hoàng Dược Sư bỗng nhiên hướng về Lý Trí Thường vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi gọi Lý Trí Thường, ta biết ngươi có thể từ lao độc vật trên tay mà mạng, không sai." Rồi hướng Hoàng Dung nói: "Dung Nhi theo ta về đảo đi." Hoàng Dung lau khô nước mắt nói: "Không." Hoàng Dược Sư nói: "Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, chẳng lẽ là tiểu tử này?" "Tiểu tử này võ công không sai, làm ta con rể đúng là được rồi, duy nhất khó làm chính là tiểu tử này là toàn chân giáo, không có chuyện gì hắn muốn là không đáp ứng, ta liền diệt toàn chân giáo." Hoàng Dung đại e thẹn nói: "Không vâng." Lúc này Quách Tĩnh cũng tới đến bờ sông, Hoàng Dung chạy tới, kéo Quách Tĩnh tay nói: "Tĩnh ca ca, đây là ta phụ thân." Hoàng Dược Sư không nhìn Quách Tĩnh. Lý Chí Thường nói, Hoàng đạo chủ, nghe nói ta sư thúc tổ Chu Bá Thông ở ngươi trên đảo. Hoàng Dược Sư nói, đúng thì thế nào? Tốt lắm, kính xin Hoàng đạo chủ thả ta sư thúc tổ. Hoàng Dược Sư cả giận, ta không tha ngươi lại đãi như hà. Lý Chí Thường rút lên trường kiếm, không cần phải nhiều lời. Hoàng Dung vội la lên, các ngươi không muốn đánh. Hoàng Dược Sư nói, này ngươi theo ta trở lại. Hoàng Dung nói, ta sẽ không cùng Tĩnh ca ca tách ra. Hoàng Dược Sư nói, tiểu tử này, nhìn xỏa đầu xỏa não có cái gì tốt, theo ta trở lại, ta tự có thể cho ngươi tìm cái tốt hơn hắn vạn bối vị hôn phu. Hoàng Dung nói, không, trong thiên hạ ai cũng không so bằng Tĩnh ca ca. Hoàng Dược Sư mắt thấy ái nữ dĩ nhiên vì một người ngoài cố ý muốn cùng hắn đối nghịch, cả giận nói, tốt lắm, ta liền đem hắn giết. Một chiêu phách không trưởng kình lực cắt ra không khí, hướng Quách Tĩnh đánh tới. Quách Tĩnh vốn là chi chiêu tiếp theo kháng Long Hưu hồi đón, hắn một chiêu này đã luyện đến thích làm gì thì làm, nhưng là tiếp được. Thế nhưng Hoàng Dược Sư võ công cao so với hắn đâu chỉ gấp 10 lần, Quách Tĩnh liền lùi lại 5 bước, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Chí Thường ở hắn ra tay thì đã bước chân hơi động, tiến lên đón đến, bảo vệ Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư đầu tiên là cả kinh nói, làm sao đột nhiên bước lên nhiều người trẻ tuổi cao thủ? Có điều một chiêu bên dưới hắn đã rõ ràng, Quách Tĩnh con đường, sau đó cười lạnh nói, Hàng Long thập bát trưởng, hóa ra là Lao Khiếu hóa đồ đệ. Hoàng Dung thấy hắn tổn thương Quách Tĩnh, khóc ròng nói, ngươi giết hắn đi, giết ta vĩnh viễn cũng không thấy ngươi. Một bước nhảy vào trong sông. Hoàng Dược Sư tâm có nữ nhi, nói, tiểu tử, ngươi tự sát đi. Lý Chí Thường nói, Hoàng đảo chủ ngươi đi trước tìm Dung Nhi đi, sau một tháng, ta đích thân lên Đào Hoa đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, về Vân Trại chủ Hoàng Dược Sư sâu sắc nhìn Lý Chí Thường một chút, cuối cùng tâm ưu nữ nhi, nhảy vào trong sông. Lại nói vì sao Lý Chí Thường muốn định ra một tháng kỳ hạn, là bởi vì hắn đã nhiều ngày dần dần chạm tới một loại không thể miêu tả cảnh giới, lấy tâm dịch hình, đây là hắn kết hợp nhất hồn đại pháp võ học đạo lý lại đúc kết đạo tặng có được kỳ diệu cảm ngộ. Sau một tháng nói vậy liền có thể dưới đây luyện thành một môn vô cùng lợi hại công phu, đến lúc đó đối đầu Hoàng Dược Sư cũng có càng lượng lớn nắm. Nhìn Hoàng Dược Sư như một cái bạch tuyến cắt ra mặt sông, hướng về Giang Tâm đi tới. Quách Tĩnh bị trọng thương, Lý Chí Thường liền làm cho hắn ngồi xếp bằng ở bờ sông một khối trên đá ngầm, chính mình điều tức chữa thương, hắn nội tình lại dày, thêm vào bảo xà máu rắn dược lực. Qua hơn nửa canh giờ đã khôi phục. Giờ khắc này chân trời tà dương đã rơi, chỉ còn dư lại một điểm dư hà tô điểm ở trên trời mặt trên. Sao đu? Họ vừa Quách huynh đệ đi thôi. Lý Chí Thường đáp trụ hắn vai nói. Quách Tĩnh nói, dòng thì làm sao bây giờ? Lý Chí Thường mang theo ẩn ý địa cười nói, tự nhiên là bị cha nàng cha mang về Đào Hoa đảo đi tới. Quách Tĩnh nói, không được, ta muốn đi tìm nàng. Lý Chí Thường nói, ngươi không sợ bị Hoàng đảo chủ giết đi? Quách Tĩnh nói, nếu như cả đời không thấy được Dung Nhi, ta thả chết. Lý Chí Thường nói, không nghĩ tới ngươi trong ngày thường, xem ra không nói một lời, nội tâm tình cảm nhưng như vậy phong phú. Có điều ngươi biết Đào Hoa đảo ở đâu sao? Quách Tĩnh ngắc lư nói, ta không biết, Lý đại ca ngươi biết đúng không? Hắn tuy rằng chân chất nhưng cũng không đốc, chỉ là quen thuộc đem lời giấu ở trong lòng. Lý Chí Thường nói, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy, ta sau một tháng sẽ đến Đào Hoa đảo đi. Quách Tĩnh nói, Lý đại ca ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, ta thiếu ngươi đã quá nhiều, đời này đều báo đáp không được, nếu là ngươi có dặn dò gì, ta chính là bông tha này cái tính mạng cũng sẽ tận lực đi làm. Nhưng là lần này không giống nhau, ta nhất định phải dựa vào chính mình đường đường chính chính để Hoàng đảo chủ đem Dung Nhi hứa gả cho ta, nếu là ta không làm được mà là dựa vào ngươi trợ giúp, Hoàng đảo chủ cũng sẽ không chân chính yêu thích ta, nếu như vậy, Dung Nhi cũng sẽ không thật đang vui vẻ. Hắn lời ấy nói tới, có lý có chứng cứ. Dĩ nhiên không chút nào như trong ngày thường không biết nói chuyện dáng vẻ. Lý Chí Thường nhìn Quách Tĩnh này kiên nghị khuôn mặt, đột nhiên rất ước ao hắn, chí ít hắn biết mình muốn cái gì, chí ít hắn có thể vì vật mình muốn đi hợp lại lấy hết tất cả. Lý Chí Thường không biết mình muốn cái gì, thái thượng vong tình, dưới không kịp tình, tình vị trí trung tiểu ứng, ai thị như Quách Tĩnh như vậy đi, mà hắn đây. Lý Chí Thường nói, Dung Nhi ngươi ở đây vừa nghe một hồi lâu góc tưởng, còn chưa lên. Hoàng Dung từ trong nước lên, ôm lấy Quách Tĩnh cánh tay quay về Lý Chí Thường nói, Chí Thường ca ca nguyên lai ngươi thật có thể nhìn thấy dưới nước diện a. Nàng kỹ năng bơi nhưng là so với Hoàng Dược Sư còn tốt hơn, thêm vào Lý Chí Thường dạy cho của nàng bế khí quyết, tại đây trường giang bên trong thực sự là như cá gặp nước, ở trên sông mang theo hắn cha vòng quanh một vòng lớn, mới lén lút quay lại đến. Vừa nãy Quách Tĩnh nói nàng nhưng là toàn nghe thấy được. Quách Tĩnh Hoàng Dung tuy chỉ chưa tới một canh giờ tiểu biệt, mà như là mấy năm mấy tháng không gặp. Lý Chí Thường nói, Dung Nhi ngươi vẫn là cùng ngươi Tĩnh ca ca về Đào Hoa đảo đi, sau một tháng ta sẽ thuyền con một diệp đích thân lên Đào Hoa đảo tiếp về ta sư thúc tổ. Hoàng Dung lo lắng nói, Chí Thường ca ca có thể hay không muốn cùng ta phụ thân đánh nhau, ai nếu là thật muốn đánh lên. Nàng nhưng là nói không được, cao thủ tranh chấp nửa phần sai lầm cũng không được, nếu là Chí Thường ca ca bởi vì duyên cớ của nàng hạ thủ lưu tình, cha nàng có thể không chắc chắn lưu tình, vì vậy mà hại Lý Chí Thường tính mạng cũng không phải nàng suy nghĩ. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Lý Chí Thường giờ đây trong lòng nàng đã dường như người thân. Lý Chí Thường nói, ta tự có chừng mực, nói đến hai người bọn ta dạng trong nơi, đã chờ thời gian đủ dài ra, các ngươi chính là tình trạng ý thiếp, ta kẹp ở trong các ngươi tổng không thích hợp lắm, huống hồ lần đi bảo ứng không xa, ta người sư muội kia Trình Giao già trong nhà chính đang bảo ứng, ta cũng hảo đi thăm viếng một phen. Như vậy tạm biệt đi. Hoàng Dung nói, vậy ngày mai lại đi đi, ta lại cho ngươi cùng bảy công làm một món ăn ngon. Lý Chí Thường đi ý đã định, đề thân kinh tùng, chỉ thấy trong màn đêm mơ hồ chuyển đến tiếng ca, một thoa một lạp một thuyền con, một trượng kia luân một tấc câu, một khúc hát vang một tuần rượu, một người độc câu một giang thu. Tiếng ca tiêu dao bên trong nhưng lại ẩn sâu mấy phần hữu quạng, cô tịch, tán ở bầu trời đầy sao bên trong. Hoàng Dung thầm nghĩ, Chí Thường ca ca này từ trước đến nay tự đi phong độ có thể cùng cha thật giống, nếu là bọn họ chịu hảo hảo ngồi xuống nhất định sẽ trở thành tri kỷ. Hoàng Dung lại nghĩ đến tính tình của phụ thân, chuyện như vậy phát sinh khả năng cực thấp, không khỏi mỉm cười. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi ngươi cười cái gì? Hoàng Dung nói, ta cười Tĩnh ca ca thật cờ. Lấy lý trí thường cước trình có điều một ngày sẽ đến bảo ứng, hắn hỏi thăm địa phương tốt, đi tới thành Tây, chỉ thấy thật lớn một tòa hiệu cầm đồ, tường trắng trên đồng nghiệp lão làm bốn chữ lớn, từng chữ so với người cao hơn nữa. Hiệu cầm đồ hậu tiến quả có hoa viên, trong vườn một ngôi lầu phòng kiến cấu tinh xảo, diêm trước rũ xanh thăm thẳm tế màn trúc. Phóng qua hoa viên tường đây, chỉ thấy nhà lầu bên trong mơ hồ lộ ra đèn đuốc. Lý trí thường leo tới nhà lầu đẩy xuống, lấy đủ câu trụ mái hiên, đổi chiều hạ xuống. Lúc này nắng gắt cuối thu còn lợi hại hơn, trên lầu vẫn chưa đóng cửa sổ, từ màn trúc phùng bên trong hướng phía trong nhìn xung quanh, không khỏi đại ra bất ngờ. Chỉ thấy trong phòng tổng cộng có 7 người, đều là nữ tử, một 18-19 tuổi khuôn mặt đẹp nữ tử chính đang dưới đèn đọc sách, chính là Trình Giao Giả, còn lại 6 người đều là nha hoàn trang phục, trong tay nhưng các chấp binh khí, trang phục kết thúc, tinh thần sáng láng, xem ra đều biết võ nghệ. Lý Trí Thường thân như khói trượt vào đi, Lặng Yên liền đem 6 cái nha hoàn huyệt ngủ toàn bộ điểm trụ, đi tới Trình Giao Giả phía sau, sư mọi người đang nhìn cái gì? Trình Giao Giả đột nhiên nghe thấy phía sau có nam tử âm thanh, giật mình, xoay người lại, thấy một người nhã nhặn trắng non xuyên một thân đạo bào màu xanh nhạt, không phải Lý Trí Thường còn cẳng có thể có ai. Lập tức vui vẻ nói, sư minh sao ngươi lại tới đây? Nghĩ đến vừa nãy xem đồ vật, bận điệu đem thư giấu ở sau lưng. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện trong tay hết sạch, lại quay đầu, phát hiện Lý Trí Thường đang cầm nàng vừa nãy xem thư. Lý Trí Thường nói, hóa ra là Lý Dịch Gan xấu ngọc tử, ta còn tưởng là cái gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước thu mấy cái đệ tử, lén lút cong lấy hắn ở quan bên trong xem bức hòa thượng sự tình, thực sự là buồn cười. Lúc đó hắn quát lớn nói, chúng ta là đạo gia đệ tử tại sao có thể xem Phật môn tạp vật? Sau đó hắn lặng lẽ từ tạp vật trong phòng tìm ra hoàng đế ngự nữ kinh cho mấy cái đệ tử. Lý Trí Thường nhớ tới bọn họ lúc đó trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ thực sự là buồn cười, không khỏi khoe miệng cong cong, nổi lên ý cười nhợt nhạt. Trình Giao Giả nhìn đến hắn phảng phất tà mị ý cười, dĩ nhiên nhìn nhập thần. Mai đến tận Lý Trí Thường nắm khuôn mặt của nàng mới phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ nói, sư minh ngươi có thể nào như vậy? Có điều hồi tưởng lại vừa nãy Lý Trí Thường ngón cái nhọn ra thịt chuyển tới sức nóng, không khỏi trên mặt từng đỏ. Lý Trí Thường nói, phòng ngươi làm sao còn có mang vũ khí thị tỷ? Trình Giao Giả nói, ta cũng không biết, là phụ thân cho các nàng đi đến, còn để ta gần nhất không nên đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Thái Hồ bên kia về Vân Trại chủ sự tình. Lý Trí Thường nghi vấn nói, chuyện gì? Trình Giao Giả hồi ức nói, là cha cho ta nói, nguyên lai Thái Hồ bên kia về Vân Trại chủ họ Trương, là Thái Hồ Quy Vân Trang thủ hạ, chỉ là năm ngoái đến rồi cái họ Thẩm giặc cướp, nghe nói là phương Bắc đến, người kia võ công thật là cao, chỉ dẫn theo một cái đơn đao, toàn bộ về Vân Trại người đều đánh không lại nàng, vừa đến đã đánh đuổi nguyên lai vị kia họ Trương, làm trại chủ, cũng thoát khỏi Quy Vân Trang, tự lập làm chủ. Nghe nói Quy Vân Trang vì thế cùng hắn đánh mấy trường, sau đó liền không thành chi. Này người thật giống như đáp ứng không ở Thái Hồ phát triển thế lực, liền mang đám người chạy đến Kiến Hồ. Cũng lệnh cưỡng chế Chu Vi Phú Hộ hướng về hắn tiến cống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, bình thường đi tới đỉnh viện thâm thì ra là như vậy. Lý Trí Thường cười nói, này cha ngươi tự nhiên là không chịu, vì lẽ đó cha ngươi sợ người kia bắt ngươi trả thù, liền phái biết võ công nha hoàn đến bảo vệ ngươi. Có điều mấy cái này nha hoàn võ công qua quýt bình bình, còn không bằng con ngươi. Trình Giao Giả mặt đỏ lên nói, ta thấy huyết liền sợ sẽ khẩn. Lý Trí Thường nghĩ đến một câu vậy ngươi triều tin khi đến làm sao không sợ, Trung Vi cảm thấy quá đường đột, liền chưa nói. Sư muội có người đến, ta mà tạm bế một hồi, tới đây bản xấu ngọc tập trả lại ngươi. Trình Giao Giả trên tay nhét vào cái vật ứng, túi đầu vừa nhìn chính là xấu ngọc tập. Thâm giận nói, Trí Thường sư huynh đều là như vậy yêu chọc ghẹo người, ta xem tập thơ còn không phải là bởi vì nhớ nhung người kia, giờ đây người đến ta còn xem cái này làm gì. Trong lòng chuyển kế vật thì Lý Trí Thường áo trắng tung bay, như mộng như yên, nhẹ nhàng vất qua này sau cái nha hoàn bên cạnh, các nàng tựa mộng sơ tỉnh. Hồn không biết mới vừa rồi bị người điểm huyệt, chỉ nói chính mình ngủ gần, âm thầm xấu hổ. May là các nàng còn đến không kịp hướng về Trình Giao Giả thỉnh tội, không phải vậy 6 cái đồng thời thỉnh tội nói ngủ cũng quá mức kỳ lạ. Một tên nha hoàn bạch trần màn trúc nói rằng, tiểu thư, có 2 vị cái bang anh hùng đến tiền thính, lao ra gọi ngươi đi ra ngoài một chút. Trình gia chỉ có Trình Giao Giả là người trong giang hồ, vì lẽ đó chỉ được do nàng đi tiếp đãi. Trình Giao Giả trước khi đi ra thính, chỉ thấy 2 tên ăn mày, một tuổi không nhỏ, một tuổi tắc vẫn còn hình, đạo cái văn phúc, nói rằng, thỉnh giáo 2 vị cao tính đại danh. Này người lớn tuổi nói, tại hạ họ Lê, đây là ta sư điệt, tên là Dư Triệu Hưng. Trình đại tiểu thư nói, hóa ra là Lê tiền bối, Dư đại ca. Cái bang các vị anh hùng hành hiệp trưởng nghĩa, người trong võ lâm người bội phục, tiểu nữ từ hôm nay nhìn thấy 2 vị tôn phạm, thật là vinh hạnh. Mời ngồi. Nàng nói tuy là trên giang hồ câu khách sáo, nhưng biểu hiện ngại ngùng, nói một câu, liền dừng lại chốc lát, mấy câu nói đến cực kỳ mới lạ, ngôn ngữ kiểu mị, nói cái gì người trong võ lâm người bội phục vân vân, thực là cực không tương xứng. Nàng miễn cưỡng nói xong mấy câu nói này, đã là đỏ ửng đầy mặt, lén lút dương mắt hướng về này họ Lê láo cái liếc mắt một cái, lại cúi đầu, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, lao anh hùng nhưng là nhân xưng Giang Đông xả vương Lê Sinh Lê tiền bối sao? Này lao cái cười nói, thật tinh tường, tại hạ cùng với tôn sư Thanh Tịnh tán nhân từng có duyên gặp mặt một lần, tuy không thâm giao, nhưng là từ trước đến giờ vô cùng kính phục. Chỉ nghe Trình đại tiểu thư nói, thừa lao anh hùng trượng nghĩa cứu viện, vạn bối cảm kích không đã, tất cả toàn bằng lao anh hùng dặn dò. Lê Sinh nói, ta nhận được tin tức, nghe nói về Vân Trại trại chủ hôm nay đã lên đường, chuyển động thân thể, đến bên này, may là đây là trong thành tặc tử tất không dám mang bao nhiêu người, có điều tặc tử kia võ công cao cường, lại không mang bao nhiêu người, toại không kịp để phòng dưới không khỏi tổn thương trong phủ quý nhân. Trình lão gia thường ngày thích làm vui người khác, năm mất mùa khi không biết cứu tế bao nhiêu như chúng ta như vậy cùng khổ nhân ra, giờ đây chúng ta nhận được tin tức, chính là buông tha tính mạng cũng không thể để cho tặc nhân thực hiện được. Nguyên lai về vân trại phát xuống thanh khiến quanh thân phú hộ không ai nghe theo, còn liên thủ lại thương lượng đối sách. Vì lẽ đó người trại chủ kia nghe theo thủ hạ ý kiến quyết định đột nhiên tập kích một nhà nhà giàu lấy tráng thanh uy, Trình gia ở xung quanh thanh danh vang nhất, đến lúc đó chỉ cần từ Trình gia chảo mấy người đi ra, không thể kìm được bọn họ không cúi đầu. Lê Sinh đẳng nhân nhận được tin tức liền chạy tới, giờ đây cái bang hai phái đối lập tư thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như ngày sau Tịnh Ý phái thật sự độc lập đi ra ngoài, to lớn cái bang cũng không thể thật sự đi hết ăn xin đi, vì lẽ đó hắn quyết định nhiều ba tán hiệp danh rộng rãi kết thiện duyên làm phòng ngựa chủ đáo. Trình Giao già nói, văn bối tuy rằng võ nghệ thấp kém, nhưng cũng không sợ này ác ôn. Việc này muốn lao tiền bối dốc hết sức đảm đương, văn bối sao vui vẻ cho được. Lê Sinh nói, chúng ta Hồng Bang chủ cùng quý phái Lao giáo chủ Vương Chân Nhân xưa nay giao hảo, năm trước tại Trung Đô quý phái Doãn Chân Nhân cũng từng cùng Hồng Bang chủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mọi người đều là người một nhà, cô nương hà tất phân cái gì lẫn nhau. Trình Giao già nhớ tới vừa nay Lý Trí Thường cười nhạo nàng không dám đối địch, vốn là tựa hồ nóng lòng muốn thử, nhưng nghe Lê Sinh nói như vậy, nàng tính tình lại nhuyễn, không dám trái lời, chào một cái, nói rằng, như vậy tất cả đều nhờ vào Lê lão tiền bối cùng Dư đại ca. Lúc này bên ngoài đường phố truyền đến tiếng vó ngựa vang, có ít nhất hơn 10 con ngựa phi nước đại mà tới. Lê Sinh nói, sợ là này tặc người đến, tiểu thư ngươi trước tiên phái một tên hạ nhân từ cửa sau đi ra ngoài báo quan, còn sót lại chúng ta tới ứng phó. Trình Giao già bận bịu dặn dò một người làm từ viện cửa ngầm đi ra ngoài. Lê Sinh tựa hồ không yên lòng, nói rằng, Trình tiểu thư ngươi nếu không cùng Trình lão gia tạm lánh một hồi. Trình lão thái công tuổi gần lục tuần, tóc mai hoa râm, đầu đội tị trần ấm mũ, trên người mặc thẳng phùng rộng sam, khí chất nho nhã. Hắn sắp tới bất hoặc mới đạt được Trình Giao già như vậy cái cốt đủ, sợ sau khi hắn chết Trình Giao già cho khi dễ, liền tiêu tiền đưa nàng đi toàn chân giáo học võ, chỉ phán hắn sau trăm tuổi cũng có cái dựa dẫm. Hắn vừa nãy đều ở bên cạnh để nữ nhi đãi khách, cũng là rèn luyện ý của nàng, giờ khắc này trần trờ nói, Giao nhi chúng ta muốn không cùng lúc về hậu viện. Trình Giao già trong lòng biết Lý Trí Thường tại tà cận, tổng không có nhiều vấn đề lớn, Lý Trí Thường trước ở Trung Nam Sơn cho Trình Giao già lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, cơ hồ dường như thần ma giống như năng lực không gì không làm được, còn sợ chỉ là mấy cái mau tặc. Hơn nữa đây là nàng lớn như vậy lần thứ nhất xử lý chuyện giang hồ vụ, tự nhiên hứng thú dặn dào, nói rằng, cha có Lê tiền bối tại đây, ta không sợ. Trình Lao Thái gia biết nữ nhi võ công không sai, liền không ở chỗ này liên lụy bọn họ. Tại hạ người nâng đỡ chuyển vào bình phong. Hơn 10 con ngựa chạy vội tới trang trước, duệ nhưng mà dừng. Nhưng nghe được mấy tiếng hô lên, 7-8 con ngựa đi vòng đến phủ sau. Nghe được một tiếng hét thảm, nhưng là vừa nãy phái ra đi cái kia hạ nhân âm thanh. Kỳ thực này quần cường nhân tình cảnh lớn như vậy, bảo ứng nha môn đã sớm biết, có điều giờ khắc này Nam Tống Văn Di kịch võ, đều không muốn quản này sạp hàng sự. Chỉ nghe trên tường rào thác 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 tiếp ngay cả tiếng vang, 8 tên đại hán một màu hắc y trang phục, tay cầm binh khí, xếp hàng ngang địa đứng đầu tường. Dư Diêu hưng vung lên cánh tay phải, đã nghĩ một chi ám tiễn bắn ra. Lê Sinh sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng quát lên, đừng làm bừa. Nhìn ta ánh mắt làm việc. 8 tên đại hán áo đen nhìn chủ tịch mọi người, không nói một lời. Phí một tiếng, cửa lớn đẩy ra, tiến vào đến một người hán tử, trên người mặc màu xanh ngọc đà bảo, y phục thật là hoa lệ, trên mặt huyệt thái dương cao cao nhô lên, vừa nhìn liền biết võ công không cạn. Người kia cười dài một tiếng, mũi chân một điểm, phút chốc xuyên qua sân, trong viện đều phủ kín tảng đá xanh, người này dĩ nhiên ở dọc theo con đường này lưu lại 7-8 bước tấp sâu vết chân, cho Lê Sinh bọn họ nhìn ra thật sự. Lê Sinh vừa nhìn liền biết người này mặc kệ võ công lai lịch làm sao, nhưng phần này ngoại công đã không thể khinh thường. Hắn tự nghĩ cũng có thể làm được ở trong viện lưu lại lớn như vậy tiểu nhân, nhỏ bé vết chân, nhưng ít ra tụ khí chốc lát, kém xa người đến như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Hắn nhưng lại không biết người này 2 năm trước đạt được một vị kỳ nhân dạy một môn từ ngoài vào trong cao thâm công phu, tuy sau khi không có danh sư chỉ điểm, nhưng 2 năm ngày đêm khổ luyện ở dưới, khí lực vượt xa người thường. Chỉ nghe hắn nói, tại hạ họ Thẩm tên Thanh mới vừa, các hạ là nhưng là nhân xương Giang Đông xả vương Lê Lao anh hùng chứ? Lê Sinh nói, không dám xưng cái gì anh hùng, chỉ là cái tầm thường xin cơm, nếu như tiểu lão nhi ta không nhận sai, ngươi là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên đệ tử Đoạn Hồn Đao Thẩm Thanh Cương đi. Thẩm Thanh Cương cười nói, đừng nói nữa, này đều là chuyện đã qua, ta đắc tội sư phụ, bị trục xuất sư môn, không cho phép ta ở hoàng trên bờ sông kiếm cơm ăn, ta này nửa đời đều ở đây mép nước xin cơm ăn, để ta rời đi hoàng hà ta cũng không biết đi đâu. Sau đó vừa nghĩ, sông lớn đại giang đều là nổi danh, liền chạy đến Thái Hồ đi mưu sinh, ai, này Quy Vân Trang trang chủ cũng thật là lợi hại, tuy rằng đứt đoạn mất 2 chân, ta còn là chọc hắn không nổi, không thể làm gì khác hơn là đi tới kiến hồ. Ngươi nói ta đều 2 lần bị người đánh đuổi, các ngươi lại đuổi ta lần thứ 3 tổng không được đi, ta chỉ là muốn ở chỗ này thảo miếng cơm ăn, các ngươi không nể mặt mũi, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đến rồi. Hắn ngữ khí ảo não, nói chuyện ngu si, nếu không phải là có như vậy thân công phu, người bên ngoài chỉ sợ liền nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, hắn từ trên trời đến Lê Sinh đoán không được hắn tâm tư, ôn quyền nói, Thẩm huynh đệ nói đùa, ngươi một thân thật võ nghệ, đến cái nào hôn không lên một miếng cơm ăn. Không biết hôm nay tới nơi này để làm gì. Thẩm Thanh Cương cười ha ha, chỉ vào trên tường mấy người áo đen kia nói, bọn họ đều thật nhiều ngày không ăn no cơm, chúng ta chính là đến trình phủ thảo miếng cơm ăn, Lê lão anh hùng là cái băng cũng là đến đòi cơm sao? Vốn là Lê Sinh là khất cái cũng không có cái gì, nhưng hắn này lời vô vị một dạng, nói như là Lê Sinh hai người cũng là có ý đồ riêng dường như. Thẩm Thanh Cương tiếp tục nói, đến các ngươi hạ xuống, nhìn trình phủ có thứ gì đáng tiền, nhớ kỹ đừng kinh ngạc nhân ra. Đại vật không cần gì cả. Này tám cái đại hán áo đen, nhảy xuống tường đến, Lê Sinh nhìn bọn họ chỉ là so với người bình thường cường trắng điểm, đều vẫn là người bình thường, liền an tâm. Bên này Dư Diêu Hưng sớm đã có điểm tức giận, nói, sư thúc đừng cho bọn họ phí lời. Tuổi tác hắn kinh, tính khí nóng nảy, xông lên một chiêu đi thẳng vào vấn đề, tay trái hướng về Thẩm Thanh Cương ngực đánh mạnh quá khứ. Thẩm Thanh Cương nói, chậm hơn chậm hơn. Thân thể chết mở, nói rằng, hảo tiểu tử, nhưng là ngươi đánh không được ta, ha ha. Dư Diêu Hưng sắc mặt một đỏ, vai phải mạnh mẽ chầm xuống hướng trên người hắn đánh tới, làm tức giận bên dưới căn vốn không có gì chiêu thức. Thẩm Thanh Cương bàn tay xoay chuyển, kéo lại Dư Diêu Hưng cổ tay, Dư Diêu Hưng lập tức, sức lực toàn thân đều khiến không ra đây, dĩ nhiên hướng về như tượng gỗ, bị Thẩm Thanh Cương nhắc tới, nhấc lên. Thẩm Thanh Cương nói, ha ha, không chơi với ngươi. Nói còn không hạ xuống, đem Dư Diêu Hưng hướng về trên trời ném một cái. Lê Sinh nói, không thể. Mũi chân một điểm, bay người lên, ở giữa không trung đỡ lấy Dư Diêu Hưng, hai người đồng thời hạ xuống. Lê Sinh dừng bước, mở tiếng nói, Thẩm trại chủ, đắc tội rồi. Thẩm Thanh Cương nói, ra chiêu đi. Lê Sinh nói, được. Tay phải giơ lên, trước tiên phát ra một chiêu đẩy cửa sổ vọng nguyệt, một chiêu này nhìn qua như là công kích kẻ địch, kỳ thực trong bóng tối để lại sức mạnh bảo vệ toàn thân. Nhưng là Lê Sinh không rõ ràng Thẩm Thanh Cương thực lực cao thấp, dùng làm thăm dò. Thẩm Thanh Cương cũng thường thường một trường đẩy ra, không hề chỗ thần kỳ, nhưng là cứ như vậy bình thường đẩy trường, hắn cũng làm cho uy thế hừng hực. Mặc dù đối phương trưởng lực chưa tới, thổi đến kình phong cũng không thể khinh thường. Lê Sinh không dám găng đón đỡ, chân đi bắt quái, dù mà không kích. Vòng quanh Thẩm Thanh Cương xoay quanh tử. Thẩm Thanh Cương cũng lên, ngươi nhiễu cái gì nhiễu, đem ta đầu đều lắc hôn mê, đàng hoàng để ta đánh một quyền không được sao? Lê Sinh thầm nói, muốn ngươi không tìm được manh mối. Vài lần hạ xuống Lê Sinh đã thăm dò rõ ràng Thẩm Thanh Cương cũng chính là nội lực không sai, võ công đúng là lơ là khẩn. Lúc này Thẩm Thanh Cương nói, ta gọi ngươi chạy nữa, ta muốn dùng điều quyền, đánh chết đừng trách ta. Nói bàn tay hắn tạo thành đầu chim dáng vẻ, thủ đô an y, thủ đoạn chính là điều cái cổ, xoay một cái liền hướng Lê Sinh mổ đi. Lần này mau tàn nhẫn, góc độ cũng xảo quyệt. Lê Sinh chỉ cảm thấy sau lưng phong thanh vang động, đội vàng bay về phía trước dược, sau gáy đã bị kẻ địch phất bên trong, may là nhảy vọt nhanh hơn, bằng không sau gáy yếu huyệt đã bị hắn bắt được. Đây là Thẩm Thanh Cương ở mép nước xem thủy điệu chụp mồi trong lúc vô tình lĩnh ngộ được, hơn nữa hắn đối với võ học đạo lý một chữ cũng không biết, chỉ là đơn thuần mô phỏng theo, cũng sẽ một chiêu như thế. Có điều đánh Lê Sinh rơi vào hạ phòng, cũng rất tốt. Hắn theo muốn một trưởng đánh vào Lê Sinh sau lưng. Lê Sinh là cái bối bên trong tám túi đệ tử, thứ rất, dì tôn, võ công lại mạnh, hai chiếc quần cái đều về hắn xuất lĩnh, là cái bang bên trong vang dội vai diễn. Vậy mà hôm nay liền suýt nữa đạo nhì, trên mặt nóng lên, không đợi xoay người lại, trở tay còn phách một trường. Một trường này lại như con cọp vẫy đuôi một dạng hung mãnh nhất, chính là hắn vì là cái bang lập xuống đại công bị Hồng Thất công truyền một chiêu hàng long thập bát trường, tên gọi thần long bãi vĩ. Thẩm Thanh Cương nói cho cùng cũng xa xa không tới nhất lưu cao thủ cảnh giới, một chiêu này thần công tuyệt nghệ, hắn cái nào chống đỡ được, cho chặt chẽ vững vàng đã trúng một trường. Thẩm Thanh Cương hoa hoa hét lớn, đau quá đau quá. Lui về phía sau nhảy ra ở một bên. Lê Sinh nhưng là mặt xám như cho tàn, đây là hắn một chiêu lợi hại nhất, lại cũng chỉ là đánh đau người này. Cao thủ ôm quyền nói, Thẩm trại chủ võ công giỏi, thật là chân nhân bất lộ tướng. Tại hạ chịu thua, có điều ngươi muốn lên đường ra mảy may, phải từ tiểu lão nhi trên thi thể bước qua. Thẩm Thanh Cương nói, ta đòi mạng ngươi làm gì, ta lại không thích ăn thịt người. Ngươi một chiêu rất quái, rõ ràng đơn giản trở tay một trường, ta làm sao liền không tránh thoát, đến chúng ta lại so với một hồi. Thẩm Thanh Cương nói, trong lòng nhưng có điểm hư, nghĩ đến, là một người giặc cướp đầu lĩnh làm sao cứ như vậy khó, vẫn là ta võ công quá thấp. Nếu như còn tại sư phụ thủ hạ làm việc thật tốt, trước khi đi sư phụ nói muốn đi Đại Kim Quốc làm quan lớn, ba tên kia khẳng định cũng đi theo, nếu như sư phụ không đổi ta đi, ta cũng có thể theo đi làm cái tiểu quan, an công lương, cũng không tiếp tục sợ có một ngày làm cho người ta đánh chết. Chính giao giả nhìn thấy Lê Sinh đều thua, không khỏi lo lắng, thầm nghĩ, sư minh còn phải xem diễn xem tới khi nào. Phản phất có cảm giác trong lòng giống như vậy, Lý Chí Thường xuất hiện. Được lắm Lý Chí Thường, hắn không từ trước môn đi vào, cũng không từ cửa sau xuất hiện, hắn từ trên trời đến, hơn nữa còn là đổi chiều kim câu tư thái, đầu đứng dưới, chân hướng lên trên lộ diện, thiệt thòi hắn nghĩ ra được, hơn nữa kỳ quái nhất chính là y phục của hắn không có đổi chiều bị xốc lên, đạo bào và tào dán vào thân thể không lúc đích. Lý Chí Thường thật bất vả nghĩ ra cái như vậy phong tao ra trận phương thức, tự nhiên rất là đắc ý, hắn nhẹ nhàng linh linh xoay chuyển vài cái quay về, tư thái lôi lạc, một tay cầm kiếm, tay trái phụ bối, còn có nhàn hạ múa cái kiếm hoa, từng chiêu từng thức đều trôi chạy tuấn dật. Xuyên đạo bào màu xanh nhạt, Lý Chí Thường múa kiếm đều vũ ra phong đến, dày rộng bay, tung bay đai lưng, hoàn toàn biểu lộ ra tuyệt thế kiếm khách phong độ, chí ít Lý Chí Thường chính mình thì cho là như vậy. Thẩm Thanh Cương nhìn thấy Lý Chí Thường đột nhiên xuất hiện, lại gào khóc lên, là ngươi, đều là ngươi hại ta, ta vốn là đều muốn tại Đại Kim Quốc làm quan, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lý Chí Thường buồn bực nói, ngươi khi đó cứu tế ta một hồi, ta truyền ngươi một bộ dưỡng sinh công phu, ngươi xem ngươi bây giờ võ công cũng không sai, làm sao liền thành ta hại ngươi? Lý Chí Thường trong lòng lại thêm câu, tuy rằng ngươi bây giờ sống đến mức không sao thế. Thẩm Thanh Cương đỏ mắt nói, nếu không phải ngươi cho ta cửa kia tà môn công phu, ta như thế nào sẽ bị sư phụ cho chủ xuất sư môn? Nguyên lai Thẩm Thanh Cương đạt được Lý Chí Thường truyền thụ, trong bóng tối luyện tập công phu, bất chi bất giác liền đem những cái khác Hoàng Hà Tam Quỷ đặt đến, tự nhiên bị cái khác ba người xa lánh, ba người hỏi hắn vì là võ công gì tăng mạnh, hắn liền ăn ngay nói thật. Mấy người khác đương nhiên phải học, nhưng tổng cũng học không được, liền cho là hắn tàng tư, bẩm báo Sa Thông Thiên bên người. Sa Thông Thiên kiểm tra hắn, phát hiện hắn xác thực trên người nội lực không phải bản môn nền tảng, hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn đầu óc cũng mất linh quang cũng không nói tới. Đồng dạng một bộ động tác hắn luyện thân thể ấm áp rất thoải mái, những người khác đánh xuống chỉ có đầu đầy mồ hôi, mệt cực kỳ. Cũng hoài nghi hắn cố ý tàng tư. Sa Thông Thiên tính khí táo bạo, cho rằng Thẩm Thanh Cương thật sự cùng môn phái khác ám thông xã giao, đem hắn bạo đánh một trận, trục xuất sư môn, không cho phép hắn ở hoàng trên bờ sông xuất hiện. Thẩm Thanh Cương từ nhỏ liền bị Sa Thông Thiên tu dưỡng, làm quen rồi giặc cướp, nơi nào sẽ chính mình nhu sinh, không thể làm gì khác hơn là trọng thao cũ nghiệp. Cũng là hắn vận may không được, đi tới Thái Hồ lại bị Lục Thừa Phong dạy dỗ một trận, may là Lục Thừa Phong phát hiện hắn nội công nền tảng là huyền môn chánh tông đệ tử, sợ rước lấy phiền toái gì cũng không hạ sát thủ. Thẩm Thanh Cương cũng là trong lòng sợ, phát hiện ở đâu đều có thể gặp phải cao thủ, chính là này Lê Sinh hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng là này là lạ một chiều, quả thực làm sao cũng không chống đỡ được. Hắn muốn này có câu nói trên sơn nhiều cuối cùng đã gặp hổ, nói không chừng ngày nào đó liền cho khai báo, lần này nhìn thấy Lý Chí Thường, nhất thời đầy bụng oan ức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, không bằng trở lại xác định bỏ phiếu. Thẩm Thanh Cương nói, không được, ta như vậy số khổ đều là ngươi hại, ngươi đến quản ta chết sống. Dứt lời, nào vào Lý Chí Thường trên đùi. Lý Chí Thường cái nào muốn lấy được cái này hồn hàng vô lại như vậy, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Được rồi, ngươi năm đó xác thực cùng ta có ân, dứt lời đi, muốn ta giúp ngươi ra sao? Thẩm Thanh Cương lau khô nước mũi, còn dùng Lý Chí Thường và táo lau một cái, nhưng làm Lý Chí Thường buồn nôn quá chừng. Ai kêu hắn xác thực thiếu nợ nhân gia đại ân, năm đó hắn thật đúng là lại thương lại đói bụng, có thể nói là cùng đường mặt lộ. Nếu không phải Thẩm Thanh Cương cho đồ ăn, hắn nói không chắc đều được sử thượng đệ nhất cái bị chết đói cao thủ. Thẩm Thanh Cương nói, như vậy đi, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Thẩm Thanh Cương nghĩ đến, hắn cho ta tiền cũng không có tác dụng gì, chính ta liền có thể cướp, giang hồ nguy hiểm như vậy, hay là có người bảo bọc được, hắn bản lĩnh lớn như vậy, khẳng định cháo được ta. Vì lẽ đó hắn quyết định bái Lý Chí Thường sư phụ ôm bắt đuổi. Hắn đầu óc không được nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, Lý Chí Thường tùy tiện dạy hắn bộ võ công liền vượt qua sư phó hắn dạy hắn mấy chục năm, khẳng định so với sư phó hắn bản lãnh lớn hơn nhiều. Hắn năm đó ở sư phụ thủ hạ đó là nhiều uy phong a, hiện tại có Lý Chí Thường cái này càng thô bắt đuổi, đương nhiên phải gắt gao ôm chặt. Lý Chí Thường bất đắc dĩ nói, vậy ngươi buông tay ra, để ta suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Cương nói, ta không tha, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, ta buông tay ra, ngươi liền chạy, ta đến lúc đó chỗ nào đi tìm ngươi. Hắn cũng là hồn, Lý Chí Thường võ công cao như vậy, lại há lại là hắn ôm được trụ. Lý Chí Thường nói, ngươi hay là trước buông tay chứ? Thẩm Thanh Cương nói, ta không tha, trừ phi sư phụ ngươi đáp ứng ta. Lý Chí Thường cũng không nghĩ tới hắn như vậy hôn cầu, còn chưa đáp ứng, sư phụ đúng là trước gọi đọc thuộc lòng. Lý Chí Thường nói, ai, ngươi tổng phải khiến ta cùng sư muội còn có hai vị này cái bang hiệp sĩ trước tiên chào hỏi đi. Quên đi, ngươi người này nói không nghe. Nói xong dùng mũi chân điểm hắn huyệt đạo, Thẩm Thanh Cương lập tức ngoại trừ con ngươi, toàn thân tiến lên không có một chỗ có thể nhúc đích. Lý Chí Thường lúc này mới rút ra chân đến. Bên kia Lê Sinh hai người ở một bên nhìn, không tìm được manh mối, Chính Giao giả đưa cho bọn hắn giải thích. Nàng ôm lấy Lý Chí Thường cánh tay nói, hai vị đạo trưởng đây là ta sư minh Lý Chí Thường, là thầy ta bá trưởng Xuân Chân Nhân đại đệ tử. Lê Sinh vừa nghe Lý Chí Thường tên, nổi lòng tôn kính nói, hóa ra là toàn chân giáo bên trong thần kiếm Lý Chân Nhân ở phụ cận, xem ra là chúng ta nhiều chuyện, làm trò hề cho thiên hạ, làm trò hề cho thiên hạ. Lý Chí Thường lăng nói, ta làm sao có cái bên trong thần kiếm biệt hiệu. Lê Sinh nói, Lý Chân Nhân không biết sao, từ khi Triệu Vương phụ chiến dịch, Tây Độc Câu Dương Phong khẳng định ngươi là gần 20 năm qua đệ nhất thiên hạ sử dụng kiếm cao thủ, còn nói ngươi tu hành Cửu Âm Chân Kinh công phu, tận đến Trùng Dương Chân Nhân chân truyền, không ra 10 năm thiên hạ đệ nhất cao thủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, trong chốn giang hồ bằng hữu liền cho ngươi ăn cái bên trong thần kiếm biệt hiệu. Lý Chí Thường cười ha ha nói, Cửu Âm Chân Kinh ta từng thấy một phần, nói ta chiếm được Trùng Dương Chân Nhân chân truyền, lao độc vật ngược lại cũng nói không sai, có điều có một chút không đúng, không muốn 10 năm, chính là hiện tại trong thiên hạ cũng chưa chắc có người vượt qua ta. Lý Chí Thường biết Âu Dương Phong truyền ra hắn học Cửu Âm Chân Kinh công phu, thật gây nên người trong giang hồ mơ ước làm cho hắn gây thù hằn. Thế nhưng hắn cũng sẽ không sợ, nếu lập chí muốn trở thành đệ nhất thiên hạ liền muốn có đệ nhất thiên hạ đảm đương. Lê Sinh thấy hắn y phục bất phàm, ra trận khi phảng phất thần tiên người trong, đạo hắn là vị có đạo chi sĩ, không nghĩ tới khi nói chuyện như vậy ngu cuồng. Bất quá hắn cũng không dám cậy giá lên mặt quên nhủ một câu, Lý Chí Thường nhưng là chân thực, gần 20 năm qua cái thứ nhất từ Tây Độc Câu Dương Phong dưới tay trốn chết cao thủ, đông tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông tên tuổi lớn bao nhiêu lực uy hiếp, trẻ tuổi hay là không rõ ràng, nhưng bọn họ đời này nhưng là biết đến thật sự. Năm đó Cửu Âm Chân Kinh vừa xuất thế, trên giang hồ cao thủ nghe tin lập tức hành động, lúc đó thật đúng là gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng chỉ có 5 người này có tư cách đấu võ Cửu Âm Chân Kinh thuộc về. Có thể tưởng tượng 5 người này lợi hại bao nhiêu. Dư Diêu Hưng muốn mở miệng phản kích, Lê Sinh xem thời cơ nhanh hơn, kéo hắn. Lý Chí Thường trong lòng biết bọn họ không tin, cũng không muốn ở miệng lưỡi trên tranh lợi, nói rằng, nếu ta vừa nãy không nhìn lầm, Lê trưởng lão ngươi là học một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng đi. 2 tháng trước Hồng Bang chủ dùng bộ trưởng pháp này theo ta đấu một hồi, chúng ta kẻ 8 lạng người nửa cân ai cũng không làm sao được đối phương, có điều bộ trưởng pháp này sắc thực ghê gớm, ta 2 tháng qua nghĩ đến hồi lâu đều không sáng chế một bộ có thể phinh sinh đẹp trưởng pháp. Lê Sinh thầm nghĩ, Hàng Long Thập Bát Trưởng là ta cái bang từ xưa tương truyền, bằng người đứa bé võ công cao đến đâu làm sao có khả năng ngăn ngắn 2 tháng đã nghĩ ra một bộ có thể cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng sánh vai trưởng pháp. Lý Chí Thường nói, cũng may, mấy ngày nay ta đột nhiên có linh cảm, vừa nãy xem ngươi dùng một chiêu kia càng làm cho ta có rõ ràng ý nghĩ, như vậy đi, ta để cái tên này dùng ta mới nghĩ ra được chiêu này cùng ngươi so tài so tài. Nói xong đá một cái bay ra ngoài Thẩm Thanh Cương huyệt đạo, Thẩm Thanh Cương nói rằng, sư phụ ngươi đáp ứng ta rồi. Lý Chí Thường nói, ngươi trước tiên cho ta làm một chút nói cụ, ta đến lúc đó suy nghĩ một chút nữa. Thẩm Thanh Cương thấy hắn ngữ khí không giống như là như vậy từ chối, nói, thật đây, sư phụ ngươi dạy ta cái chiêu gì pháp, nhưng đừng động tác quá nhiều, ta đầu óc không dễ xài, có thêm ta không nhớ được. Hắn vừa nay đã nghe thấy Lý Chí Thường là toàn chân giáo cao nhân, nghĩ thầm sau đó ôm lấy toàn chân giáo cây to này, đó là càng thêm uy phong ghê gớm, nghe nói toàn chân giáo Trùng Dương chân nhân đây chính là thành tiên đắc đạo đại nhân vật, phương Bắc không biết bao nhiêu bách tính cung phụng chân dung của hắn. Lý Chí Thường nói, chân chính cao minh trưởng pháp nào có nhiều như vậy chiêu thức, dường như hàng long thập bát trưởng tinh yếu chỗ, tất cả vận tính phát lực, còn trưởng pháp biến hóa nhưng cực giản minh, tổng cộng nhưng cũng là mới 18 chiêu. Chiếu ta nói 18 chiêu cũng ngại nhiều lắm. Bên trong đất trời chính là số lớn nhất, nếu là một ngày kia Hồng Bang chủ hoặc là truyền nhân của hắn có thể đem hàng long thập bát trưởng tinh giản thành tiểu trưởng, đừng nói đương kim trên đời coi như từ cổ chí kim cũng chưa chắc có người là đối thủ. Lê Sinh nghe được hắn thuận miệng nói liền chỉ ra hàng long thập bát trưởng ý chính, xác thực lợi hại. Tuổi tác hắn không nhỏ, biết rất nhiều bí ẩn, lúc trước Bắc Tống thời kỳ, bọn họ bang chủ cái bang Tiêu Phong dùng cái này yêu đấu anh hùng thiên hạ, cực ít có người có thể ngăn cho hắn ba chiêu hai thức, khí nắp đương đại, quần hào thúc thủ. Lúc đó tổng cộng có hàng long nhập 8 trưởng. Sau khi được Tiêu Phong cùng hắn nghĩa đệ hư trúc tử xóa phồn liền giản, lấy tinh dùng hồng, mới đổi thành bây giờ hàng long thập bát trưởng, trưởng lực càng dài. Trải qua này, Lê Sinh sắc thực biết Lý Chí Thường không phải chuyện nhỏ, thầm than toàn chân giáo không hổ là thiên hạ chính tông, mới có thể ở Vương Trọng Dương sau khi lại ra cái Lý Chí Thường, có người này ở toàn chân giáo đủ để ở sau này trăm năm lãnh tụ quần hùng, vì là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Lê Sinh than thở, Lý đạo trưởng sắc thực lợi hại, chúng ta linh giáo. Trình cô nương nếu sự tình đã xong, chúng ta cũng nên cáo tử, không quấy rầy. Trình Giao giả nói, Lê tiền bối các ngươi đây là muốn đi sao, không bằng lưu lại đồng thời dùng bữa tối. Lê Sinh nói, hai chúng ta ăn mày, nơi nào có mặt đăng tịch, huống hồ trong bang còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, chúng ta này liền cáo tử, không phải dậy. Nếu bọn họ cố ý phải đi, Chính Giao giả cũng không tốt tiếp tục quên. Lý Chí Thường nói, vậy thì đi rồi, ta còn không cho ngươi xem ta vừa nãy nghĩ đến chiêu kia trưởng pháp đây. Lê Sinh nói, Lý đạo trưởng nếu có thể điểm thấu hàng long thập bát trưởng bí quyết, này xem cũng không nhìn đều giống nhau. Lý Chí Thường nói, được rồi, ngươi nhìn thấy Hồng Bang chủ cho hắn nói một câu, gần nhất đừng ở võ công trên lười biếng, không phải vậy hai lần Hoa Sơn luận kiếm đừng còn chưa ngán chiêu liền thua với ta. Lời này Lê Sinh nghe xong, suýt chút nữa không rơi trên mặt đất. Dư Diêu nói, sư thúc chúng ta vậy thì đi rồi. Lê Sinh nói, đi thôi. Thầm nghĩ đến, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, lập tức lại là thiên hạ của người trẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, Trần Thế Như lung xác định bỏ phiếu Thẩm Thanh Cương nói, sư phụ, bọn họ đi rồi, ta làm sao bây giờ? Lý Chí Thường lười biếng nói, Thẩm huynh đệ ngươi vẫn là đừng gọi ta sư phụ, ta cũng không đáp ứng ngươi. Thẩm Thanh Cương khóc dòng nói, sư phụ ngươi nhất định là còn vì là ta đắc tội sư cô tức giận. Ta vậy thì cho nàng dập đầu đổi tội. Hắn nói được là làm được, kêu lên này 8 cái người mặc áo đen đồng thời hướng Trình Giao giả quỳ xuống dập đầu. Trình Giao giả chưa từng gặp qua như vậy trận chiến, không biết như thế nào cho phải, nắm chặt y phục, chỉ được tha thiết mong chờ nhìn Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, muốn làm đệ tử ta ít nhất phải ngộ tính phi phàm, anh tuấn tiêu sái, Thẩm huynh đệ ngươi cái nào một cái đều dính không lên, hay là thôi đi. Thẩm Thanh Cương nói, vậy ta làm cho ngươi người hầu đi. Hắn ngược lại là quyết tâm muốn ôm bắt đuổi, làm nô tỳ đều được. Lý Chí Thường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người chính mình đồng ý làm người nô bộc, suýt chút nữa nở nụ cười, người này cũng không biết cái nào học được vô lại tính nết. Không nhịn được nói, như vậy đi, ngươi lúc trước giết thầy ta muội ra người hầu, ngươi cho Trình gia làm khách khanh, sau đó Trình gia gặp phải trong chốn võ lâm việc khó ngươi trợ giúp giải quyết, thầy ta muội cũng là giáo bên trong đích truyền, sau đó ngươi cũng coi như có nền tảng. Như vậy chúng ta liền không ai nợ ai, làm sao? Thẩm Thanh Cương biết Trình gia gia đại nghiệp đại, Trình Giao giả nếu là toàn chân giáo đệ tử, lại cùng Lý Chí Thường thân dạy, tự không gì không thể. Tự đem mang đến người mặc áo đen phân phát, tập trung vào Trình gia. Một đoạn này mà tự không đề cập tới. Lý Chí Thường ở Trình nhà ở rồi 3 ngày, Trình Giao giả cùng hắn sớm chiều ở chung không chốc lát hoặc cách, trong đó tình ý Lý Chí Thường há có không biết. Bất quá hắn yêu thích Trình Giao giả cùng với ở chung, nhưng cũng không có nảy sinh yêu thương, rốt cuộc biết chính mình vẫn là thất với trang trọng, hại nhân ra. Lý Chí Thường không muốn nàng hãm sâu, đêm đó thừa dịp nguyệt quang lặng yên mà đi. Giang năm nơi, thủy vực ngang dọc, Lý Chí Thường đến không biết hướng về, đi không biết dừng, hoặc ban đêm ngủ với hoang dã, hoặc ban ngày nô đùa phố xá sầm uất, ban ngày hồng trần bất thái, ban đêm trong núi cô quạng, tâm linh càng ngày càng thông linh long lanh. Ngày hôm đó Lý Chí Thường ở một chỗ trên trấn, mộ nhưng cảm thấy thiên địa này sơn hạ như lao tù giống như, khiến người ta không thở nổi. Lý Chí Thường không biết đây là tâm ma đến rồi, hắn nếu võ công đến nơi này giống như cảnh giới, liền sẽ cảm thấy trần thế đần độn vô vị, huống hồ thế giới này dĩ nhiên như trong tiểu thuyết miêu tả giống như vậy, tổng làm cho hắn cảm thấy không chân thực, vì lẽ đó bất luận hắn làm chuyện gì đều là tùy tính vì đó. Sâu trong nội tâm vẫn cứ cảm thấy đây có lẽ là một hồi cực kỳ chân thực mộng, cái này cũng là hắn rất ít nghiền ngẫm sự tình. Kỳ thực hết thảy thông minh người đến cuối cùng cũng không khỏi nghĩ đến ta rốt cuộc là ai, sinh hướng về nơi nào đến, chết đi về nơi đâu, ngu rốt người chỉ biết một ngày ba bữa, ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này. Lý Chí Thường bởi vì tự thân gặp gỡ, đối với này cảm xúc càng sâu, càng thêm dễ dàng mê man. Lý Chí Thường càng muốn vấn đề này, càng không cách nào tự kiềm chế, có mãnh liệt muốn giải thoát tất cả dục vọng, hắn muốn là đi ở đầu đường, lúc này rơi vào trầm tư, thân thể cũng theo ổn định. Lý đạo trưởng ngươi làm sao vậy? Lúc này một người đẩy đẩy một cái. Lý Chí Thường lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn vừa nãy tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải vận hành chân khí xảy ra vấn đề, mà là đối với tự mình tồn tại sản sinh hoài nghi, dần dần linh đài mông muội, nếu không phải là bị người đẩy một cái, sợ là muốn biến thành người sống đời sống thực vật, cuối cùng tọa hóa. Lý Chí Thường nhìn thấy đẩy hắn người, một đôi điểm tất giống như con người, thiếu sóng mắt lưu động, mắt ngọc mày ngài, dung nhan quyến được, chính là Mục Niệm Tử. Lý Chí Thường mỉm cười nói, đa tạ Mục cô nương. Hắn biết hắn nếu là không làm rõ được chân tướng, sau đó còn có thể rơi vào vấn đề thế này, chỉ là như thế nào xác minh này thân thật giả, lẽ nào cái chết chi hay sao? Có điều lần này nhưng phải đa tạ Mục Niệm Tử cứu rút, hắn cũng không nói phá, chỉ đợi có cơ hội báo đáp chính là. Vạn sự vạn vật nhân duyên tế hội, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Lý Chí Thường một niệm chấp mê suýt chút nữa đem mình rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới cũng là tâm linh không có ký thác duyên cớ. Mục Niệm Tử không biết hắn cảm ơn cái gì, mở miệng nói, vừa nãy ta ở bên kia trong quán ăn nhìn đến ngươi, ngươi đứng bất động tựa hồ đang suy nghĩ gì, ta liền không dám tới quấy rầy, ta ở bên cạnh nhìn một canh giờ ngươi vẫn không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là ghé thăm ngươi một chút có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lý Chí Thường biết trong lúc nhất thời hắn cũng không nói được phát sinh chuyện gì, cũng không thể nói ta nhất thời nghĩ không ra, suýt chút nữa liền treo thôi. Hỏi ngược lại, Mục cô nương ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại này? Mục Niệm Từ nói, đúng rồi còn cần cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta người một nhà. Lý Chí Thường nghĩ đến, Dương Thiết Tâm bao tích được xem ra là không sao rồi. Hắn đối với chuyện của bọn họ cũng không liên quan tâm, lần trước Vương phủ cứu giúp cũng là bởi vì duyên tụ hội, không đáng nhắc đến, vì lẽ đó lần trước nhìn thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không hỏi kỹ. Hai người lẫn nhau nói chuyện, mới biết nguyên lai lần kia bọn họ rốt cuộc là trốn ra Vương phủ truy sát, một đường nhấp nô rốt cuộc trở lại cố quốc nơi ở cũ, bao tích được trùng quy là tâm niệm hoàn nhàn khang, Mục Niệm Từ không đành lòng, liền vì nghĩa phụ nghĩa mẫu đi ra tìm hiểu tin tức, liền vô tình gặp Lý Chí Thường. Lý Chí Thường không khỏi than thở một tầm một mổ chẳng lẽ thiên định, nhân quả huyền diệu coi là thật không thể kể rõ. Lúc trước chỉ là ngẫu nhiên, cái nào sẽ nghĩ tới chuyện hôm nay. Lý Chí Thường nói, vậy ngươi hỏi thăm được tin tức sao? Mục Niệm Từ nói, ân, có tin tức, nghe nói ta nghĩa minh làm Kim Quốc Khâm Sử ra đến Giang Nam. Chỉ là bên người hắn có rất nhiều cao thủ, ta tiếp cận không được. Lý Chí Thường trong lòng hơi động, hỏi, bên trong, có thể có một sắp 30 tuổi bạch y công tử. Mục Niệm Từ đáp, cái này ngược lại cũng đúng không có. Lý Chí Thường thầm nghĩ đến, Âu Dương Phong thúc cháu không ở, lại đi tới nơi nào? Lý Chí Thường nói, Mục cô nương ta người sư đệ kia tham niệm phú quý, chỉ sợ là không chịu đến cha mẹ ruột trước mặt tận hiếu, ngươi nếu là thật đi tìm hắn, trái lại khả năng bại lộ nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu hành tung. Đến lúc đó nói không chắc sẽ hại ngươi người một nhà. Mục Niệm Từ nói, có thể nghĩa phụ ta đúng là hắn cha ruột, máu mủ tình thâm, làm sao có thể nói đoạn liền đoạn. Lý Chí Thường nói, Mục cô nương ngươi cũng là Dương đại thúc thu dưỡng, nếu là có một ngày ngươi cha mẹ ruột nhưng cùng nghĩa phụ của ngươi là cựu nhân, ngươi nên làm gì đối mặt? Mục Niệm Từ nói, không thể, cha ta mụ mụ à sớm liền qua đời. Nàng tuy rằng nói như vậy, trong lòng cũng đang suy nghĩ, nghĩa minh Dương Khang cố nhiên là nghĩa phụ thân sinh nhi tử, nhưng 20 năm qua dưỡng hắn nhưng là đại kim quốc vương gia hoàn nhan hồng liệt, nàng thở nhỏ lang bạt kỳ hồ, mặc dù có Dương Thiết Tâm thu dưỡng nàng, chung quy không thể quá thượng ngày lành, đổi làm nàng là Dương Khang cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Chí Thường thấy trong mắt nàng do dự bất định, biết trong lòng nàng đã loạn, nói rằng, như vậy đi, ta ra tay giúp ngươi đem sư đệ ta mời đi ra, đến lúc đó ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu gặp hắn một lần, tự mình giải quyết việc nhà của các ngươi. Mục Niệm Từ biết Lý Chí Thường nói là xin mời, nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Có điều Lý Chí Thường bản lĩnh rất lớn, còn thật có thể đem Dương Khang lấy ra đến. Mục Niệm Từ thầm nghĩ, đến lúc đó có Lý Chí Thường ở một bên, cũng không sợ nàng nghĩa huynh ra vẻ. Nàng trả lời, có đạo trường trợ giúp tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng là sợ quá mức phiền phức ngươi. Lý Chí Thường nói, không ngại sự. Chào Hoàn Nhan Khang chỉ là tiện tay mà làm, báo đáp Mục Niệm Từ trước ân tình. Hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ ở Mai Siêu Phong trên tay, lần trước tại Trung Đô không có nhìn thấy Mai Siêu Phong, có chút kỳ quái, thuận liền có thể từ Hoàn Nhan Khang bên này dò thăm Mai Siêu Phong tam tích. Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ có điều là ghi chép một ít kỳ công bí kỹ, nói cho cùng cũng không có thể thắng được Ngũ Tuyệt giữ nhà võ công, chân kinh giá trị thực sự hay là đang thượng quyền. Không có thượng quyền quyền hạ chỉ là không có dễ chi thủy, toát ra đi vậy là hại người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, nhân sinh hà sử bất tương phùng. Lý Chí Thường nói, bất quá ta không ngay lập tức sẽ giúp ngươi, ta mấy ngày nữa muốn đi Đào Hoa Đảo. Mục Niệm Từ nói, Đào Hoa Đảo ở đâu? Lý Chí Thường nói, chính là Hoàng Cô Nương ra. Mục Niệm Từ nói, này Quách đại ca cùng với Hoàng Cô Nương. Lý Chí Thường nghĩ đến nàng quả nhiên là cái nữ tử, bãi không thoát được thiên tính, vô cùng bắt quái. Lý Chí Thường đột nhiên có chút chán ghét chính mình như bây giờ, chán ghét tính cách của chính mình. Lý Chí Thường đột nhiên một phát bắt được Mục Niệm Từ tay, Mục Niệm Từ cả kinh nói, Lý đạo trưởng ngươi làm gì? Lý Chí Thường không hề trả lời, Mục Niệm Từ chỉ cảm thấy nàng thật giống càng bay càng cao, càng lúc càng nhanh, nàng muốn gọi ra, nhưng cùng dã phong như dao quắt ở trên mặt rất đau, nàng không dám gọi. Lý Chí Thường thật giống phát hiện của nàng khó chịu, một tầng vô hình cái lồng khí vây quanh ở bên cạnh hai người, đem hai người cùng thế giới này ngăn cách lên. Chẳng biết lúc nào hai người đã ra khỏi thành, Mục Niệm Từ hướng bên dưới vừa nhìn, phát hiện đã là Tùng Lâm, mỗi một lần hai người đều từ ngọn cây bay đến một bên khác ngọn cây, thật giống bay lên không phi hành. Nhân loại trong lòng đều ẩn giấu bay lượn giấc mơ, Mục Niệm Từ tự nhiên tránh không được loại thiên tính này. Chỉ là rất nhanh Lý Chí Thường liền tìm một chỗ ngừng lại, Lý Chí Thường mỉm cười nói, Mục cô nương vừa nãy không làm sợ ngươi đi. Mục Niệm Từ mặt không biết có phải hay không là bởi vì mới bị gió quát, vẫn cứ đỏ bừng bừng, nói, không có, cái cảm giác này rất mỹ diệu, nguyên lai người thật có thể bay lên. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, trong thần thoại tiên nhân đều là hướng du Bắc Hải, mộ đến Tương Nô, ta còn kém xa vô cùng, chẳng có gì ghê gớm. Mục Niệm Từ nghe hắn ngữ khí tiêu điều, không tự chủ được an ủi, Lý đạo trưởng ngươi đã rất đáng gờm, bản lãnh của ngươi ở chúng ta những người bình thường này trong mắt đã cùng thần tiên không có gì sai biệt. Lý Chí Thường nói, có bản lãnh gì, ta ngay cả mình có phải là tồn tại đều không làm rõ ràng được, kha kha, ta là ai? Quên đi không nói cho ngươi nói những này, vừa nãy ta lô mãng, mục cô nương không muốn lo lắng mới tốt. Lúc này Mục Niệm Từ không có đi hỏi tại sao Lý Chí Thường muốn làm như thế, Lý Chí Thường cũng không nói gì. Kỳ thực Lý Chí Thường vừa nãy là bởi vì trong lòng có chút bực mình, nghĩ kỹ sinh sôi tiết một phen, kéo Mục Niệm Từ đúng là hứng thú đến rồi, cố ý hành động. Lý Chí Thường là người cầu thả, lại không bị thế tục lễ pháp ràng buộc, có thể nói đạt được đạo môn tiêu giao hai chữ chân ý, luận tính tình kỳ thực cùng Hoàng Dược Sư đúng là gần gũi. Hai người yên lặng mà đi ở trong rừng cây, ai cũng không mở miệng, Lý Chí Thường cái gì đều không nghĩ xem như tàn bộ, Mục Niệm Từ nhưng là nghĩ tâm sự của chính mình. Lúc này đột nhiên nghe thấy, ngoài rừng có người nói chuyện. Một người nói, tiên ông, chúng ta đoạn đường này từ đuổi, sợ có chừng 30 bên trong thôi. Người còn lại nói, hậu nhị gia hẳn là tối hôm qua bị này tiểu nương tử hầu hạ đến quá thoải mái, hôm nay tay chân bủn rủn vô lực, đi không được. Lý Chí Thường nghe được ngữ âm thật quen thuộc, chỉ thấy bịa rừng đi ra 5 người đến, trước tiên một người tóc bạc mặt trẻ con, chính là tham tiên lão quái Lương Tử Ông. Lý Chí Thường nghĩ đến làm sao gặp phải mấy người này. Lương Tử Ông cũng đã nhìn rõ ràng là hắn, quay đầu lại liền chạy. Phía sau hắn 4 người theo thứ tự là Thiên Thủ Nhân Đồ Bành Liên Hổ, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Tam Đầu Giao Hậu Thông Hải, năm ngón tay bí đao Linh Trí Thượng Nhân. 4 người mắt thấy Lương Tử Ông đột nhiên xoay người, thấy rõ là Lý Chí Thường, Bành Liên Hổ tối có trí kế nói, lại ra cách ra chạy, không muốn ở một phương hướng. Lý Chí Thường đạo liền coi như các ngươi phân tán lên lẽ nào liền chạy thoát, hắn muốn là không thèm để ý bọn họ mấy người, nếu muốn chạy, ngược lại muốn xem mấy người đảo cái quỷ gì. Đứng mũi chịu sào chính là Bành Liên Hổ, Bành Liên Hổ nghe được sau lưng phong thanh, thầm nghĩ khổ vậy, ta làm sao vừa nãy mạo cái gì đâu, lại bị tên sát tinh này nhìn chằm chằm. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, đã từ bên hông lấy ra phán quan song bút, xoay người hướng về Lý Chí Thường công tới. Hắn biết đối phương tuyệt vời, vừa ra tay liền khiến cho binh khí, lạnh lùng hạ sát thủ, trên đánh vân môn huyện, dưới điểm quá hách huyện. Này hai lần khiến lên 10 phần lực, hắn biết đến địch võ công cao, không thể lẽ thường suy đoán, không dám có chút lưu tình chỗ. Lý Chí Thường thầm nghĩ, ngươi dụng binh khí ta chỉ sợ ngươi sao, huyền cái gì? Thủ công kiếm chỉ, điểm hướng về Bành Liên Hổ tay phải mu bàn tay, hắn so với Bành Liên Hổ muộn ra tay, so với hắn trước tiên điểm đến đối phương, Bành Liên Hổ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, rồi tiếp đó bên hông hiếp lập yếu huyệt trường kỳ môn đau xót, hắn thầm nghĩ, ta dĩ nhiên không thể ở trên tay hắn khiến xong một chiêu. Lý Chí Thường đem hắn nhấc lên, ném xuống đất, lại đi truy Lương Tử Ông. Lương Tử Ông nói, Lý lao đệ, chúng ta không thủ không đoán, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Chí Thường liều mạng, Lương Tử Ông chỉ được dùng bản lĩnh sở trường trồn hoang quyền ứng đối. Lý Chí Thường nhìn ra hắn kẽ hở, tương tự không tới một chiêu, một cái bắt được hắn, đem hắn chế phục. Hắn thân thể cử động nữa, bao chế y theo chỉ dẫn sẽ đem Sa Thông Thiên cùng Hậu Thông Hải bắt tới. Nói rất dài dòng, kỳ thực thời gian mới mấy hơi thở, cuối cùng còn dư một Linh Trí Thượng Nhân, ước chừng cách hắn có 50-60 trượng. Lý Chí Thường một bước ra đã gần rồi 10 trượng, lại một bước lại gần rồi 10 trượng, cuối cùng dĩ nhiên đến Linh Trí Thượng Nhân trước mặt. Linh Trí Thượng Nhân chỉ được dừng lại, hắn không muốn bó tay chịu trói, hai tay tạo thành chữ thập sau đó song trưởng vừa rút lui, bàn tay phải đưa ra, kình phong đập vào mặt, trưởng lực hùng hồn cực kỳ. Lý Chí Thường nói, thật một chiêu mật tông đại thủ ấn. Lý Chí Thường thầm nghĩ, hòa thượng này trưởng pháp không sai. Lý Chí Thường lấy cường đối với mạnh, lấy trưởng đối trưởng, hai người liên tục đối với vô tam trưởng, chỉ thấy Linh Trí Thượng Nhân thân tử càng ngày càng thấp, nguyên lai Lý Chí Thường trưởng lực mạnh mẽ quá đáng, dưới chân hắn bùn đất được lực không được, dĩ nhiên đem hắn hai chân hãm sâu. Tam trưởng qua đi, Linh Trí Thượng Nhân đã toàn thân bủn rủn, không hề sức mạnh, dĩ nhiên nhấc không nổi đủ đến. Trái lại Lý Trí Thường dưới chân bùn đất không hề biến hóa, hiển nhiên thành thạo điêu luyện. Lý Trí Thường nói, thật hòa thượng, có thể tiếp ta tam trưởng, so với kia mấy tên rác rưởi mạnh hơn nhiều. Linh Trí Thượng Nhân nhưng là không có cách nào mở miệng trả lời, bởi vì hắn thật sự một chút khí lực cũng không có. Lý Trí Thường như rút hành một dạng cho hắn rút lên đến, hắn hơn 200 cân thân thể ở Lý Trí Thường trên tay dĩ nhiên nhẹ như không có vật gì. Lý Chí Thường đem hắn cùng 4 người khác bước cùng nhau, bọn họ 5 cái trong lòng nghĩ đến, người đạo sĩ thúi này làm sao võ công tiến bộ nhanh như vậy, nhìn tới so với Tây Độc Câu Dương Phong đều không kém là bao nhiêu. Võ công đến ngũ tuyệt tầng độ đã không phải bọn họ có thể suy đoán, này đã là một tầng khác. Lý Chí Thường nói rằng, mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao vừa thấy được ta liền chạy. Bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nói thế nào. Lý Chí Thường chỉ vào Lương Tử Ông nói, Lương lão tiên sinh, ngươi tới nói xảy ra chuyện gì. Lương Tử Ông thầm nghĩ, xem ra hắn còn không biết toàn chân tất tử xảy ra chuyện. Lương Tử Ông cười nói, không có chuyện gì, chỉ là đã lâu chưa thấy Lý lão đệ. Lý Chí Thường nói, không nên gạt ta, các ngươi làm sao vừa thấy được ta liền chạy. Ta đem mấy người các ngươi tách ra hỏi, chỉ cần một người không giống, ta liền đem toàn bộ các ngươi chôn ở chỗ này. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đàng hoàng bàn giao. Nói xong ngón tay vận chuyển như bay, đem 4 người khác huyệt ngủ đều đốt. Lương Tử Ông bất đắc dĩ nói, Lý lão đệ, toàn chân thất tử mấy vị bị Tây Độc bắt đi có thể không liên quan tới chuyện của chúng ta. Lý Chí Thường nói, cái gì? Ngươi nói sư phụ ta bị Âu Dương Phong bắt đi, không thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, thiên hạ người phương nào có thể di động quân lương tử? Ông cười khăn nói, kỳ thực cũng không phải bị bắt đi, là cấp khống trụ. Lý Chí Thường nói, là cấp Âu Dương Phong xả trận cho khống trụ sao? Hắn biết toàn chân thất tử như cùng nhau, có thể kết thành sao bắt đầu đại trận, bảy người hợp lực theo trận thế giống như một người. Sao bắt đầu đại trận bắt nguồn từ một môn vô cùng lợi hại công phu bắt đầu đại pháp, là tu tập thượng thừa công phu căn cơ pháp môn. Vương Trọng Dương Thiên Túng Chi Tư đem như vậy công phu hóa thành một môn trận pháp, để cho toàn chân thất tử khắc chế Âu Dương Phong dùng. Nguyên lai Khâu Sử Cơ biết được Giang Nam sáu quái trở về Trung Nguyên, Khâu Sử Cơ vừa mừng vừa sợ, 20 năm ước hẹn mắt thấy liền hoàn thành, hắn quyết định đi chung đều ân cần dạy bảo Dương Khang một phen. Vậy mà Dương Khang làm kim sử dụng phóng đại tống, Khâu Sử Cơ lại hỏi thăm được Dương Thiết tâm việc, vừa giận vừa sợ, nghe nói Lý Chí Thường từ Âu Dương Phong nơi đó đào mạng cũng không biết tung tích. Cũng may truyền đến tin tức nói Lý Chí Thường hướng về Giang Nam đi tới, hắn lo lắng ái đổ, lại oán giận Dương Khang thành cửu, liền dưới Giang Nam. Mã Ngọc nhưng chủ lực cẩn thận, nói: Âu Dương Phong năm xưa cùng tiền sư nổi danh là chúng ta toàn chân giáo đại đối đầu. Năm đó nếu không phải tiền sư dùng nhất dương chỉ phá hắn cắp mô công, làm cho hắn nhiều năm không dám bước vào Trung Nguyên, chúng ta toàn chân giáo sợ là vẫn không có lâu như vậy thái bình. Giờ đây hắn trọng lý trung thổ, tất nhiên thương thế đã sớm khôi phục, võ công nâng cao một bước, Chu sư thúc lâu không gặp tung tích, chúng ta bảy huynh đệ bên trong chỉ bất luận một hai gặp phải hắn tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Không bằng triệu tập những sư huynh đệ khác đồng thời lẫn nhau phối hợp, liền truyền ra tin đi, toàn chân thất tử đồng thời ước đủ, đồng thời đến Thái Hồ lân cận. Khâu Sử Cơ đẳng nhân hỏi thăm được Kim Quốc Khâm Khiến ngủ lại địa phương, toàn chân thất tử về đến, tự nhiên là thanh thế mạnh mẽ, nhưng bọn họ biết rõ Âu Dương Phong vô cùng tuyệt vời, không chút nào dám kinh thường. Bảy người nhìn thấy Dương Khang thì Âu Dương Phong quả nhiên cũng tại. Do Khâu Sử Cơ đánh trận đầu, không tới 10 chiêu đã không chống đỡ nổi. Bảy người mà chiến mà đi, đến một chỗ gò đất phương, kết thành sao bắt đầu đại trận. Âu Dương Phong quả nhiên trong lúc đội vã không đối phó được sao bắt đầu đại trận, hắn chỉ ở cửu âm chân kinh, liền triệu hoán xà nô bày ra xà trận, gần như trên song điều thành xà đem thất tử bao quanh vây nốt, gọi bọn họ đi không thể đổ vào. Toàn chân thất tử cho vây ở chính giữa, đến nay gần như có 2 ngày. Âu Dương Phong chỉ cần ai đến thất tử không có sức phản kháng, liền có thể không hưởng mảy may công phu đưa bọn họ toàn bộ nắm lấy. Đến lúc đó bất kể là ép hỏi thất tử vẫn là đem ra uy hiếp Lý Chí Thường đều rất có khả năng. Lương tử ông 5 người nhưng là vì Hoàn Nhan Hồng Liệt triệu hoán, vì lẽ đó nên rời đi trước. Lý Chí Thường đưa bọn họ 5 người từng cái để ra nghi vấn, đoạt được nội dung cơ bản nhất trí. Đến cùng có giết hay không 5 người hắn cũng khó hạ quyết tâm, dứt khoát đem 5 người bỏ ở một chỗ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Lý Chí Thường biết Âu Dương Phong xả trận bày ra khó đối phó, vì lẽ đó không có lô mãng đi bảo. Hắn nói rằng, Mục cô nương, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Hắn thân thể nhảy lên, tiến vào rừng cây rậm rạp. Chỉ chốc lát Mục Niệm Từ liền nhìn đến hắn trở về, chỉ thấy hắn cầm trên tay một cái tươi mới chăn một cành. Lý Chí Thường cười nói, đợi lâu. Mục Niệm Từ hỏi, Lý đạo trưởng ngươi nắm này cành cây làm gì? Lý Chí Thường nói, ngươi chờ xem từng nó, đây chính là ta đối phó Âu Dương Phong xả trận pháp bảo. Mục Niệm Từ nói, không hiểu. Lý Chí Thường cười hì hì, cũng không nói. Bàn tay hắn ở trên nhánh cây một bên, cây kia ra ảo ảo hạ xuống, lộ ra lòng đỏ trứng sắc tâm tài, mặt trên một văn rõ ràng nhã trị ổ nhã, nhìn rất đẹp. Hắn nắm chặt cành cây, sau đó mặt trên bạch khí bốc hơi, chỉ chốc lát cành cây liền khô ráo lên. Hắn rút ra vô thường kiếm, xoạt xoạt một chiêu kiếm, liền cho nó trẻ thành dài nửa thước, một tấc dày chăn bổng gỗ. Tay hắn theo chăn bổng gỗ thâm một bên, mặt trên dư thừa bên cành cùng tụ liệu đều bị san bằng, để bổng gỗ trở nên vô cùng chân mượt. Mục Niệm Từ chỉ thấy hắn 2-3 lần gậy, một cái mới tinh mục địch liền chế thành. Mục Niệm Từ che miệng nói, Lý đạo trưởng ngươi nếu như đi làm thợ mộc, này khắp thiên hạ thợ mộc đều không có cơm ăn. Lý Chí Thường cười không nói. Lý Chí Thường nhìn trời, cười nói, tối nay là cái khí trời tốt. Đuốt ve vô thường kiếm thân, vô thường kiếm tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, mơ hồ phát sinh kiếm leo. Mục Niệm Từ nói, có điều Lý đạo trưởng ngươi làm cái này mục đích làm gì? Lý Chí Thường nói, ngươi kêu ta Lý đại ca đi, cũng đừng đạo trưởng đạo trưởng. Mục Niệm Từ nói, ân, tốt đẹp. Lý Chí Thường nói, ngươi hãy xem. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thổi tấu mục đích, du dương địch thanh vang vọng ở trong rừng cây. Chỉ chốc lát sau chu vi xuất hiện bọ cạp, giết trở thông thường độc vật. Sau đó những độc vật này lại dọc theo một loại nào đó đường bộ, cuối cùng xếp thành Mục Niệm Từ 3 chữ. Lý Chí Thường đắc ý nói, thế nào? Mục Niệm Từ chưa từng nhìn thấy như vậy thần tích, Lý Chí Thường trong lòng nàng trở nên càng ngày càng khó lường lên. Lý Chí Thường nói, tuy rằng như vậy công phu còn xa chưa đại thành, bất quá đối phó lao độc vật xà trận vậy là đủ rồi. Lý Chí Thường nói, Mục cô nương ta muốn đi cứu ta giáo bên trong trường bối, ngươi cần phải theo ta cùng đi. Mục Niệm Từ nói, ta võ công thấp kém, sợ sẽ liên lụy ngươi. Lý Chí Thường nói, ngươi chỉ cần không rời đi ta trong vòng 3 trượng, đương kim trên đời ai lại bổn sự lớn như vậy động ngươi. Đến chặt bạn, toàn chân thất tử làm thành một vòng, ngồi cùng một chỗ. Âu Dương Phong nói, các ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, vẫn là ngoan ngoãn giao ra cửu âm chân kinh. Khâu Sử Cơ nói, đừng nói chúng ta không có, coi như là có, chết cũng không sẽ giao cho ngươi. Bọn họ 7 người đã biết đến rồi chính mình không chịu được lâu, chỉ phán tương lai Lý Chí Thường có thể sư phụ môn huyết sĩ. Toàn chân thất tử đứng ngồi không yên, lâu không ăn uống, lại thủ đến nửa đêm, đây là dạ phong lạnh dùng, 7 người không khỏi cảm thấy bi thương, lại nghe một người chậm rãi ngâm nói, ở lại đi hoa mấy chục năm. Chính là Mã Ngọc Câm Thanh, ngữ điệu thật là ôn hòa hòa tan. Đàm Sử Đoan tiếp theo ngâm nói, đầu bộ trưởng ngày đi như điên. Âm thanh như rất, gì hào phóng. Hắn ở toàn chân thất tử xếp hạng thứ 2, lông mày rậm mắt to, thân hình khôi ngô. Nguyên lai Đàm Sử Đoan xuất ra trước là Sơn Đông Tự Rèn, về toàn chân giáo sau đạo hiệu trưởng chất tử. Trường sinh tử Lưu Sử Huyền tiếp tục ngâm nói, hải đường đỉnh dưới trọng dương tử. Hắn vóc người tuy nhỏ, âm thanh như rất, gì vang dội. Trường Xuân tử Khâu Sử Cơ tiếp lời nói, liên diệp chu bên trong thái ất tiên. Ngọc Dương tử Vương Sử Nhất ngâm nói, không có gì có thể cách vỏ trống rông ở ngoài. Nghiễm chữ tử Hắc Đại Thông ngâm nói, có người có thể ngộ chưa khi còn sống. Thanh Tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị ngâm nói, ra ngoài nở nụ cười vô câu ngại. Âu Dương Phong cười gằn, thầm nghĩ, chết đến nơi rồi còn không tự biết. Lúc này phương bắc truyền đến một trận gào thét, đông nhiên đến nơi này một bên. Có người tiếp theo toàn chân thất tử thơ tiếp tục ngâm nói, vẫn ở Tây Hồ Nguyệt ở trên trời. Chỉ thấy dưới ánh trăng chuyển ra một người đến, gánh vác trường kiếm, một thân đạo bảo, không phải Lý Chí Thường là ai đến. Hắn mở miệng nói, sư phụ còn có các vị sư bá sư thúc, đã lâu không gặp. Khâu Sử Cơ cả giận nói, hôn tiểu tử, ngươi tới làm gì, đi mau. Hắn biết Lý Chí Thường thiên tư cao còn vượt qua Trọng Dương tổ sư năm đó, giờ đây bọn họ 7 người tuổi đã không nhẹ, chết thì lại chết rồi, tương lai Trùng Dương cũng có thể chuyển thừa đạo thống dựa cả vào Lý Chí Thường. Làm sao hắn như thế chăng hiểu sự, trước đi tìm cái chết. Ở trong lòng bọn họ Âu Dương Phong thành danh 20 mấy năm, xa không phải Lý Chí Thường có thể so sánh với. Âu Dương Phong ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, âm thanh hùng hồn, chấn động đến mức chu vi lá cây bay lả tả hạ xuống. Cười nói, hảo tiểu tử, đến rồi cũng đừng nghĩ đi, tối nay lão phu muốn đem bọn ngươi toàn chân giáo già trẻ lớn bé một lưới bắt hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 34, cùng quân đàn một khúc. Âu Dương Phong cứ việc nói lời hung ác, trong lòng nhưng ở nói thầm, này tiểu đạo sĩ làm sao liền lợi hại như vậy. Lần trước Lý Chí Thường đã trúng hắn một trượng, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính là ngoại công luyện đến xuất thần nhập hóa bắc cái hồng thất công, ai chính mình một cái nặng tay cũng không phải được trên không nhẹ thường, mới 2 tháng không tới, tiểu tử này làm sao nhìn hồn nhiên vô sự. Hắn liền đem tất cả những thứ này quy về Cửu Âm chân kinh thần diệu, trong lòng tham dục càng thêm rừng rực. Âu Dương khắc chính mình xa không phải Lý Chí Thường địch thủ, lùi sau lưng Âu Dương Phong, để ngừa hắn đột nhiên gây khó khăn, nắm lấy hắn uy hiếp Âu Dương Phong. Âu Dương Phong trong bóng tối sai khiến xà nô phân ra mấy ngàn dư điệu thành xà đem Lý Chí Thường bẫy nuốt. Mục Niệm từ cùng sau lưng hắn, nhìn thấy rắn độc trong lòng không khỏi sợ sệt, thế nhưng nàng thở nhỏ theo Dương Thiết Tâm vào Nam ra Bắc, dũng cảm không phải nữ tử tầm thường có thể so với, ngược lại cũng không nói được tiếng nào. Lý Chí Thường trong lòng khen, nàng ngược lại cũng đúng là cái ngoại nhu nội cường kỳ nữ tử. Tuy rằng Lý Chí Thường cũng rơi vào xà tùng bên trong, nhưng cũng không giật mình, hắn chậm rãi nói, Âu Dương tiên sinh, có khỏe hay không tử? Lần trước đội vã một hồi, tiểu đạo đối với Lao tiên sinh thần công tuyệt nghệ cực kỳ bội phục, tối nay chính có thể nói minh nguyệt như sương, thật phong như nước, thanh cảnh vô hạn. Như vậy ngày tốt há có thể không nhạt. Đợi ta thổi một khúc lấy ngu tiền bối. Kỳ thực kim dạ minh nguyệt tuy có, nhưng cũng không là bà, năm đêm, nào có cái gì thật tưởng, nơi này bốn phía cây cối chiếm đa số, từ lâu tới gió mát, còn thanh cảnh càng không cần phải nói, tự nhiên là không có. Lý Chí Thường đúng là không có một chút nào lúng túng, đem mục địch đặt ở bên môi, thổi vài tiếng. Mục Niệm từ sớm cho hắn nhắc nhở, trong lỗ tai nhét vào 2 đám bài đông. Mục địch thổi từ khúc cũng không bằng Hà cảm động, chỉ là từng kia mềm mại đáng yêu khiến người ta nghe tới tựa hồ từ đáy lòng băng lên, những thanh xà đó theo tiếng địch đột nhiên đồng thời toàn thân bặm mẹo, lộ ra răng nanh hướng về chu vi đồng loại tắt tới. Âu Dương Phong nói, không được, tiểu tử này khi nào có bản lĩnh này. Hắn lại biết Lý Chí Thường đây là một môn vô cùng lợi hại công phu, lấy âm luật chế địch, cách hắn càng gần, nội lực càng không thể tự chế, vì lẽ đó gần người động chiêu lại là không có khả năng. Kỳ thực xà tính vốn là hung tàn, đồng loại trong lúc đó đại xà ăn con rắn nhỏ càng là tư không thông thường sự, nếu không phải là Âu Dương Phong dùng bí pháp áp chế, này trên vạn điều thanh xà đã sớm tự giết lẫn nhau. Giờ khắc này Lý Chí Thường tiếng địch như khóc như tố, kích thích tiếng lòng, đem độc này xà hung tính cho kích thích ra đến. Âu Dương Phong xem tình thế không đúng, hai tay vỗ một cái, một tên xà nô ôm một bộ thiết tranh đi lên phía trước. Âu Dương Phong ở tranh trên dây cung bong 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 bát mấy lần, rào rào tiếng phô thiên cái địa, sơn dã vì đó nghiêm nghị. Chỉ là Lý Chí Thường thuận theo xà loại thiên tính, hắn nhưng là áp chế một cách cưỡng ép, nhất chính nhất phản tự nhiên mạnh mẽ không chỗ xứ. Lý Chí Thường cười nói, đến, đến, Lao tiên sinh đã có như vậy nhà hứng, chúng ta hợp tấu một khúc. Âu Dương Phong vạn vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường thần công tiến cảnh như vậy, đã đến có thể ảnh hưởng ngoại vật cảnh giới. Trong ngoài kết hợp là hắn năm gần đây mới chậm rãi có diệu mộ, không nghĩ tới Lý Chí Thường ở tuổi như vậy chạy tới bước đi này. Lúc này bên người hắn Âu Dương khắp tựa hồ không khống chế được thân thể của chính mình, muốn bọn tới xả trong đám đi. Âu Dương Phong thở dài một tiếng, một tay phủ tranh, một cái tùy khoát lên Âu Dương khắp sau lưng. Âu Dương khắc chỉ cảm thấy từ tâm du huyệt truyền đến một dòng nước nóng lưu, phái phái rào rạt, thậm chí vì đó một thanh. Thấp giọng nói, khắc nhi ngươi đem lỗ thai dùng vải tắt lại. Âu Dương Phong thở dài chính là Âu Dương khắc trong ngày thường không để tâm học võ mới có thể không chống đỡ được Lý Chí Thường tiểu tử kia tiếng địch. Hắn một thân sở học đều giao cho Âu Dương khắc, nếu như hắn bình thường chịu hơi chút nhiều nỗ lực một hồi coi như đổi không được Lý Chí Thường, cũng sẽ không tâm thần dễ dàng bị đoạn. Hắn nhưng là không có để ý thủ hạ những kia xà nô, bởi vì xà có thể bế không được lỗ thai, tối nay này vạn cái thanh xà đã khó thoát vận rủi, những này xà nô tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Những độc xà này đều là hắn 10 năm tâm huyết bồi dưỡng ra đến dị chủng, nguyên bản đưa vào trung nguyên hy vọng rực rỡ hào quang, thực sự là tạo hóa treo người. Cũng may hắn Tây Độc Câu Dương Phong cũng không phải dựa cả vào độc thuật, mới sáng lập này to lớn uy danh, nếu muốn lấy như vậy phương thức cùng mình giao thủ, này đỡ lấy chính là. Âu Dương Phong nói, khá lắm Vương Trọng Dương chuyên nhân, tối nay liền khiến ngươi chết ở ta lão độc vật trong tay, báo năm đó ta mối hận hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên, tay phải 5 ngón tay vung lên, lạch cạch len ken nhảy lên. Tần tranh vốn là âm điệu chua xót mấy liệt, hắn này Tây vực thiết tranh âm thanh càng là thế thảm. Toàn chân thất tử nhưng nghe này tranh thanh mỗi một âm đều cùng bọn hắn tim đập tướng nhất trí, Thiết tranh vang một tiếng, bọn họ tâm nhảy một cái, tranh thanh càng nhanh, chính mình tim đập cũng từ từ tăng lên, chỉ cảm thấy ngực phanh phanh nhi động, cứ không khoan khoái. Bọn họ an thần bình tư, vẫn lên phái toàn chân đạo ra nội công, tim đập liền tức xu hoãn, chỉ một lúc sau, tranh thanh đã không thể kéo hắn tim đập. Đây cũng là Lý Trí Thường cố ý gây ra, hắn đoán chắc toàn chân thất tử nội công đã rất có hỏa hậu, huống hồ toàn chân nội công là nhất rèn luyện tâm tính, đủ để ngăn chặn trụ hắn cùng Âu Dương Phong giao thủ dư âm. Hắn cùng Âu Dương Phong giao thủ trên căn bản đã có thể tính đến thượng đương thời mạnh nhất người giao thủ, bọn họ hôm nay chỉ cần có thể toàn bộ hành trình bảng quan trận này khác loại giao đấu, với tu vi võ học trên tất nhiên rất nhiều thu hoạch. Phần này kinh nghiệm thậm chí Vương Sử Nhất năm đó bảng quan Hoa Sơn luận kiếm thời gian thu hoạch càng to lớn hơn. Dù sao khi đó Ngũ Tuyệt ngoại trừ Vương Trọng Dương đều không có cho tới bây giờ hai người cấp độ, mà khi đó thất tử tu vi cùng võ học kiến thức cũng không có hôm nay như vậy tích lũy. Chỉ nghe tranh thanh gấp hơn, đến lúc sau như kim cổ thể mình, vạn mã buôn đẳng giống như vậy, nhưng dù có thế nào, tranh trong tiếng đều là cuốn vòng quanh từng kia một nhu hòa tiếng địch, không thoát khỏi cũng suy không ra. Âu Dương Phong tranh tiếng như cùng dao long rời sông lấp biển, mà Lý Trí Thường tiếng địch chính là này phược long tắc chăm chú cuốn lấy đối phương, không chết không thôi. Câu Sử Cơ đột nhiên có hiểu ra, hắn cường mặc hắn mạnh, minh nguyện phất núi, hắn dù sao ở trong bảy người thiên tư cao nhất, nếu không phải là tập võ tuổi tác quá muộn cũng chưa chắc không thể đạt đến Chu Bá Thông như vậy tầm độ. Tiếng địch tranh thanh lẫn nhau chiến đấu, này cao đối phương thấp, có tăng có giảm, luôn có thể bất cứ lúc nào nhi động, theo thế nhi động. Tuy rằng hai người không chân chính giao thủ, nhưng tiếng địch tranh thanh trong lúc đó tình huống theo Khâu Sử Cơ gót cao tay so chiêu giống nhau như lúc, có kẽ hở có mai phục, có nhanh có chậm, có qua có lại. Hắn lại nghe chỉ cần tranh thanh lộ ra chút nào khe hở, tiếng địch liền như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất nào tới, phản chi tiếng địch chỉ cần chút nào có chút không trôi chảy, tranh thanh tựa như cựu thiên lôi đỉnh không bẻ gây tiếng địch thể không bỏ qua. Đến lúc sau Khâu Sử Cơ đã không cần nhắm mắt vận hành nội công, dương đôi mắt nhìn kỹ hai người giao đấu, sau khi thấy đến, chỉ thấy hai người vẻ mặt trịnh trọng, Lý Trí Thường đứng dậy, vừa tẩu biến thổi, hắn càng chạy càng nhanh. Tiếng địch nhưng là càng ngày càng hoãn. Lý Trí Thường chân đạp lục hợp, thân diễn tam tài, đến lúc sau một thân hóa thành chín đạo cái bóng, ở dưới ánh trăng tới tới đi đi. Khâu Sử Cơ kiến thức không ngắn biết đây là một môn vô cùng lợi hại thượng thừa công phu tư thế, tất là Âu Dương Phong cực kỳ lợi hại, là lấy muốn xuất toàn lực đối phó, lại nhìn Âu Dương Phong đỉnh đầu như lồng hấp, từng sợi nhiệt khí bốc thẳng lên, hai tay đặt tranh, tay áo vung ra từng trận phong thanh, xem bộ dáng cũng là không chút nào dám đại trễ. DS còn có một canh, chính đang biết, ta tầm trở về phòng ngủ đang hỏng rồi, cho nên mới muộn như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, dừng tay tranh thanh càng ngày càng sụp sôi réo rát, tiếng địch nhưng càng ngày càng thay đổi trầm thấp. Khâu Sử Cơ biết tiếng địch tuy rằng trầm thấp nhưng kéo dài không dứt, dấu diếm vô cùng tiềm lực, tranh thanh cứ việc kịch liệt, nhưng đều ở tiếng địch quay chung quanh bên trong. Thầm nghĩ, mới vừa không thể lâu, nu không thể giữ, lại không lâu nữa Âu Dương Phong liền muốn tuyệt địa phản kích. Âu Dương Phong quả nhiên dường như hắn suy nghĩ, phụ làm mục địch thổi tới hạ xuống thanh âm, trong giây lát bong bong chi tiếng nổ lớn, thiết tranh thanh uy đột nhiên cất cao một đoạn dài. Khâu Sử Cơ biết hắn có thể nghĩ tới chỗ này, nằm ở trong cuộc Lý Trí Thường càng thêm có thể nghĩ rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có một chút nào mừng rỡ. Nếu như nói mới vừa mới xem như là hai người lẫn nhau thăm dò, lúc này chính là thấy chân thực công phu thời khắc, tất cả âm mưu quỷ kế đều ở đây đường đường chính chính công lực tranh tài dưới không còn sót lại chút gì, Lý Trí Thường dù cho thiên phú dị bẩm làm sao có thể biến mất này mấy thập niên công lực tích lũy. Khâu Sử Cơ không khỏi ưu từ giữa đến, khó có thể tiêu tan. Chỉ là hai người lần này chân thật tranh tài, hắn càng là nửa phần tay đều xuyên không lên, chỉ có thể tọa đợi kết quả. Khâu Sử Cơ chỉ nghe song phương tấu nhạc thanh càng lúc càng gấp, đã đến đánh giáp lá cả, giao sát vật lộn bước ngoặt, tái đấu chốc lát, chắc chắn phân ra cao thấp. Đột nhiên hai người tiếng nhạc tê nghỉ, Âu Dương Phong cười nói, không biết là thất huynh, đoạn hoàng gia, hoàng lao ca bên trong vị nào đến đó, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nguyên lai Lý Trí Thường cùng Âu Dương Phong đang muốn một quyết thắng bại địa thời điểm, đột nhiên đều cảm giác được tây nam bên cạnh có đạo như có như không tiếng hít thở, nếu không phải là hai người đang muốn một quyết thư hùng, công lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sợ còn không cảm giác được sự tồn tại của người này. Âu Dương Phong biết đương đại gia một Lý Trí Thường đã được cho dị sổ, đương đại võ công có thể cùng mình sánh vai chỉ rất ít mấy người mà thôi, hắn kết luận người đến tất là Ngũ Tuyệt bên trong cái khác ba vị bên trong một vị. Nếu như hắn coi là thật cùng Lý Trí Thường thật sự tiếp tục đấu, bất luận ai thắng đều sẽ trả giá nặng nề, đến lúc đó tại đây cùng một cấp bậc cao thủ trở ra, muốn sống muốn chết đều chỉ có thể nhìn người ánh mắt. Hoa Sơn luận kiếm kỳ hạn không xa, Âu Dương Phong tự nhiên không muốn mạo hiểm. Hắn đã biết đến rồi Lý Trí Thường cùng mình không kém nhiều, tự nhiên cũng có thể nhận ra được người đến. Hai người giao thủ này nửa trời đã hình thành người bên ngoài vài thập niên khó có thể hình thành hiệu ngầm, làn điệu biến đổi liền biết đối phương tâm ý, từng người thương lượng thật đồng thời dừng tay. Hai người cũng không phải sợ đối thủ đánh lén, dù sao toàn thân công lực tụ tập cần một chút thời gian, cho dù đến lúc đó rơi vào một điểm hạ phong, tuyệt địa phản kích dưới cũng có biện pháp làm cho đối phương trọng thương. Lý Trí Thường dừng tay nhưng là nghĩ đến càng thêm sâu xa, hắn biết Ngũ Tuyệt bên dưới còn có Cửu Thiên Nhẫn cùng Chu Bá Thông vô hạn tiếp cận Ngũ Tuyệt. Hồng Thất Công làm người quang minh chính đại chắc chắn sẽ không trốn ở một bên, đoạn hoàng gia trạch tâm nhân hậu cũng không phải hạng giá áo túi cơm, hắn sư thúc tổ lão ngoan đồng đúng là khả năng đùa dai như vậy trốn ở một bên, bất quá hắn giờ khắc này nên còn nhốt tại trên đảo Đào Hoa, xuất hiện tại đây độ khả thi thấp hơn. Vì lẽ đó liền Hoàng Dược Sư cùng Cửu Thiên Nhẫn hiểm nghi to lớn nhất, Hoàng Dược Sư hắn đã xem như là đắc tội rồi, Cửu Thiên Nhẫn làm người độc ác, hai người này cũng không tính hữu phương, Lý Trí Thường tự nhiên không muốn tiếp tục đấu. Giờ khắc này xa trận ngoại trừ, toàn chân thất tử kết thành sao bắt đầu trận có thể ngăn trở nhất tuyệt, Lý Trí Thường lại có thể ngăn trở nhất tuyệt, đến lúc đó hòa hay chiến đều lưu đường sống. chỉ thấy một dâu bạc trắng lao nhân, người mặc hoàng cắt áo ngắn, tay vung quạt hương bổ, đẩy ra lùm cây nói: Âu Dương lão huynh, 20 năm không gặp, thực sự là càng thêm kiệt khang. Âu Dương Phong ha ha cười nói: Ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là cửu lão ca. Đến ta giới thiệu cho ngươi, đây là Trùng Dương chân nhân đích truyền Lý Chí Thường, một thân công phu chuyển thừa tự cửu âm chân kinh, quả nhiên là kinh thiên động địa, đuổi sắt Trùng Dương chân nhân năm đó. Cửu lão ca võ công trên ta xa, vừa vặn cùng Lý Hiển chất luận bàn một chút. Hắn tâm tư độc ác, nhưng là cố ý dùng cửu âm chân kinh vì là mồi nhử để cửu thiên nhẫn đối địch với Lý Chí Thường. Ngày đó Hoa Sơn luận kiếm vốn là cũng mời cửu thiên nhẫn đến đây, chỉ là hắn cơ có việc không có đến đây, nhưng luận võ công kiên quyết không ở năm đó năm người bên dưới. Âu Dương Phong thấy hắn tay khổ nghi trần trên người không có mang theo binh khí, không khỏi thầm giật mình. Năm đó Ngũ Tuyệt ở trên Hoa Sơn luận võ tranh tài vì sao gọi là Hoa Sơn luận kiếm, đây cũng là bởi vì khi đó mọi người võ công không có hôm nay chi lô hỏa thuần thành, vì vậy cần dựa vào lợi khí. Cửu Thiên Nhẫn 20 năm trước dĩ nhiên được xưng thiết trưởng thủy trên phiêu, ở hồ quảng một vùng chưa bao giờ gặp phải địch thủ, nhưng hắn khi đó lợi hại nhất vẫn là kiếm pháp, giờ đây Cửu Thiên Nhẫn rõ ràng đã quen kiếm, vậy đã nói rõ Cửu Thiên Nhẫn cho dù không bằng hắn cũng sẽ không kém đi. Nơi nào? Cửu Thiên Nhẫn vốn là gian ác hạng người, vừa nãy ở bên cạnh thấy rất rõ ràng Lý Chí Thường võ công đã đăng phong tạo cực này còn cần hắn chỉ điểm. Hắn tuy rằng mơ ước cửu âm chân kinh cùng đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nhưng rất có tự mình biết mình, vừa nay trốn ở một bên bản vì thấy tiện nghi. Hắn cùng hai người cũng không thủ hoán, nhưng nghĩ tới ngày sau Hoa Sơn luận kiếm, thế cần biện cái một mất một còn sống, lúc này tương phùng, nếu có thể tổn thương đối thủ, tất nhiên là đại diệu, là lấy lén lút trốn ở một bên, chỉ là vận may không tốt vẫn bị phát hiện. Hắn lấy đại tông sư thân phận đi như vậy để tiện hạ lưu việc cũng không cho là nhục, ha ha cười nói: Âu Dương lão ca ca ngươi đừng phụ ta, lão đầu tử có tự mình biết mình. So với ngươi cùng vị thiếu hiệp kia, lao đầu tử điểm ấy bé nhỏ kỹ năng nơi đó vào được nhà chuyên môn con mắt. Hắn vất lên quả hương bù, tựa hồ cảm thấy tối nay nóng bức, tiếp tục nói: Ta là nhận được Đại Kim Quốc Triệu Vương gia có việc thương lượng, đúng dịp chạy đi đến tới bên này, nhìn thấy lao ca ca ngươi cùng vị thiếu hiệp kia quả nhiên là cao sơn lưu thủy ngộ chi âm, lao đầu tử không tốt quấy rầy không thể làm gì khác hơn là ở một bên lặng lặng lĩnh hội hai vị diệu khúc, không nghĩ tới vẫn là quấy rầy hai vị nhã hứng, quả nhiên là tội lỗi. Lý Chí Thường mỉm cười nói: Tiểu đạo thổi đều là chút nông thôn khúc, cái nào tính là gì diệu khúc? Đến lúc đó Âu Dương lão tiên sinh tranh thanh thanh càng đại khí dũng cảm, tuyệt diệu chỗ không thua kém một chút nào năm đó Tần Vương phá trận nhạc. Âu Dương Phong nói: Vậy thì thật là tốt, ta cũng là Triệu Vương gia khách mời, Lý Hiền Chất cũng là Tiểu Vương gia đồng môn sư mình, đại gia vừa bận đồng thời đi vào Triệu Vương gia này. Hắn nhưng là nóng lòng mượn Cửu Tiên Nhẫn lực lượng ngoại trừ Lý Chí Thường. Khâu Sử Cơ cao giọng nói: Âu Dương tiền bối, ta này nghịch đồ ta ngày khác định sẽ tự mình đi tìm hắn, liền không làm phiền ngươi. Lúc này toàn chân bảy người đứng dậy, Mã Ngọc vị hôm đó khu, Đàm Sử Đoan vị hôm đó tuyển, Lưu Sử Huyền vị hôm đó cơ, Khâu Sử Cơ vị hôm đó quyền. Tổ bốn người thành đấu khôi, Vương Sử Nhất vị làm Ngọc Hành, Hắc Đại Thông vị làm Khai Dương, Tôn Bất Nhị vị làm Diêu Quang, tổ ba người thành cán trùm sao bắt đầu. Thất tinh bắt đầu bên trong lấy thiên quyền cường độ ánh sáng tối ám, nhưng là cư khôi trôi đụng vào nhau chỗ, là nhất sung yếu, bởi vậy do thất tử bên trong võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ đảm đương, cán trùm sao bắt đầu bên trong lấy Ngọc Hành làm chủ, do võ công thứ cường Vương Sử Nhất đảm đương. Bảy người hợp thành sao bắt đầu trận, Âu Dương Phong đã sớm từng thử, quả nhiên kỳ diệu. Hắn giờ khắc này trên vạn điều thanh xà chỉ còn giữ lại mấy trăm điều kéo dài hơi tàn, xà nô táng thân miệng rắn. Mà sao bắt đầu trận khiến bảy người lực lượng hợp lại là một, không phải hắn trong lúc nhất thời có thể phá bỡ. Lý Chí Thường cùng hắn sàn sàn với nhau, Cửu Thiên Nhẫn không biết bằng hữu, liền không muốn dây dưa nữa xuống, nói: Lý Hiền Chất, giờ khắc này màn đêm thăng thẳm, lão phu có chút mệt mỏi, thất cùng với. Quay đầu nói: Khắc Nhi chúng ta đi trước đi. Âu Dương Khắc tự không gì không thể, nghĩ thầm, Lý Chí Thường lại có thể cùng thúc thúc hắn đánh đến khó hòa giải, thật là đáng sợ, sau này khi tránh thật xa. Âu Dương Phong thấy sự không thể làm liền quyết định thật nhanh, lập tức liền đi, phần này quyết đoán không hổ là đại tông sư tên. Lý Chí Thường trong lòng tự đáy lòng than thở. Mục Niệm Từ lại nói: Lý đại ca của ngươi mục địch. Chỉ thấy Lý Chí Thường trong tay mục địch hóa thành một sa, từ trong tay hắn lướt xuống. Lý Chí Thường xa xôi than thở, dù sao cũng là phàm vật AFS thời gian hơi trễ, không kịp mã ngày mai buổi sáng ngày càng, khả năng cũng chỉ có biết rõ canh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 36, dư sự này mục địch vốn là phổ thông chăn mục làm ra, nơi nào kinh chịu nổi Lý Chí Thường nội lực khuấy động, có thể kiên trì đến bây giờ nhiều là vì Lý Chí Thường dùng nội lực chuyển vào tiếng địch, duy trì trụ hình thể. Có thể cứ như vậy, mục địch bên trong liền chứa đầy chân khí, bên trong kết cấu liền làm hỏng sạch sành sanh. Lý Chí Thường cũng không tiếc mục địch tiêu tan, cười dài mà nói: Nghe tiếng đã lâu cầu tiền bối một đôi thiết trưởng luyện đến chưa từng có ai cảnh giới, hôm nay tướng xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta đáp giúp đỡ. Hắn nhưng là nghĩ đến ngày sau Hoa Sơn luận kiếm Cửu Thiên Nhẫn cũng là cái đối thủ tốt, hôm nay không ngại tìm hiểu một chút hư thực. Mới vừa rồi cùng Âu Dương Phong một trận chiến hạ xuống chỉ hơi có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần nhưng là vô cùng dồi dào, giờ khắc này đúng là ý chí chiến đấu mười phần. Cửu Thiên Nhẫn thấy Âu Dương Phong xem thời cơ không ổn liền mau trốn, thầm mắng làm người vô liêm sỉ. Vậy mà Lý Chí Thường người này không quan tâm chút nào, mới vừa rồi cùng Âu Dương Phong mới đại chiến một trận, cũng không sợ thân thể không chịu nổi. Lý Chí Thường cố nhiên võ công không yếu, hắn Cửu Thiên Nhẫn cũng không phải ngồi không, hai người sớm muộn cũng sẽ ở Hoa Sơn luận kiếm trên động thủ, giờ khắc này tham tra một chút đối phương hư thực cũng không sai. Lý Chí Thường trưởng đi như gió, bộ vô hai trưởng, Cửu Thiên Nhẫn tự cũng còn hai trưởng. Hai người cách xa nhau một trượng, ngươi một trưởng ta một trưởng, kình phong phân tán, toàn chân thất tử lại tới gần không được. Này mấy lần Cửu Thiên Nhẫn cũng rõ ràng Lý Chí Thường cùng công lực của hắn sàn sàn với nhau, giờ khắc này cũng không phải Hoa Sơn luận kiếm, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Huống hồ Lý Chí Thường một thân một mình đã đủ để cùng hắn đánh đồng với nhau, hơn nữa toàn chân thất tử, hắn quyết định chiếm không được tiện nghi. Hắn nói, Lý Thiếu Hiệp, ta này còn có việc, ngày khác lại sẽ. Kết quả Lý Chí Thường đến trưởng lực cũng không hoàn thủ, thân thể như là xung khí giống như vậy, theo một trưởng này lực lượng sau này tung bay đi, hắn mũi chân điểm ở lùm cây trên, thân thể sau này không được rút lui, cũng là để phòng Lý Chí Thường truy kích. Lần này tốc độ chi mau gọi người mục không tiếp nhàn rỗi, hắn nếu được xương thiết trưởng thủy trên phiêu, tuy rằng không hẳn thật có thể ở thủy trên mượn lực cất bước, thế nhưng mượn bụi cây cảnh gây sức mạnh chống đỡ thân thể đã thừa sức. Lý Chí Thường thấy hắn rút lui trong lúc đó còn có thể ẩn hàm vô số hậu chiêu biến hóa, âm thầm bội phục, đúng là cái bệ địch. Toàn chân thất tử thấy Cửu Thiên Nhẫn tuổi đã không nhỏ, hành động chi mau lẹ còn xa thắng nhóm người mình, không khỏi âm thầm bội phục, một thân uy chấn hồ quảng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lúc này chỉ có Khâu Sử Cơ lo lắng Lý Chí Thường, nhỏ giọng hỏi, trên người cảm thấy có gì sao dị dạng? Nhanh vận hành dưới chân khí. Nhưng là Khâu Sử Cơ thấy hắn tối nay liên tục cùng đương đại hai đại nhân vật đứng đầu qua tay, sợ hắn tuổi trẻ không chi huyện, lưu lại cái gì ám thương. Trong chốn võ lâm thường có cao thủ giết người trong vô hình, trong lúc đó, ở trên thân thể ngươi đập một trường, ngươi có lẽ phải 10 ngày nửa tháng sau mới phát hiện bị trọng thương, khi đó đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lý Chí Thường nói, sư phụ ta có thể có chuyện gì, hiện tại võ công của ta coi như là trọng dương tổ sư năm đó cũng chưa chắc mạnh hơn ta. Khâu Sử Cơ vốn định gỡ trách hắn một câu, nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong như vậy lợi hại đều không làm sao được hắn, Cửu Thiên Nhẫn cũng đúng Lý Chí Thường hết sức kiêng kỵ, trách cứ cũng không biết vì sao lại nói thế, chỉ là than thở, ngươi thật sự luyện cửu âm chân kinh trên công phu. Lý Chí Thường gật đầu nói, chỉ luyện một phần nhỏ, đó là trọng dương tổ sư ở lại của mộ, ta không phải từng nói với ngươi sao? Mã Ngọc Nghi vẫn nói, cửu âm chân kinh một phần nhỏ công phu thì có lợi hại như vậy? Lý Chí Thường cười nói, này thật không có, ta đem chúng ta toàn chân giáo cùng cửu âm chân kinh còn có phái của mộ công phu đều vào cùng đến đồng thời, vì chính mình lượng thân sáng lập một môn công phu. Tên gọi thần túc kinh, các ngươi nếu là muốn học, ta hôm nào dạy các ngươi. Có điều môn công phu này bởi vì là ta vì chính mình chế tạo riêng, các ngươi muốn học chưa so với có thể thỏa thích phát huy uy lực. Dù sao mỗi người kinh mạch đều có chút tiểu sai biệt, mà thần túc kinh liên lụy thân thể rất nhiều kinh mạch, không phải thiên tư thông tuệ giả không thể lĩnh ngộ. Mã Ngọc cười nói, chúng ta đều gần đất xa trời người, lại học công phu gì thế có ích lợi gì? Hôm nay ngươi có thành tựu như thế này, chúng ta bảy cái lao ra hỏa coi như lập tức đi thấy sư phụ, cũng không có cái gì thật lo lắng. Chỉ tiếc sư thúc lão nhân gia người không biết ở đâu. Không phải vậy, nghe được ngươi môn công phu này tất nhiên hiếu kỳ khẩn. Lý Chí Thường nói, ta nghe người ta nói sư thúc tổ bị đảo hoa đảo hoàng đảo chủ vây ở trên đảo đảo hoa, trước đó vài ngày ta gặp được hoàng đảo chủ đã định ra ngày, ta nghĩ một hồi. Hắn nói tiếp, đại khái sau 5 ngày ta lại thân đi trên đảo tiếp bẩm sư thúc tổ. Vương Sử Nhất nói, ta đạo sư thúc lao nhân ra người vì sao mười mấy năm qua không hề tin tức, hóa ra là cho vây ở trên đảo đảo hoa, chẳng trách chẳng trách. Chỉ là Chí Thường một mình ngươi đi được sao? Lý Chí Thường nói, hoàng đảo chủ am hiểu kỳ môn bắt quái, trên đảo cơ quan tùng tùng, ta một người đi tới cũng thuận tiện. Thêm vào các ngươi, e sợ. Hắn ý tứ là cảm thấy thất tử sẽ liên lụy hắn. Tôn Bất Nhị tính khí nóng nảy, tuy rằng xuất gia sau khi có thu lại, nhưng là nơi nào chịu được Lý Chí Thường như vậy khinh bỉ. Máng, hôn tiểu tử, ngươi cũng không biết năm đó là tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Lý Chí Thường cao giọng nói, sư thúc ta khi còn bé có thể quy củ vô cùng, ngươi nhưng đừng loạn loan của người, phải biết ta sinh ra khi ấy sẽ đi việc, ta nghĩ nhớ ta 2 tuổi ngươi ôm ta nói trưởng giáo sư bá. Lý Chí Thường còn chưa mở miệng, Tôn Bất Nhị liền một trưởng vô ở Lý Chí Thường trên người. Tôn Bất Nhị đưa tay ở Lý Chí Thường ngực nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ cảm thấy bộ ngực hắn bắp thịt lõm vào, nội lực của hắn ngoại công đều đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, vốn là quanh thân cơ thịt hiểu ra ngoại lực lập sinh đàn hồi, thế nhưng Tôn Bất Nhị là Lý Chí Thường trưởng bối, tự nhiên không thể vận kình chống lại, vì lẽ đó đem một trường này lực lượng miễn cưỡng chịu. Tôn Bất Nhị một trường dùng ra liền hối hận rồi, nàng một trường sử dụng nội lực tự sinh, cho dù không có ra tay toàn lực, cũng sức mạnh không nhẹ. Nàng muốn Lý Chí Thường mới cùng Âu Dương Phong ác đấu một hồi, có thể chớ tổn thương sư điệt. Nhưng là vừa nhìn Lý Chí Thường ý cười dịu dàng, nào giống bị thương dáng vẻ. Than thở, thôi thôi, Khâu sư đệ ngươi đồ đệ này thật là có tiền đồ, không quản được rồi. Lý Chí Thường hì hì cười nói, sư phụ ta mấy năm trước đều không đấu lại ta rồi. Khâu Sử Cơ sắc mặt tối sầm lại, mục niệm từ thấy bọn họ này kỳ quái quan hệ, không khỏi cười rộ lên. Khâu Sử Cơ nói, Chí Thường cô nương này là ai? Chẳng lẽ là ngươi quải đến cô dâu nhỏ? Ngươi đã chịu qua pháp lục, muốn đón dâu có thể chiếm được trước hoàng tục. Lý Chí Thường nói, sư phụ đây là Dương Thiết Tâm Dương Đại Thúc Dương Nữ, ngươi thật là nghĩ nhiều. Khâu Sử Cơ nghe nói mục niệm từ là Dương Thiết Tâm Dương Nữ, tự nhiên hết sức kích động, hai người lẫn nhau hàn huyên trục lợi Lý Chí Thường lý gạt sang một bên. Khâu Sử Cơ nghe nói Dương Thiết Tâm đã cùng Bao Tích Nhược trở lại chỗ ở cũ, không khỏi rất cảm khái, loáng một cái 20 năm trôi qua, thực sự là thời gian thấm thoát. Hắn tấn tóc bạc đã bộc phát, nhớ tới năm đó cùng Dương Quách Nhị người tương giao việc, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Tự trách nói, năm đó ta giáo Dương Khang chỉ vì hắn 20 năm ước hẹn thời khắc vượt qua Quách gia hậu nhân, nhưng không có dạy hắn đạo lý là người. Ai, lúc đó thật nên quyết tâm, đem hắn tiếp về Trung Nam Sơn, cũng không đến nỗi hôm nay Dương huynh đệ cốt nhục chia lìa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 37, tạm biệt Dương Khang lúc này mây đen như mực, nhưng là lập tức sắp mưa rồi. Nơi này cách gần nhất trấn nhỏ không xa, bọn họ 9 người vừa bận mấy ngày không có ăn uống, liền triển khai khinh công chạy vội tiến vào gần nhất trấn nhỏ, tìm tới khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ 2, thất tử vẫn còn đang đánh tỏa khôi phục nguyên khí, Lý Chí Thường nhớ kỹ 1 tháng kỳ hạn sắp tới, liền để lại phong thư cho thất tử, chính mình lặng lẽ chạy tới Đào Hoa Đảo. Lý Chí Thường đổi nghề hướng đông, chưa hết một ngày đến Chu Sơn sau, muốn thuê một chiếc thuyền biển. Lý Chí Thường nói ra hắn muốn đi hướng về đảo Hoa Đảo, vậy mà cạnh biển người Lý đảo Hoa Đảo giống như rắn giết, tướng giới không dám gần đảo 40 dặm trong vòng, chỉ cần ra tên đảo Hoa Đảo, mặc cho ra bao nhiêu tiền tài, cũng không hại thuyền đánh cá dám đi. Lý Chí Thường bất đắc dĩ, tìm tới một người chèo thuyền, làm cho hắn vẽ ra hải đồ, tự mình lái thuyền đi bảo. Hắn tuy rằng sinh ở phương Bắc, kỹ năng bơi nhưng không kém. Biển rộng mênh mông người bình thường nếu là liếc thấy tất nhiên kinh hoàng, hắn bình chân như bại. Cũng may đoạn đường này gió êm sóng lặng, có điều một ngày đến đảo trước. Thuyền sắp tới đảo, Lý Chí Thường đã nghe thấy được trong gió biển mang theo nước mũi mùi hoa, đưa mắt nhìn xa xa đi, trên đảo xanh đúng tươi tốt, một đoàn lục, một đoàn hồng, một đoàn hoàng, một đoàn tử, quả thực là phồn hoa như gấm. Lý Chí Thường than thở, thực sự là nơi đến tốt đẹp, Hoàng Dược Sư thực sự là nhà sĩ. Lý Chí Thường dừng lại thuyền, trên đến nạn đến. Hắn tiến vào trên đảo trong đùi hoa đông xoay một cái tây loáng một cái, chỉ chạy đi hơn 10 trượng xa, lập tức liền lạc mất phương hướng rồi, chỉ thấy đông nam tây bắc đều có đường mòn, cũng không biết hướng đi cái nào một chỗ tốt. Hắn đi rồi một trận, tựa thấy lại trở về tại chỗ, nghĩ đến hắn nhưng đã quên Hoàng Dược Sư tinh thông tinh tượng điên đảo thuật, hoa đảo này đảo bị hắn bố trí âm dương khép mở, càng khôn đảo ngược tuyệt diệu, này một lạc đường, nếu là xung loạn, tất nhiên chỉ có càng chạy càng nát, liền hắn nhảy lên cây điên, bốn phía phóng tầm mắt tới, phía nam là hải, hướng tây là chọc lốc nham thạch, mặt đông mặt phía bắc đều là hoa thụ, ngũ sắc rực rỡ, không gặp phần cuối, chỉ nhìn đến không lắm rõ ràng. Lý Chí Thường cười nhẹ nói, quả nhiên không phải tốt như vậy phá giải, cũng may huyền môn thuật số hắn đã sớm trải qua, hắn một bước bước lên thái vị, một cái xoay người, phải chân đạp lên sâu độc vị, nhìn thấy rộng rãi sáng sủa. Hắn theo đường chuyển qua một gò núi, phía trước xuất hiện một đám lớn bãi cỏ chi bắc là một loạt rừng trúc. Trong rừng trúc có tòa cành trúc đạt được tròi nghỉ mát, đỉnh trên bức hành ở dưới ánh trăng xem rõ ràng, là Tích Thúy Đỉnh ba chữ, hai bên lơ lửng đôi cầu đối, chính là đào hoa ảnh Lý Phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh theo, Đệ Tiêu Ngọc. Lúc này hắn nghe được, Thất Minh ở xa tới là khách đợi ta thổi một khúc lấy ngu cố nhân. Chỉ nghe một trận tiếng tiêu bay lên, lúc này tiếng tiêu cạnh cũng kèm theo tiếng hú, Lý Chí Thường nhận ra thanh âm này, biết là Hồng Thất Công. Hắn không chịu cô đơn, chỉ là trong lúc nhất thời không tìm được cây sáo, liền hái được một mảnh lá trúc, thổi bay trúc tiếu. Ba người chập trùng lên xuống, lẫn nhau tìm rõ đối phương chân thực công phu. Lý Chí Thường từ rừng trúc chuyển đi ra, mỉm cười nói, Hồng Ban Chủ, Hoàng Đảo Chủ có khỏe hay không? Hồng Thất Công sang sảng cười nói, ta cũng biết là ngươi tiểu tử này. Hoàng Dung Cao Hưng nói, Chí Thường ca ca rốt cục lại gặp được ngươi. Quách Tĩnh nhưng là vui vẻ nói, Lý đại ca. Hoàng Dược Sư gật đầu nói, hảo tiểu tử, công phu không sai. Hắn xưa nay cuồng ngạo, giờ khắc này một câu công phu không sai, đã là đối với Lý Chí Thường công phu đại thêm tán thưởng. Quay đầu hướng về Hồng Thất Công nói, Thất Minh, đại giá quang lâm đảo Hoa Đảo, không biết để làm gì. Hồng Thất Công nói, ta hướng ngươi cầu một chuyện. Hồng Thất Công tuy rằng buồn cười chơi thế, nhưng làm người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa, võ công lại là cực cao. Hoàng Dược Sư đối với hắn từ trước đến giờ thật là kính phục, lại biết hắn thì có thiên chuyện lớn, cũng chỉ là cùng thuộc hạ người trong cái bang tự mình liệu lý. Lúc này nghe hắn nói muốn cầu cạnh mình, không khỏi hết sức cao hứng, vội hỏi, chúng ta vài thập niên giao tình, Thất Minh có mệnh, tiểu đệ dám không tuân theo. Hồng Thất Công nói, ngươi đừng đáp ứng quá nhanh, chỉ sợ chuyện này không dễ làm. Hoàng Dược Sư cười nói, nếu là dịch làm việc, Thất Minh cũng không nghĩ ra tiểu đệ. Hồng Thất Công vỗ tay cười nói, đúng đấy, đây mới là huynh đệ tốt đây. Vậy là ngươi đáp ứng định. Hoàng Dược Sư nói, một lời đã định. Trong lửa đi, trong nước đi. Chỉ vào Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói, hai người này đều là đồ nhi ta, ta đã đồng ý bọn họ, muốn hướng về Dược huynh cần cầu, làm cho bọn họ kết hôn. Hiện nay Dược huynh đã đồng ý. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vừa mừng vừa sợ, liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Dược Sư gừ một tiếng, Dung Nhi, tiểu tử ngốc này đần độn có cái gì tốt? Ngươi nếu như tuyển tiểu tử này, cha cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hắn đúng là chỉ vào Lý Chí Thường nói rằng. Hoàng Dung nói, cha ta chỉ muốn cùng với Tĩnh ca ca. Trên miệng nàng tuy rằng nói như vậy, trong lòng nhưng nổi lên cái ý nghĩ nếu như thật cùng Chí Thường ca ca cả đời cùng nhau tựa hồ cũng không sai. Chỉ là nàng cái ý niệm này lóe lên liền qua, nàng cũng không có ngẫm nghĩ. Lúc này truyền đến cười to một tiếng, lão khiếu hóa ngươi cũng phải cầu hôn sao? Chơi vui chơi vui, ta cũng phải cầu hôn. Chỉ thấy một lão nhân, tóc dài đầy đầu, mày dài râu dài, mang theo một người trẻ tuổi xuất hiện. Lý Chí Thường thấy rõ người này chính là Dương Khang, buồn bực nói, mục cô nương không phải nói tiểu tử này chính đang làm kim quốc khâm sứ, khi nào đến trên đảo đào hoa? Hoàng Dược Sư mặt âm trầm nói, lão ngân đồng, ngươi nếu đi ra, năm đó thể ngôn có thể đừng quên. Hắn tuy rằng nói như vậy, trong lòng cũng không có chút tự tin nào. Chu Bá Thông võ công chỉ là hơi kém hắn, Lý Chí Thường võ công cũng quyết định không kém lao ngân đồng, nếu như hắn mạnh mẽ phải đi, hắn cũng không giữ được. Lý Chí Thường cười dài mà nói, sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Khang lệ buôn, nhân sinh lên voi xuống cho thực sự là quá nhanh, làm sao nhanh như vậy liền gặp phải Lý Chí Thường cái này khắc tinh. Nguyên lai ngày ấy Lý Chí Thường rời đi Vương Phủ sau khi, lại qua hơn 10 ngày, Dương Khang nghe được hạ nhân nói, Vương Phủ trong hậu hoa viên xuất hiện cỗ tanh tưởi, hắn biết Mai Siêu Phong ở hậu viện trong địa động luyện công, trong lòng biết khả năng xảy ra vấn đề. Hắn khiển mở hạ nhân, đi vào hầm ngầm phát hiện Mai Siêu Phong đã chết đã lâu. Nguyên lai Mai Siêu Phong gượng ép tu luyện quyền hạ nội công, nàng không được pháp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma toàn thân bại liệt, mà Dương Khang không được của nàng dặn dò là không dám vào đi, dẫn đến Mai Siêu Phong bị tươi sống chết đói. Dương Khang không biết duyên cớ, còn tưởng rằng là Lý Chí Thường hạ độc thủ, hắn cùng Mai Siêu Phong cũng là thầy trò một hồi, liền đưa nàng tốt trấn an táng, hắn không làm kinh động người bên ngoài, tất cả đều là chính mình đến. Nhưng từ Mai Siêu Phong di vật bên trong tìm tới một cây truy thủ cùng một quyển gia người thư. Truy thủ có khắc Dương Khang tên, ra người thư trên nhưng là cửu âm chân kinh quyền hạ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình thân thế, chỉ biết mẫu thân cho tặc nhân cướp giật đi tới, Lý Chí Thường cũng là đồng lõa. Cửu âm chân kinh mặt trên võ công quả nhiên thần diệu, sau đó Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn hắn đến Nam Tống đi sứ, hắn liền dọc theo đường đi lặng lẽ luyện. Hắn được Khâu Sử Cơ chỉ điểm quá toàn chân giáo nội công, chỉ là tiến cảnh chậm chậm, sau đó Lý Chí Thường dạy hắn cọ pháp cũng không tiếp tục kiên trì, nhưng hai thứ này đều là đạo môn cơ sở, cùng cửu âm chân kinh đạo lý tương thông. Huống hồ Mai Siêu Phong cũng đã dạy hắn chân kinh trên một ít công phu, bởi vậy Mai Siêu Phong sẽ luyện sai, hắn đúng là luyện được ra dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 38, chân kinh Dương Khang từ chưa từng tới phía nam dọc theo con đường này, Du Sơn Ngoạn Thủy Dương Khang cũng tự tại thủ hạ tìm ra cá nhân giả trang chính mình trộm chạy ra. Ngày ấy năm nam một nữ, cô đó tuổi tuy lớn nhưng cũng xinh kiều mị, Dương Khang miệng bà hoa vài câu. Sáu người kia công phu không yếu, cùng Dương Khang đánh lên, Dương Khang luyện chân kinh quyền hạ có đoạn thời gian, nguy cơ bên dưới không thể làm gì khác hơn là dùng ra cửu âm thần trảo. Bên kia sáu người xem Dương Khang dùng ra cửu âm thần trảo, quá to, Hắc Phong Song Sát cùng Dương Khang là quan hệ như thế nào? Dương Khang cái nào nghe qua Hắc Phong Song Sát? Có điều sáu người cũng không nghe Dương Khang giải thích, tấn công đến mức càng nhanh. Dương Khang vừa đi vừa trốn đi tới ngoài thành, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi, lúc này truyền đến một trận tiếng tiêu. Dương Khang cùng sáu người nghe xong một hồi liền không tự chủ được khua tay múa chân, múa chân lên. Sau đó Dương Khang gáy bị người ta tóm lấy, dọc theo đường đi dường như cưỡi mây đạp gió đến trên núi. Người kia chính là Hoàng Dược Sư, hắn hỏi Dương Khang giáo võ công của hắn hay không là họ Mai. Dương Khang thấy Hoàng Dược Sư cứu hắn liền ăn ngay nói thật. Hoàng Dược Sư nói hắn là Mai Siêu Phong sư phụ, Dương Khang lại không dám nói Mai Siêu Phong đã chết đi, sợ nói chuyện Mai Siêu Phong chết rồi Hoàng Dược Sư chắc chắn truy hỏi di vật của nàng. Hoàng Dược Sư nhưng là hiểu lầm Dương Khang là Mai Siêu Phong cùng con trai của Trần Huyền Phong, bởi vì hai người mạo lớn như vậy nguy hiểm trộm cửu âm chân kinh làm sao có khả năng chuyển cho người ngoài. Hắn hận Mai Siêu Phong tận xương ở Dương Khang trên người đánh mấy viên thấu xương đinh, làm cho hắn khổ không thể tả, còn làm cho hắn đưa tin cho Mai Siêu Phong nắm cửu âm chân kinh đến trên đảo tới cứu hắn, sau khi đem hắn cùng Chu Bá Thông giam chung một chỗ. Mặt sau các loại liền không ở nói tỉ mỉ. Hoàng Dược Sư thầm nghĩ, làm sao tiểu tử này là toàn chân giáo? Không thể. Hắn cực kỳ thông minh, lại nghĩ đến Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong không hiểu đạo môn công phu, cầm chân kinh cũng luyện không hiểu, để con của hắn đến toàn chân giáo trộm học công phu đến luyện cửu âm chân kinh ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được. Một ý nghĩ sai lầm Hoàng Dược Sư cách chân tướng càng ngày càng xa. Lão Ngoan Đồng nói, ai nói ta phá thể ngôn? Hoàng Lao Tả Lão Ngoan Đồng nói chuyện giữ lời, ha ha, hiện tại ngươi là không đánh lại được ta. Hoàng Dược Sư cả giận nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Phi bước lên trước, đập vào mặt chính là một trường. Chu Bá Thông thân thể vi lắc, tiếp theo lúc la lúc lắc, chỉ nghe phong thanh siêu siêu. Hoàng Dược Sư trưởng ảnh ở bên cạnh hắn bay lượn, nhưng thủy trung quét không tới hắn nửa điểm. Đường này Lạc Anh Thần kiếm trưởng là Hoàng Dược Sư đắc ý võ công, há biết giờ khắc này xuất liên tục hơn 20 chiêu, dĩ nhiên vô công. Lão Ngoan Đồng cùng Hoàng Dược Sư đánh lên, trong lúc vô tình dùng ra một chiêu quyền pháp, Lý Chí Thường nhìn vào mắt, đây không phải là Đại Phục Ma Quyền sao? Đại Phục Ma Quyền là chân kinh quyền hạ võ công, Lão Ngoan Đồng chỉ có thượng quyền, tuyệt đối không có khả năng sẽ. Hắn nhìn một chút Dương Khang như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào cửu âm chân kinh quyền hạ ở Dương Khang này đi tới? Lão Ngoan Đồng hét lớn, không được không được, vừa nãy một chiêu kia là cửu âm chân kinh võ công. Lão Ngoan Đồng nhất thời không quan sát, chọc quỷ nhập vào người, nhưng là đúng không được sư minh. Cái tay nụy này nhưng là không thể dùng. Liền Lão Ngoan Đồng chỉ được tay phải vận lực chống đối, tay trái buông xuống bên người, bản thân hắn võ công nguyên không kịp Hoàng Dược Sư tinh khiết, trên tay phải giá, bị Hoàng Dược Sư nội kình đánh văng ra, lảo đảo một cái, ngã về phía sau mấy bước. Hoàng Dược Sư phi thân nhào xuống, song trưởng lên nơi, đã đem Chu Bá Thông gắn vào trưởng lực bên dưới, tiêu lên, hai tay cùng tiến lên. Một cái tùy ý ngươi không ngăn được. Chu Bá Thông nói, không được, ta còn là một cái tùy ý. Hoàng Dược Sư cả giận nói, được, vậy ngươi liền thử xem. Song trưởng bổ tới, lúc này Lão Ngoan Đồng bên cạnh người thêm ra một con khiết như bạch ngọc bàn tay, thay hắn chặn lại Hoàng Dược Sư một trưởng. Lão Ngoan Đồng cười nói, đứa bé thật một chiêu tam hoa tụ đỉnh trưởng, ngươi cũng là ta toàn chân giáo sao? Lý Chí Thường nói, tiểu sư tổ ngươi còn nhớ năm ấy ngươi ở Trùng Dương Cung đem một đứa bé té lộn mèo một cái sao? Lão Ngoan Đồng nói, ngươi là Khâu Sử Cơ nhặt được này đứa bé, ổ ngươi làm sao lớn như vậy? Lý Chí Thường cười nói, tiểu sư tổ, đều qua hơn 10 năm lý. Lão Ngoan Đồng nói, là đây, hơn 10 năm đứa bé trưởng thành đại em bé. Hắn rồi hướng Hoàng Dung làm ngẫu, tiểu cô nương cũng thành đại cô nương. Bọn họ mặc dù nói lời này, nhưng cùng Hoàng Dược Sư quyền đến đủ hướng về một khắc cũng không ngừng lại. Hoàng Dược Sư nói, hai người các ngươi cùng tiến lên, lẽ nào ta Hoàng lão tà sẽ sợ các ngươi sao? Lão Ngoan Đồng cười nói, ai muốn hai người đánh một người, ta muốn một người đánh hai người. Chu Bá Thông tính trẻ con hốt lên, cánh tay trái nhanh lui, tay phải đấu nhưng ra quyền, một hồi đánh vào Lý Chí Thường bả bay, cú đấm này cũng không khiến trên nội kình, Lý Chí Thường cơ thể tướng lực tự sinh. Chu Bá Thông nói, đứa bé, ngươi phải thử một chút tiểu sư tổ công phu tới. Cẩn thận rồi. Tay trái theo một trường. Lý Chí Thường bất đắc dĩ xác thực đã quên Lão Ngoan Đồng tuyệt đối là heo đội hưu, lập tức huy tay rời ra. Lão Ngoan Đồng đống nhiên trong lúc đó liên phát ba chiêu, hắn đối với Lý Chí Thường dùng là không minh quyền, đối với Hoàng Dược Sư dùng là phục ma quyền, nhưng là trong lúc nhất thời quên mất, một cách tự nhiên dùng tới cửu âm chân kinh võ công. Lý Chí Thường tránh ra, nói, tiểu sư tổ ta có thể không có hứng thú chơi với ngươi. Có phải là sư đệ ta tiểu tử này đem cửu âm chân kinh quyền hạ cho ngươi? Nghe đến đó, Lão Ngoan Đồng cùng Hoàng Dược Sư đều ngừng lại. Lão Ngoan Đồng nói, ồ, làm sao ngươi biết? Đúng rồi, hắn là người sư đệ. Ha ha, vị này chính là ta kết bái tiểu huynh đệ, ngươi lại là ta đồ tôn, hắn lại là ngươi sư đệ, ha ha, quá tốt chơi. Lý Chí Thường mặt mạo hắc tuyến, không cẩn thận cho tiểu tử này chiếm tiện nghi. Lão ngoan đồng sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một quyển giày ước nửa tấc sách. Đối với Hoàng Dược Sư nói, đây là thật kinh thượng quyển, quyển hạ kinh văn cũng giáp ở trong đó, là ta kết bái tiểu huynh đệ cho ta, ngươi có bản lĩnh liền đến cầm. Hoàng Dược Sư nói, muốn như thế nào bản lĩnh? Chu Bá Thông hai tay kẹp lấy kinh thư, nghiêng đi đầu, nói, chờ ta nghĩ một chút. Qua một lát, cười nói, dán vách tượng bản lĩnh. Hoàng Dược Sư nói, cái gì? Chu Bá Thông hai tay giơ lên đỉnh đầu, hướng lên trên đưa tới, nhưng thấy thiên thiên vạn vạn mảnh giấy vụn đấu nhưng tản ra, giống như thành đàn hồ điệp, theo gió biển bốn phía bay lượn, chỉ một thoáng đông phiêu tây dương, không thể truy tìm. Hoàng Dược Sư vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới hắn nội công sâu như vậy chạm, liền tại đây trong chốc lát, đem một bộ kinh thư lấy nội lực ép thành mảnh vỡ, nhớ tới vong thê, trong lòng lại là đau xót, gầm lên, lão ngoan đồng, ngươi trêu đùa cho ta, hôm nay đừng hỏng trở ra đạo đi. Lý Chí Thường nói, Hoàng đạo chủ chấm đã, trên sách vợ đích thật kinh không có, thế nhưng sống đích thật kinh vẫn còn ở đó. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, đúng, lão ngoan đồng khẳng định nhớ tới chân kinh nội dung, ta đem hắn giết, nắm để tế điện ta mất mạng thê là được rồi. Lý Chí Thường nói, không phải ta tiểu sư tổ, ta tiểu sư tổ 15 năm đều không luyện chân kinh trên võ công, làm sao có khả năng đến xem chân kinh, hắn là cái mê võ nghệ, nếu như không thể kiến thức cửu âm chân kinh mặt trên võ công, tuyệt đối sẽ không cam tâm. Vừa vặn sư đệ ta cùng với hắn, hắn lại không biết lúc trước hắn lại không biết sư đệ ta thân phận, vì lẽ đó khẳng định đem cửu âm chân kinh võ công giao cho ta sư đệ luyện, làm cho hắn ở bên cạnh xem. Kha kha, sư đệ ngươi nhưng là đem cửu âm chân kinh toàn nhớ kỹ. Lão ngoan đồng phủi phủi tay nói, đứa bé ngươi thật thông minh. Dương Khang không nói gì hỏi Thương Thiên, hắn nói thật hay có đạo lý. GS ở mã chương này thời điểm, ta có thể nói động đất sao? Ta phản ứng đầu tiên lại là trước tiên mã xong một chương này, quá chuyên nghiệp có hay không, cầu phiếu đề cử an ủi. Năm thứ tư đại học xuyên cơ hồ mỗi ngày đều có địa chấn, thực sự là không đả thương nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, nguyên do Quách huynh đệ ngươi còn nhớ ngày ấy tại Trung Đô quay về Dương Thiết Tâm Dương Đại Thúc dùng ra một chiêu này sao? Chỉ thấy Lý Chí Thường đi tới mang theo đào hoa ảnh Lý Phi thần kiếm đỉnh trụ bên, bấm tay thành chảo, cánh tay duỗi một cái, ngay ở câu đối sau lưng lưu lại cái năm cái tấc sâu chảo động. Một chiêu này hắn dùng đến hời hợt, thế nhưng hiệu quả vô cùng dọa người sợ hãi. Hoàng Dược Sư nhìn hắn một chảo này chi đủ sức để xuyên thủng kim hạch, không khỏi âm thầm ngưỡng ác. Cửu âm thần chảo chiêu số cố nhiên thần diệu, nhưng không có Lý Chí Thường này một thân tu vi thâm hậu, kiên quyết không cách nào dùng đến như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Hồng Thất Công một thân ngoại công đăng phong tạo cực, nhãn lực phi phàm, nhưng là nhìn ra Lý Chí Thường một chảo này ẩn chứa ngoại môn công phu đủ để trở thành tông sư một phái không thể so hắn Tráng Niên thời điểm kém một chút. Hắn Tráng Niên thời điểm đã đem ngoại môn công phu luyện đến mức tận cùng, chỉ là mấy năm gần đây tuổi già sức yếu, mới do ở ngoài đi vào, tiến tới ở Hàng Long thập bát trưởng trên tìm hiểu ra cương nhu tịnh tế võ học đạo lý. Quách Tĩnh bừng tỉnh nhớ tới nói, Lý đại ca đây là cửu âm bạch cốt chảo công phu, ngươi như thế nào sẽ học như vậy tà môn công phu? Lý Chí Thường ha ha cười nói, Quách huynh đệ võ công dùng chính thì lại chính, dùng tà thì lại tà, vận dụng trong lúc đó chỉ nhìn dụng công phu người, cũng không phải ở công phu tốt xấu. Lão ngoan đồng nói, ô cửu âm chính kinh trên công phu, ngươi từ đâu học được? Lý Chí Thường nói, năm đó Trọng Dương tổ sư cùng sát chết di động mộ vị kia cố sự, sư thúc tổ cùng hoàng tiền bối chắc là biết đến. Hoàng Dược Sư không khỏi gật đầu, chuyện này hắn cũng là người trong cuộc một trong. Hoàng Dược Sư ra hiệu hắn nói tiếp, Hồng Thất Công đối với Lâm Chiêu anh nghe qua một điểm nghe đồn. Những này chuyện cũ năm xưa quả nhiên đưa tới hứng thú của bọn họ. Lý Chí Thường đi phía trái đi rồi một bước, trong lúc lơ đãng đáp trụ Dương Khang bay, thuận lợi hạn chế huyệt đạo của hắn, nhưng là vừa nãy Dương Khang thấy bọn họ sự chú ý bị Lý Chí Thường hấp dẫn đi, muốn lặng lẽ lưu mở. Hắn đã bối rối cả bản cửu âm chân kinh, chỉ cần chạy đi, trốn hắn cái mười mấy năm chuyên nghiên chân kinh trên võ học, đến lúc đó trong thiên hạ còn có ai có thể giết hắn. Chỉ là hắn dù sao cùng Lý Chí Thường cách biệt rất xa, Lý Chí Thường đối phó hắn liền một chiêu đều chưa dùng tới. Nếu như Dương Khang năm đó chịu cần luyện nội công, thêm vào khoảng thời gian này lão ngoan đồng giáo dục, coi như vẫn cứ kém xa Lý Chí Thường, cũng không đến nỗi một chiêu bên dưới liền bị hạn chế. Kỳ thực Dương Khang khoảng thời gian này đã tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn một thân sở học đều bị Lý Chí Thường biết rõ, liền ngay cả chân kinh trên võ công, Lý Chí Thường mặc dù lớn bộ phận chưa từng thấy, nhưng ít ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. Đối phó Dương Khang loại này thái điểu, có thể nói hạ bút thành văn. Lý Chí Thường dừng một chút tiếp tục đem hắn biết sự tình cùng mình suy luận nói ra, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Dồn dập nghĩ đến, Dương Khang tiểu tử này cư nhiên như thế cơ duyên, càng là Kim Quốc tiểu vương gia, hôm nay xem ra không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hoàng Dược Sư cực kỳ tỉ mỉ hỏi, nếu hắn là Kim Quốc tiểu vương gia, làm sao Khâu Sử Cơ còn thu hắn làm đệ tử? Lý Chí Thường tiếp tục giải thích trong đó bởi có. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Hoàng Dược Sư đem tiêu ngọc duỗi ra hướng về Dương Khang trên người Việt Phong chỉ phất qua, Dương Khang lần này tuy không thể động, nhưng đã hoạt động đầu. Hoàng Dược Sư nói, Mai Siêu Phong có phải là chết rồi? Dương Khang gật gật đầu. Dương Khang lúc này mới biết mình lại không phải cành vàng lá ngọc tiểu vương gia, mà là ngày đó cái kia đầu đường làm xiếc lao hán nhi tử, giờ mới hiểu được mẫu phi bên người tự có vô số hộ vệ, làm sao liền khinh địch như vậy bị tặc nhân bắt đi. Nếu không phải là nàng cam tâm tình nguyện, tại sao lại như vậy? Chỉ là làm cho hắn tiếp thu thân phụ nhưng là không thể. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, Hoàng Dược Sư khóc dòng nói, bị chết tốt. Hắn phen này tức là vong thê cũng vì mấy cái bị hắn gây chân trục xuất sư môn đệ tử, trong đó đau xót lại càng không vì là người ngoài đạo ai. Hoàng Dược Sư khóc một trận, giơ lên tiêu ngọc đánh đỉnh trụ, hát lên, chỉ nghe hắn sướng nói, hễ Li An tần ban đầu hàng, mấy hai kỷ lấy đến tư. bị hai môn chi không tạo, bị độc hại mà thường. Anh sinh gian trí cực, lại bạc mệnh mà sống chung. Hàng phân hoa chi thấm ngát, phiên thưa tất mà tử phong. Thần phật phù mà không phản, hình ăn đến mà lâu an. Tập khi phục với di chất, biểu hòa với dư nhan. Hỏi thệ tân chi hà kỳ, tiêu quá đáng mà tham lan. Cự khi nào mà thấy chi, ngay quyến luyến lấy tướng trúc. Nghe triệt người chi sướng chủ, đến thanh gọi lấy liên tục. Người đêm đông chi hàng trường, hà này tịch một trong suốt. Mà phu thê chi mảnh hợp, thủy người sáng suốt tử ra lễ. Cậu này nghĩa chi không mậu, chính là toàn thân chi nửa thể. Ta người tang lễ chi ở thê, gọi là chế trọng mà ai kinh. Vừa lý băng hiểu rõ hàn, ta kim tin duyên tình. Tịch vừa hôn hề hướng vừa thành, duyên ngươi tộc hề lâm. Vào không thất hề vọng linh tòa, duy phiêu phiêu hề đang lấp lánh. Đang lấp lánh hề như cũ, duy lay động tựa tồn. Vật chưa sửa hề người lấy hóa, chấn sinh trần hề diệu đỉnh tôn. Gió xuân phán băng, sơ dương hề giới ôn. Thệ tiêu giao hề ngâm xa, ta cô đơn hề cô hồn lão ngoan đồng nói, hoàng lao ta ở sướng cái gì? Lý trí thường nói, đây là phan nhạc vì là kỷ niệm vong thêm mà làm thương nhớ cố thê phú. Vỗ một tiếng, tiêu ngọc bẻ thành hai đoạn. Chỉ nghe hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, càng cười càng vang. Trong tiếng cười nhưng mơ hồ nhưng có một trận giải thoát tâm ý, mọi người nhưng càng nghe càng cảm thê lương. Trong lúc bất chi bất giác, tiếng cười không ngờ đã biến thành tiếng khóc, nhưng nghe hắn lên tiếng khóc lớn, bi thiết dị thường. Mọi người không kìm lòng được, tựa hồ cũng muốn theo hắn đau lòng rơi lệ. Ngoại trừ Quách Tĩnh cùng Dương Khang, những người khác đều biết Hoàng Dược Sư làm người phóng túng bất ham, khóc cười vô thường, thường có ngụy tấn di phong. Ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng Hoàng Dược Sư nói, tiểu tử, ngươi chỉ cần đem cửu âm chân kinh mặc viết ra, để ta cầm đốt tế điện vong thê, theo ngươi ra điều kiện gì? Dương Khang vẻ mặt vui vẻ, đội vã liền muốn nói, đem ta này vạn ác sư minh giết chết đi. Có điều vừa nghĩ Hoàng Dược Sư cũng tất có thể đánh thắng Lý Chí Thường, việc cấp bách vẫn là an toàn rời đi đào hoa đảo chân chính biết rõ chính mình thân thế, liền muốn mở miệng, kết quả phát hiện làm sao cũng nói không ra lời, nhưng là nhất thời nóng ruột đã quên hắn bị điểm huyệt đạo. Hoàng Dược Sư ngón cái cùng ngón trỏ chụp lên, còn lại tam chỉ hơi trường, ngón tay như nhất chi làn cánh hoa rối ra, đang muốn dùng hoa lan phất huyệt chỉ mở ra huyệt đạo của hắn. Lúc này lão ngoan đồng vươn tay ra ngăn cản. Hoàng Dược Sư cả giận, bá thông ngươi nhất định phải chống đối ta. Lão ngoan đồng nói, ta làm sao biết ngươi cầm chân kinh có thể hay không học trộm? Lý Chí Thường nói, này để Dương sư đệ ngay ở trước mặt đại gia diện viết chính tả, hắn mỗi viết một tờ giấy liền tiêu một tờ giấy, cứ như vậy hoàng đạo chủ liền dù có thế nào không thể học trộm chân kinh trên võ công. Có điều hoàng đạo chủ ngươi phải hướng ta sư thúc tổ tự mình bồi tội, cũng đem đạn chỉ thần thông truyền thụ cho ta sư thúc tổ làm nhận lỗi. Lão ngoan đồng nghĩ đến, hoàng lao tà cho ta bồi tội có cái gì lớn lao? Có điều đạn chỉ thần thông thiên hạ có tiếng, nếu như hoàng lao tà chịu đem công phu dạy cho ta vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, tiểu đồ tôn chính là có đầu óc. Hắn tính cách thật võ, lần này lại không phải đem cửu âm chân kinh võ công cho hoàng dược sư luyện. Hoàng lao tà cũng không đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, viết một tờ thiêu một tờ hắn cũng không chọn. Hoàng Dược Sư nói, chỉ là như thế nào phân biệt chân kinh đích thật giả. Nếu để cho hắn thời gian tỉ mỉ kiểm tra lấy võ học của hắn tu vi tự nhiên có thể phán đoán đại khái. Lý Chí Thường nói rằng, vậy thì xem ta. Nói xong hắn tập trung Dương Khang con mắt, chỉ chốc lát, Dương Khang liền ngơ ngơ ngắc ngác, Lý Chí Thường hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Mọi người biết Lý Chí Thường đây là cao minh nói ra nhiếp hồn phương pháp, có điều chỉ có thể dùng ở công lực xa xa so với mình thấp nhân thân trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40, thần điêu Lý Chí Thường đưa tay ở Dương Khang trước mắt một vệt, Dương Khang nhất thời lộ ra kinh hoàng sắc mặt, vừa nãy tất cả sự tình hắn đều nhớ, thế nhưng một mực không tự chủ được. Kỳ thực này cùng người bình thường có lúc nằm mơ một dạng, rõ ràng ở trong mơ biết mình đang nằm mơ, nhưng căn bản không có thể khống chế mình ở trong mộng hành vi. Bản lĩnh như thế này đang bình thường người nhìn đến tự nhiên là vô cùng thần dị, bởi vậy dân gian đa số truyền ra quỷ quái tiên nhân cố sự đều là loại này khác loại công phu. Lý Chí Thường nói, sư đệ, ngươi biết nếu như ta mạnh mẽ đối với ngươi dùng vừa nãy này biện pháp, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn biết ra chân kinh, chỉ là biện pháp này dùng hơn nhiều, đối với ngươi tổn hại rất lớn, thậm chí có thể cho ngươi biến thành ngớ ngẩn. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không cần có ẩn dấu tốt, nếu ngươi làm giả, ta tự nhiên biết được, đến lúc đó hoàng đạo chủ dưới cơn nóng giận, ta cũng sẽ không che chở ngươi. Kỳ thực cái môn này nhiếp thần phương pháp cực kỳ hao tổn phí tâm thần, hơn nữa đối với một người sử dụng số lần càng nhiều, khống chế thời gian càng lâu, người này trí tuệ sẽ thoái hóa càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng trở thành xong đều không hay suy nghĩ, đầu óc trống rỗng rắc rưởi. Vì lẽ đó Lý Chí Thường mạnh mẽ hơn không chế Dương Khang hoàn toàn biết chính tả ra cửu âm chân kinh lại là không có khả năng. Lý Chí Thường nói, Hồng Bang chủ làm phiền ngươi làm chứng. Hồng Thất công tử không gì không thể. Hoàng Dược Sư mang tới văn chương, này bút nhưng là vô cùng cổ xưa, mấy người tâm trạng ngạc nhiên nói, này Hoàng Lao tà tuy không phải giàu có thiên hạ, nhưng là không đến nổi ngay cả một con tốt một chút bút đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Bọn họ cũng không biết tất nhiên là Lao bà Hán Phùng Hành năm đó mặc lục cửu âm chân kinh sử dụng, giờ khắc này có chút ít Hoàng Dược Sư vì là cáo tế vong thê trên trời có linh thiêng ý tứ. Dương Khang bất đắc dĩ chỉ được từng chữ đem chân kinh nội dung mặc viết ra, Lý Chí Thường ở bên cạnh hắn nhìn, hắn mỗi viết xong một tờ liền thiêu một tờ, dùng một ngày không tới liền đem chân kinh viết xong. Lúc này Lý Chí Thường lần thứ hai đối với Dương Khang tiến hành xác nhận, xác thực không có sai sót. Lý Chí Thường nói rằng, sư đệ, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, nếu như một ngày kia ngươi sẽ cửu âm chân kinh sự tình truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có họa sát thân, vì lẽ đó vi huynh giúp ngươi một tay. Hắn lại cho Dương Khang thôi miên một lần, ở hắn liên quan với cửu âm chân kinh trí nhớ tăng thêm rất nhiều đạo giáo thuật ngữ. Chân kinh vốn là tối nghĩa, thêm vào Lý Chí Thường này đầu nổn ngang thêm vào, Dương Khang cho dù có thể hồi ức lên nội dung, cũng giống thật mà là giả. Mọi người thấy Lý Chí Thường lần này thành tựu, không khỏi thở dài, Cửu Âm Chân Kinh cái môn này cái thế kỷ công dù cho bây giờ còn có một chút truyền lưu, sau này nhưng lại khó gặp đến toàn cảnh, thực sự đáng tiếc. Chỉ là Lý Chí Thường một phen làm cũng là vì Dương Khang tốt. Năm đó Cửu Âm Chân Kinh mới có chuyện không biết mấy dịch nhân thủ, cuối cùng còn không phải rơi xuống ngũ tuyệt trên tay. Có điều Hồng Thất Công cảm thấy, lấy Lý Chí Thường bản lĩnh bảo vệ một quyển chân kinh vẫn là đầy đủ, nhưng này chung quy là toàn chân giáo chuyện nhà mình, hắn cũng không tiện nhúng tay. Lão Ngoan Đồng thấy Lý Chí Thường đem Nhiếp Thần Đại Pháp còn có thể chơi như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, ngẫm lại có cơ hội nhưng là tìm người thử xem. Chỉ là muốn đến đây là thật kinh võ công, hắn lại không thể vi phạm thể ngôn vận dụng, lại rất khổ não. Lấy Lão Ngoan Đồng tu vi võ học Cửu Âm Chân Kinh đã sớm cùng hắn tuy hai mà một, cho dù hắn quên rồi Cửu Âm Chân Kinh chiêu thức, nhưng bên trong võ học đạo lý đã sâu sắc khắc vào trong máu của hắn. Huống hồ hắn phen này trái lại trong lúc vô tình chính hợp trang tử đắc ý mà hí hưởng hứng thú, từ trong vô hình cảnh giới đã so với ngũ tuyệt lên một cấp độ. Giờ khắc này chính là Lý Chí Thường so với hắn đến đều hơi không đủ. Chỉ là chính hắn không biết được thôi. Hoàng Dược Sư cũng thoải mái đem đạn chỉ thần thông giao cho Lão Ngoan Đồng. Lão Ngoan Đồng yêu võ thành si, được voi đòi tiên, tha thiết mong chờ nhìn Hồng Thất Công nói: Lão khiếu hóa, ta biết ngươi có một bộ hàng long thập bát trưởng có 102, ngươi liền có thể thương đáng thương ta giao cho ta đi. Ngươi muốn ta nắm công phu gì thế đổi đều được, nếu không ta bái ngươi làm thầy. Lý Chí Thường bận bịu xoay người lại, thực sự là ném chết cá nhân. Hồng Thất Công quả thực cùng hắn không lời nào để nói. Hồng Thất Công hỏi Hoàng Dược Sư nói: Hoàng Lão Tả, ngươi được đền bù mong muốn, Dung Nhi cùng Tĩnh Nhi việc kết hôn ngươi xem làm sao bây giờ? Hoàng Dược Sư hôm nay được đền bù tâm nguyện, lại là vui mừng, lại là chua xót, cao giọng nói rằng: Được, thân huynh đệ không nói nữa nói. Hai tử, ta đem Dung Nhi gả cho ngươi, ngươi có thể phải đối xử nàng thật tốt. Dung Nhi bị ta nuông chiều học rồi, ngươi chỉ cần dung nhượng ba phần. Hoàng Dung nghe được mở cờ trong bụng, cười nói: Ta không phải là cẩn thận mà, ai nói ta bị ngươi nuông chiều hỏng rồi? Quách Tĩnh coi như có đốc, lúc này cũng không hề chờ Hoàng Dung chỉ điểm, lúc này quỳ xuống dập đầu, miệng nói: Nhạc phụ. Đã nhiều ngày Hoàng Dược Sư sớm thí đến Quách Tĩnh võ công tuy rằng đuổi không được Lý Chí Thường, thế nhưng võ công đủ để trở thành trẻ tuổi kiệt xuất, hắn tuổi như vậy cũng không gì hơn cái này, đúng là chậm rãi tiếp nhận rồi Quách Tĩnh. Có điều bởi vì Quách Tĩnh mẫu thân còn tại Mạc Bắc, giờ khắc này chỉ là cầu thân thành một nửa. Bởi vì Quách Tĩnh phải đi về bẩm báo mẫu thân, vì lẽ đó Hoàng Dược Sư liền khiến hắn trở lại chuẩn bị. Hoàng Dung tất nhiên là một ngày đều không thể rời bỏ hắn Tĩnh ca ca, Hoàng Dược Sư chỉ được thả nàng đi. Đoàn người đi thuyền ra biển tự không hề để, đến bờ sau, Lý Chí Thường cớ Vân Du tứ phương cùng mọi người cách biệt. Hắn giờ khắc này võ công đăng phong tạo cực không thể tăng thêm, kỳ thực Dương Khang biết chân kinh hắn ở bên cạnh xem thời điểm đã toàn bộ nhớ kỹ, chỉ là hắn cảnh giới như vậy, chân kinh đoạt được trợ lực đã không nhiều, đúng là phạm văn quy tắc chung khả năng đối với hắn có trọng đại trợ giúp. Hắn tiên tư thông minh, nhưng đối với ngôn ngữ một đạo thực sự không hề năng khiếu, càng không có tâm tư đi học tập phạm văn. Đoạn Hoàng gia sư đệ đúng là tinh thông phạm văn, đáng tiếc hắn cùng với Đoạn Hoàng gia không hề giao tình, tùy tiện đi vào cũng là không tốt. Thú hồ muốn tăng lên hắn giờ đây cấp độ còn có một nơi có thể lấy làm gương. Đó chính là Độc Cô Cầu bại tuổi già ẩn cư thung lũng. Hắn dọc theo đường đi chỉ ở hoang sơn dã linh đi loạn, bụng nói rồi, liền trích chút quả dại rau dại quả phúc. Càng đi càng xa, không tới một tháng, đã đến Tương Dương phụ cận. Ngày hôm đó chợt nghe được hướng tây bắc truyền đến từng trận chim kêu, âm thanh mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế rất dị hảo. Lý Chí Thường thầm nghĩ, vốn tưởng rằng sẽ tìm tới rất nhiều thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải. Hắn theo tiếng tìm kiếm, nhưng nghe này tiếng hót khi làm khi nghỉ. Hắn dần đi dần thấp, đi vào một thung lũng, lúc này chim kêu thành đã ở trước người không xa, quả nhiên thấy một con sấu điêu, nó đang cùng đối diện trên cây to treo ngược tiếp theo điều to bằng miệng bắt tam giác đầu cự mãng đối lập, này cự mãng manh hướng về sấu điêu nhào tới. Sấu điêu hào không tránh lui, trái lại tiến ra đón, bỗng dưng loan miệng nhanh rồi, đã xem độc mãng mắt phải mù mù. Lý Chí Thường xem nó này hơi động một mồ đại hợp võ học đạo lý, thầm khen nói, Độc Cô Cầu bại không hổ là đời trước thiên hạ nhân vật vô địch. Nay cự mãng cũng không biết là cái gì dị chủng, bị bắt mù mắt trái lại kích phát rồi nó hung tính. Hung hãn đối với đại điêu phát sinh công kích, cắn bảo đại điêu đập thịt. Hai con quái vật ngươi tới ta đi, một dị chủng trời sinh, thần lực vô song, một trầm ổn có độ, khép mở trong lúc đó rất nhiều linh tính, Lý Chí Thường ở bên cạnh nhìn đã biết đến rồi chậm rãi này đại khắc thành muốn chiếm thượng phong. Quả nhiên không qua mấy lần, đại điêu nắm lấy cơ hội mổ mù cự mãng một con khác mắt. Một lúc sau, cự mãng liền bị đại điêu nắm lấy bảy tấc đưa vào chỗ chết. Lý Chí Thường đi ra vô vô tay, vô cùng tán thưởng, đại điêu tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đột nhiên bốn con rắn độc như mũi tên nhọn bắn ra, Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, xoạt xoạt một hồi nhanh đâm hướng về tứ con rắn độc chỗ yếu, đưa chúng nó từng cái đâm chết. Lý Chí Thường chậm rãi thu kiếm, ra hiệu đại điêu nhìn hắn kiếm pháp làm sao. Đại điêu nghiêng đầu đi, tựa hồ muốn nói, rất bình thường. Lý Chí Thường không nghĩ tới nó thật sự như vậy có linh tính, bị động nhạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 41, cưới gió mà đi xì xì một tiếng, chính là Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, đưa nó xuyên ở trước người trên bùn đất, cho đến lúc cắn. Này bùn đất bên dưới lít nha lít nhít đều là chung quanh đây cây cối gốc rễ, nhiều năm chi chít bên dưới đã cứng như bàn thạch, bởi vậy có thể thấy được vô thường kiếm chi sắc bén. Này điêu đã thông nhân tính, thấy kiếm này như vậy sắc bén, trái lại gào thét vài tiếng, nhưng là nó nhớ tới trước đây chuyện cũ. Lý Chí Thường cầm bảo kiếm, chỉ nó, ý tứ là chúng ta tranh tài tranh tài. Liên vào lúc này, này thần điêu cô một tiếng, dương cánh đánh lại đây. Lý Chí Thường khẽ cười nói, điêu huynh ta nếu là dùng nội lực khi dễ ngươi, sao thấy rõ ta bản lĩnh? Hắn chỉ là cầm bảo kiếm, không có vận hơn nửa phần công lực, thẳng tắp một đòn đâm tới, uy thế hùng hực. Thần điêu rất nhiều linh tính, nó đầu nhìn qua ngốc dị thường, kỳ thực chuyển động vô cùng linh hoạt, hơi hơi phiến diện liền hướng Lý Chí Thường ngực bổ đi. Lý Chí Thường vội vàng dùng sao thân chặn lại, bất giác cánh tay chấn động, suýt chút nữa không nắm chặt vỏ kiếm. Thầm nói, kẻ này khí lực quá lớn. Lý Chí Thường ngoại công cố nhiên đã tới hóa cảnh, nhưng rốt cuộc là nhân thân, làm sao so với đến thần điêu trời sinh thần lực. Tiếp theo thần điêu phải xí theo tức hướng về đầu gối của hắn, Lý Chí Thường nói, khá lắm, ta đến cái cứng đối cứng. Sử dụng tối công, đã liên tục ba cước, thần điêu quả nhiên thần lực kinh người, Lý Chí Thường chân đã hơi choáng, nó vẫn cứ vô sự, nhìn bộ dáng còn chưa xuất toàn lực. Lý Chí Thường trong lòng biết khí lực này một hạng đúng là không cách nào so sánh được, liền chuyên tâm so với chiêu số. Thần điêu nhào mổ xu lùi, mờ mờ ảo ảo có phong cách quý phái. Lý Chí Thường thuận đâm, nghịch kích, hoành tước, chém ngược các loại tinh diệu kiếm chiêu quần cuộn mà ra, thần điêu đã không giống vừa bắt đầu như vậy đấu đá lung tung cứng rắn đến. Thế nhưng nó cũng không ảo não, tựa hồ vô cùng vui mừng. Trái lại Lý Chí Thường diệu chiêu càng nhiều, nó càng là vui mừng kêu to. Một người một thú đấu cái không còn biết trời đâu đất đâu, cuối cùng thần điêu càng ngày càng nghiện, đúng là Lý Chí Thường cũng phiền chán, dừng bỏ kiếm. Thần điêu thấy hắn đừng đánh, vung xuống đầu làm ra mệt mỏi dáng vẻ. Thần điêu tựa hồ nhớ tới cái gì, kéo lại Lý Chí Thường y phục. Lý Chí Thường biết xem ra nó là muốn dẫn tự mình đi kiếm trùng. Xấu điêu đuổi bước mau lẹ dị thường, ở núi đá trong bụi có cất bước nhanh như tuấn mã, Lý Chí Thường nhưng đi bộ nhàn nhã, bất luận phía trước có gì trở ngại, hắn đều lại như giống trên đất bằng. Một người một thú cước trình đều rất nhanh, nhờ ảnh chỉ lệnh rồi ba phần liền tới đến một chỗ thung lũng. Thung lũng sâu thẳm, Lý Chí Thường cùng thần điêu lại tốn gần nửa canh giờ đi tới một chỗ cửa động. Lý Chí Thường trong lòng sáng tỏ, này tất nhiên là kiếm ma độc cô cầu bại kiếm trùng. Hắn tiến vào cửa động, giờ khắc này vẫn là ban ngày, hắn thị lực kinh người nhìn thấy đông bích bên trên, có khắc ngang dọc giang hồ hơn 30 tải, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể loại hạ, duy ẩn cư thâm gốc, lấy điêu vì là hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lúng túng vậy. Phía dưới ký tên là kiếm ma độc cô cầu bại. Nắp một thân vô địch thiên hạ mới ẩn cư thâm gốc, Lý Chí Thường không khỏi say mê trong nóng. Chỉ là lại không khỏi muốn cho tới bây giờ mình cũng được cho khó tìm địch thủ, lại quá 10 năm thiên hạ có gì người có thể ngăn cản chính mình mới chiêu, lại 20 năm trong thiên hạ lại có ai tới làm đối thủ mình. Nghĩ tới đây, càng là hiểu độc cô cầu bại ngay lúc đó tâm tình. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, càng hiếm có một đối thủ, coi như thiên cổ nhân kiệt Tào Mạnh Đức cũng không khỏi cảm thán, anh hùng thiên hạ sứ quân cùng thao. Lúc này thần điêu một trận hấp vang, Lý Chí Thường không khỏi có chút đáng thương nó, đi tới vô vô nó cánh nói rằng, điêu mình, những năm này ngươi nhất định rất cô còn đi. Lý Chí Thường sau đó đi tới động sau, quả nhiên nhìn thấy một tòa vách núi treo leo. Trung gian hơn 20 trượng chỗ cao, lộ ra một khối bình đài, bên trên có khắc kiếm trùng hai chữ. Hắn dùng cửu âm thần chảo mỗi một chảo đều nắm lấy trên vách đá hang động, dĩ nhiên không mượn ngoại vật liền bỏ lên. Thần điêu cũng theo ở phía sau, hai người trong khoảnh khắc liền lên bình đài. Lý Chí Thường chốc lát liền xem xong kiếm trùng khắc văn tự, chỉ thấy những này văn tự từng bút mở ra kiếm khí ngang dọc, cực kỳ giống vô số tinh diệu kiếm chiêu. Lý Chí Thường tay hút một cái, trọng kiếm lạc ở trên tay hắn, hắn vén cái kiếm hoa, quả nhiên vô cùng trầm trọng. Một chiêu kiếm đâm về phía vách đá, uy lực quả nhiên cương mãnh tuyệt luân không thể ngăn cản. Nhìn này thiên cổ Trần Nham bị đâm xuất kiếm động, Lý Chí Thường nghĩ đến như vậy sử dụng kiếm thiên hạ người phương nào có thể kháng cự. Hắn đến giờ đây này cảnh giới, lại căn cứ độc cô cầu bại lưu kiếm ý, không tới nửa ngày liền nắm giữ rõ ràng trọng kiếm thu phát tùy ý, nặng nhẹ tùy ý diệu chỉ. Lý Chí Thường ở trong cốc ở một tháng, quan sát độc cô cầu bại ở kiếm trùng lưu lại kiếm ý, đã lãnh hội đạo trọng kiếm vô phòng, kiếm gỗ không chủ kiếm đạo tinh nghĩa, đáng tiếc hắn một thân căn cơ đã sớm tố thành, tuy rằng một pháp thông vạn pháp thông, chung quy không có kiếm khách này một đi không trở lại khí khái, so với độc cô cầu bại vẫn cứ không bằng. Cú may hắn lâu không tiến bộ nội tức, nhưng là vì cố kiếm ý này phá tan chắc trở, cái này cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Hắn giờ đây kỳ kinh bắt mạch đã hết mức luyện thông, chỉ muốn xông ra sinh tử huyền quan là có thể đem một thân nội lực long hổ tụ hợp, từ đây sinh sôi liên tục. Chỉ là bước đi này, nhưng là tu đạo luyện khí chi sĩ một đời gian nan nhất, hung hiểm nhất cửa ải, một khi bước ra, sinh tử thành bại, lơ lửng ở một đường. Lý Chí Thường đến cảnh giới này, nhưng là lúc gần lúc hiện suy đoán đến Vương Trọng Dương năm đó có thể cũng là bởi vì không bước ra bước đi này, sắp thành lại bại, mới chết sớm. Cùng trước hắn suy đoán Vương Trọng Dương là vì tình thương mất sớm có phân biệt. Lúc này thần điêu bay trở về, nhưng là hôm nay con mồi đã đủ vừa lòng. Lý Chí Thường cảm thần điêu cao nghĩa, liền thử đem hình ý thập nhị hình bên trong liên quan với giống chim công phu giao cho nó. Đây là hắn căn cứ thần điêu hình thể sửa chữa phiên bản, thần điêu luyện sau lại khí huyết càng thêm dồi dào, mới bắt đầu Lý Chí Thường khí lực dù cho không bằng thần điêu, cũng sẽ không kém quá xa, thế nhưng thần điêu luyện nội ra quyền sau, lại tiến bộ thần tốc, hình thể so với lúc trước thoáng thu nhỏ lại, thế nhưng cơ thịt càng thêm sốc bác, trước đó bóc ra. Lông chim cũng lần thứ hai trướng lên. Mấy ngày gần đây đã có thể phi hành. Lý Chí Thường xem nó dáng vẻ đột nhiên nhớ tới, thần điêu khá giống già lâu la điểu, cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Lý Chí Thường bác học thấy nhiều biết rộng, nghĩ đến theo trường A Hàm kinh quyển 19 tải, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thường lấy trứng thai thấp hóa chi trừ long cũng chính là Ấn Độ đại xà làm thức ăn. Nay không cùng thần điêu chảo xà làm thức ăn giống nhau như lúc, xem ra thần điêu quả nhiên là tiền cổ dị chủng, không trách linh tính cao như vậy. Lý Chí Thường ở thung lũng trên vách đá cũng thỉnh thoảng phát hiện độc cô cầu bại lưu lại kiếm ngân, quả nhiên là kiếm khí ngang dọc ngông cuồng tự đại, thật không thể cùng độc cô cầu bại sinh gặp một đời, đánh thoải mái. Như vậy Lý Chí Thường lại ngốc đủ một tháng, ngày hôm đó cuối cùng độc cô cầu bại để lại đều đã thông suốt, Lý Chí Thường trần hơi động lòng, liền muốn trọng lý nhân thế. Hắn hướng về thần điêu cáo biệt, thần điêu cùng hắn vô cùng hợp ý, ở hắn xuất động sau thần điêu rất có điểm lưu luyến. Hắn đi mỗi một bước, thần điêu đều là hót vang một tiếng tướng đáp, đến cuối cùng cách xa nhau hơn 10 trượng ở ngoài, cũng phục như thế. Cuối cùng thần điêu đập cánh mà lên, phi sau lưng hắn. Lý Chí Thường xoay người lại ôm lấy nó nói, "Thật điêu huynh, vậy chúng ta đây liền cùng đi ra ngoài đi." Thần điêu gật đầu một cái, túi thấp người ra hiệu hắn tới ngồi lên. Lý Chí Xương cười ha ha nói, "Thật điêu huynh, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Thần điêu đập cánh mà lên, tiếng gió vun vút mãnh liệt, trong nháy mắt liền bay đến trên tung lũng không, hóa thành trời cao một điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 42, lại gặp cố nhân Lý Chí Thường cùng thần điêu bay ra khỏi sơn cốc không một canh giờ liền xa xa thấy được Tương Dương thành, Lý Chí Thường niệm thần điêu khổ cực, liền ở cự thành trì mấy dặm địa phương xa dừng lại. Thần điêu xuất hiện ở trong thành sát thực quá rêu rao, vì lẽ đó hắn lại tiếp tục để thần điêu xoay quanh ở không trung. Đi vào trong cửa thành hứa chỗ, nay cửa thành mở ra, lục tục đi ra một đống tướng quân, tướng quân trên kỳ sĩ kể chuyện cùng tiễn Mông Cổ khâm khiến tứ vương ra bắc phản. Nguyên lai hai tháng này người Mông Cổ đã công phá Trung Đều thành, Nam Tống trên dưới đối với suýt chút nữa diệt Kim quốc Mông Cổ tự nhiên rất là sợ hãi, vì lẽ đó tự nhiên đối với Mông Cổ khâm khiến mọi cách lấy lòng. Lý Chí Thường vừa nhìn này trận chiến liền đoán 8-9 phần 10, trong lòng rất là xem thường, triều đình này cũng quá không cốt khí. Có tống một khi cắt đất để tiền, túi đầu xương thần so với sau khi nước Đại Thành cũng không khá hơn bao nhiêu. Lý Chí Thường nghĩ đến nếu là Mông Cổ tứ vương ra, đó chính là Tha Lôi, người này là Mông Cổ thiếu có người kiệt, cùng với huynh trưởng Hoa Khoát Thai trước sau vì là Mông Cổ trung tâm tập quyền làm ra to lớn nỗ lực. Lý Chí Thường một nhớ tới này, người này không lưu lại được, không bằng tiến lên bắt hắn cho giết. Hắn muốn là một bước trên chuẩn bị trước động thủ, lúc này có người còn nhanh hơn hắn. Người kia xuyên chính là Nam Tống Hoạn Quan Phục, nhưng Lý Chí Thường nhận ra thân hình hắn, đây rõ ràng là hắn ở Kim Quốc trong hoàng cung Lao Thái Giám. Lý Chí Thường bước chân lại chậm hoãn, Lao Thái Giám tốc độ nhanh chóng đương đại cơ hồ khó có thể tìm ra thứ hai đến. Lý Chí Thường thầm nghĩ, lần này Tha Lôi chắc chắn phải chết, bớt đi ta một nhu tính. Lao Thái Giám vì sao lưu lạc đến Nam Tống hắn không khó tưởng tượng, người Mông Cổ công phá Trung Đều hoàng thất đứng nuôi chịu sào. Tự nhiên Lão Thái Giám liền biến thành cô hồn dã quỷ, hắn mấy chục năm qua đã coi Kim Quốc là thành cố quốc, này diệt quốc tang ra mối thù đương nhiên phải báo, còn vì sao ăn mặc Nam Tống hoạn quan trang phục, tự nhiên là vì giá hoạn. Lần này nói rất dài dòng, kỳ thực thời gian quá ngắn, Lão Thái Giám động tác nhanh chóng ngoại trừ Lý Chí Thường như vậy võ học đại tông sư, Nam Tống bên kia tầm thường quan chức cùng binh sĩ căn bản không phản ứng kịp. Liền ngay cả này Tha Lôi cũng chỉ là bởi vì bách chiến quãng đời còn lại trung tâm bên trong sinh cảnh, thoáng lệch rồi thiên thân thể. Hắn này phiến diện Lão Thái Giám đâm hướng về bộ ngực hắn kiếm liền đâm ở trên vai hắn, may mắn lượm một mạng. Lão Thái Giám lại muốn tiếp tục bù đắp một chiêu kiếm, lúc này Tha Lôi bên cạnh đã xuất hiện từng cái người mặc hường bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tựa cây gậy trúc một loại tàng tăng. Lý Chí Thường thấy hắn đỉnh môn ao hãm tất nhiên là mật tông công phu luyện đến cao thâm biểu hiện, xem ra này tàng tăng chính là Kim Luân. Tây Tạng mật tông Long Tượng Bàn Nhược Công cũng là hắn say mê đã lâu thần công. Long Tượng Bàn Nhược Công tổng cộng chia làm 13 tầng, mỗi tầng tương ứng chính là nhất long một tượng lực lượng. Lý Chí Thường tự nghĩ hắn chính là đem ngoại công luyện đến mức tận cùng cũng không thể có 13 long tượng chi lực. Thú hổ công phu này ngoại trừ tăng cường thần lực ở ngoài mỗi tinh tiến một thành công lực liền thâm hậu gấp đôi, từ vừa mới bắt đầu liền đi lên nội ngoại kiêm tu con đường. Nếu không phải là thần công kia tu luyện quá khó, cơ hồ có thể xưng là nghịch thiên công pháp. Hắn bên này nghĩ chuyện, bên kia Mông Cổ tứ vương gia Tha Lôi đã lùi vào tống quân bảo vệ. Những này tống binh canh giữ ở Tương Dương loại này bốn trận chiến nơi, cũng không phải tầm thường kiến thức, tự nhiên biết Lao Thái Giám là cao thủ võ lâm, không muốn đi tới chịu chết uổng, chỉ là đem hắn vây nốt, lưu ra một mảnh đất trống lớn để này phiên tăng cùng Lao Thái Giám giao đấu. Liên lụy trong lòng không khỏi âm thầm xem thường người tống nhát gan, như vậy rồi rào địa phương lại để một đám kẻ nhu nhược giữ lấy, thực sự là đối với Trường Sinh Thiên lớn lao bất kính. Ở tại bọn hắn người Mông Cổ xem ra ở Trường Sinh Thiên bên dưới hết thảy của cải đều nên để anh dũng nhất dũng sĩ giữ lấy. Kim Luân Quốc sư đã cùng Lao Thái Giám động lên tay đến. Kim Luân đầu tiên là đi bắt Lao Thái Giám thế kiếm, trong lòng hắn sớm có tính toán, này thế kiếm thiên nguyên biến ảo vô phương, liêu đến biến hóa rất nhiều, nhưng khẳng định tính chất thiên nguyên, một chảo này bên trong giấu giếm trên dưới phải trái bên trong năm cái phương vị, bất luận thế kiếm hướng về nơi nào đâm tới đều không thoát được hắn nắm giữ. Đúng là ở hắn không gì không xuyên thủng trường lực dưới, tất nhiên vô tổn. Lão Thái Giám cầm trong tay tế kiếm trái lại phản gây nên đến, tính đến đánh trên mu bàn tay hắn bên trong trừ huyệt. Kim Luân Pháp Vương biến chiêu kỳ tốc, bàn tay xoay chuyển, cách ra mũi kiếm lại tới bắt thân kiếm. Thế nhưng Lão Thái Giám sử dụng kiếm lơ lửng không cố định, trái trên phải dưới, hốt đến hốt hướng về, như gần như xa, mặc cho Kim Luân chảo pháp như hà phát động, kiếm của hắn lại như cá bơi dường như đều là có thể từ giữa tìm tới khe hở. Đống nhiên Kim Luân đột ngột hóa không gì không phá lợi trưởng vì là ngón tay mềm, tay như trước kia, liên miên bất tận nhiều ở Lão Thái Giám kiếm chu vi. Để nó hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Lý Chí Thường thầm khen nói, thật một chiêu đại chiến ti thủ. Chiêu này vốn là trong chốn võ lâm tầm thường công phu, Kim Luân Pháp Vương dùng đến quả thực là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu. Lão Thái Giám thấy vậy bạch mi hơi nhíu, ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, đến lúc sau tiếng động càng lúc càng lớn, xì xì tiếng xé gió, huyên thu không dứt. Lão Thái Giám thầm nghĩ, làm sao chỗ man di mọi dợ cũng ra như vậy cao thủ, chính là ta năm đó không bị thương cũng chưa chắc là người này đối thủ. Chẳng phải biết Kim Luân càng thêm kinh ngạc, từ khi hắn trở thành tạm truyền mật tông lãnh tụ sau, chưa từng có người nào ở trong tay hắn đi qua ba chiêu, lần này được người Mông Cổ mời, vốn là đến Trung Nguyên mở mang ngũ tuyệt, vậy mà tùy tiện gặp phải một lão già nát rượu liền lợi hại như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy Trung Nguyên đại địa quả nhiên là địa linh nhân kiệt, sinh ra muốn phải đi về bế quan đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến chưa từng có ai tầng thứ 10 trở lại. Trung Nguyên sẽ khắp thiên hạ cao thủ. Hắn là mấy trăm năm qua Tây Tạng hiếm thấy thiên tài, ngoại trừ trước đây tăng nhân Cưu Ma Chi ở ngoài, hắn đã vượt qua hết thảy mật tông tiền bối. Ở khoảng 40 tuổi đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến tầng thứ 8. Như vậy tiến cảnh có thể nói là chưa từng có ai, sau đó cũng chưa chắc có người tới. Có thành tựu này, trong lòng hắn tự kiêu có thể thấy được chút ít. Bởi vậy Kim Luân không muốn sẽ cùng Lao Thái giám dây dưa, hai người qua lại thăm dò lâu như vậy, hắn đã thanh sở Lao Thái giám có điều là thân pháp quỷ mị ra tay thật nhanh, luận chân thực công phu còn kém hắn một bậc. Vì lẽ đó hắn cổ học lăn, lồng ngực cao hãm, sắc mặt biến thành vàng óng ánh, một trường thường thường không có gì lạ lấy ra, nhưng đem Lao Thái giám hết thảy đường lui đều giam giữ, dạy hắn không thể không cùng hắn chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Đây là Long Tượng Bàn Nhược Kinh trên ghi chép trường pháp Long Tượng Bàn Nhược Trường, uy lực tuyệt luân, tự hắn luyện thành sau còn chưa người đáng giá hắn dùng quá. Lão Thái giám ở một trường này dưới thật giống bị thiên địa cô lập, bốn phương tám hướng đều có vô cùng áp lực, không thể làm gì khác hơn là cũng là song trưởng về phía trước đẩy ngang. Lần này là lấy gắng đón đỡ cứng rắn, trong chớp mắt hai bên dĩ nhiên ngưng lại bất động. Thời qua chốc lát, Lão Thái giám đã là toàn thân mồ hôi đầm địa. Kim Luân biết lại biện xuống, đối phương tất bị thương nặng, hắn ở tàng một bên lâu không có đối thủ, hôm nay gặp phải Lão Thái giám mới đánh cái thoải mái, hữu tâm muốn cho hắn nửa chiều, làm cho hắn không đến nỗi bỏ mình, lập tức kinh lực vi thu, vậy mà ngực đột nhiên căng thẳng, đối phương kinh lực ép thẳng tới lại đây. Nếu không phải là công lực của hắn thâm hậu, lần này đã bị thiệt lớn. Kim Luân đã biết đến rồi lần này không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là đánh chết như vậy cái cao thủ hiếm thấy, nhưng trong lòng thì đáng tiếc, trên tay càng ngày càng cẩn lên. Đột nhiên Kim Luân phát hiện bên người đột nhiên xuất hiện cá nhân, người này chính là Lý Chí Thường, bên sân Tống binh cùng Mông Cổ một phương ai cũng đều không nhìn rõ ràng Lý Chí Thường là thế nào xuất hiện, thật giống như hắn vốn là ở chỗ đó, đại gia không chú ý tới. Kim Luân thấy hắn khuôn mặt thanh tú rõ ràng cho thấy cái người Hán, nghĩ tới đây người chẳng lẽ là Tống Hướng bên này trẻ tuổi quan chức, lúc trước xác thực không chú ý này biên Lao Thái giám đã sắc mặt như giấy trắng, đang hết sức chăm chú nghiền ép chính mình cuối cùng một phần công lực càng là không chú ý tới Lý Chí Thường. Không kịp hắn tinh tế suy nghĩ, Lý Chí Thường đã duỗi ra hai tay phân biệt chụp vào hai người thủ đồ An Nhi, thủ đoạn. Kim Luân Pháp Vương trong lòng mắng thầm, tiểu tử này muốn chết. Nhưng là hắn cùng Lao Thái giám chính đang so đấu công lực, giờ khắc này Lý Chí Thường một khi tiếp xúc được hai người, tất nhiên đồng thời thu được hai người suốt đời công lực giác công, đến lúc đó hắn chính là thân thể là kim thiết đúc ra cũng cho nát tan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43, một kiếm là đủ. Lý Chí Thường đè lại hai người tay, chỉ cảm thấy hai đạo bài sơn đạo hải sức mạnh mãnh liệt mà đến, hắn chân phải xoay một cái, chân trái vì là trụ, xoay chuyển cái nửa cung tròn, dưới chân thổ địa sống sờ sờ hãm xuống nửa thước. Đây là hắn dùng tới thừa vận kinh pháp môn lập địa sinh căn, đem hai người trưởng lực hết mức truyền đạt tới đất xuống. Này nói nghe dễ dàng, nhưng sức mạnh muốn truyền tới lòng đất, chỉ cần lấy thân thể hắn vì là vật dẫn, nếu không phải là hắn thần công tinh người cũng không làm được đến mức này. Công lực kém một chút người chưa kịp này, bài sơn đảo hải lực lượng hết mức tiết trên đất đã trước tiên bạo thể sát mà chết. Kinh hắn như vậy quá nhiễu, Kim Luân Pháp Vương cùng Lao Thái giám từng người đem sức mạnh phát tiết ra ngoài, hai người song trưởng cũng không dính sát vào trụ. Kim Luân đứng bước bảng, Lao Thái giám tiêu hao công lực lui về phía sau vài bước. Lý Chí Thường ta xong cự lực sau khi, thân thể hơi động, đè lại Lao Thái giám ngực, đưa vào một đạo dịu êm nội lực đưa vào Lao Thái giám trong cơ thể. Lao Thái giám sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận dáng vẻ, có điều hô hấp vẫn cứ có mấy phần gấp gáp, nói rõ hắn bị thương không nhẹ. Chỉ có Lao Thái giám biết chuyện nhà mình, hắn bị hồng thất công tổn thương phổi mạch, trong ngày thường tổng không khỏi ho khan, lần này bị trọng thương trái lại không có ho khan, liền tụ huyết cũng không thể bước ra đến, rõ ràng là sinh cơ đã tuyệt, không sống hơn 3 ngày. Kim Luân Pháp Vương này mới thấy rõ người tới là cái tuổi trẻ đạo sĩ, cùng hắn đại đồ đệ tuổi không chênh lệch nhiều, mặt mày thanh tú, cánh tay cùng chân cũng không trắng kiện, không nhìn ra có võ công tại người dáng vẻ, thế nhưng vừa nay Lý Chí Thường có thể tách ra hắn cùng Lao Thái giám, đến ít nói rõ võ công không kém hắn, bởi vậy có thể thấy được người trẻ tuổi này võ công đã đến phản phát uy chân tình cảnh, làm cho không người nào có thể nhìn ra sâu cạn. Kim Luân Pháp Vương nghĩ thầm, nghe tiếng đã lâu Trung Nguyên có cao mình chi sĩ chú nhan có thuật, thường thường năm 60 tuổi lão nhân xem ra như 20 hứa bộ dáng, người này xem đến tuổi trẻ, nói không chắc tuổi so với ta còn lớn hơn, không thể khinh thường. Kim Luân Pháp Vương nói, ngươi là người phương nào, xuất thân môn phái nào, ngươi cùng lão già này là quan hệ như thế nào? Hắn liên tiếp đặt câu hỏi, nói ra trong lòng nghi hoặc. Lý Chí Thường tên tuy rằng không tên khắp thiên hạ, nhưng tại Trung Nguyên một vùng cũng là thanh danh hiển hách, hoàng hai bờ sông Hắc Bạch hai đạo đều coi vì là toàn chân giáo đệ nhất cao thủ, không ra 10 năm nhất định vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ. Hắn thanh danh truyền bá nhanh như vậy, thứ nhất là dựa lương toàn chân giáo này đại phái đệ nhất thiên hạ, thứ hai cái bang đổ thêm dầu vào lửa. Kim Luân Pháp Vương ở lâu tàng một bên tin tức bế tắc, nhưng là chưa từng nghe nói. Lão thái giám nói giọng khàn khàn, không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta, chỉ là 2 năm ngươi liền tiến bộ như vậy, quả nhiên là thiên tư hơn người. Hắn năm đó truy sát Lý Chí Thường thì Lý Chí Thường còn hơi kém hắn một bậc, giờ đây 2 năm sau gặp mặt lại, Lý Chí Thường đã đem hắn quăng ở phía sau. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, lão gia hỏa ngươi năm đó suýt chút nữa truy ta cùng đường mạt lộ có thể tưởng tượng đã có hôm nay. Ta đương nhiên không muốn cứu ngươi. Có điều đáng tiếc ngươi này một thân tuyệt học, sợ là từ nay về sau liền thất truyền. Lão thái giám không khỏi chấn động trong lòng, hắn là cái hoạn quan tự nhiên là không cách nào có hậu, nhưng nếu có thể đem này một thân võ công truyền xuống, bao nhiêu cũng có điểm nhớ nhung, cũng không sợ chết rồi lẻ loi không ai ghi nhớ. Tha lôi để quan phiên dịch trả lời, Nam Triều Phương Sĩ ta không muốn ở người khác che chở cho sống tạm, ngươi nếu là muốn lấy tính mạng của ta, liền tự mình so với ta một hồi, nếu ta thua liền không xứng vì là con trai của Thành Cát Tư Hãn. Lý Chí Thường tiếp theo ở mỹ nở nụ cười, âm thanh như hổ gầm núi rừng chấn động với khắp nơi. Quanh thân vây nốt tống quân cùng quan chức đều không chịu đựng nổi hắn này cố tiếng gầm, bị hất đổ, ngã xuống đất. Này diện cung tiễn mông cổ khâm khiến tứ vương gia Bắc phản đại kỳ cũng rơi trên mặt đất, dính đầy bùn đất. chỉ có Tha Lôi hay còn gắng gượng không ngã. Lão hòa thượng, ta muốn giết hắn, ngươi cản ta không ngăn cản. Lý Chí Thường chỉ vào Tha Lôi nói. Bên kia Tinh Thông Mông Cổ Ngữ quan quân bỏ lên đem Lý Chí Thường phiên dịch cho hắn. Tha Lôi nghe được, lý giải thành Lý Chí Thường muốn cùng Kim Luân Pháp Vương tỷ thí, Kim Luân Pháp Vương thua liền muốn tính mạng của hắn. Tha Lôi để phiên dịch trả lời, Nam Triều đến phủ thủy ngươi muốn tới đi thành Cát Tư Hãn tử tôn tính mạng liền tự mình đến lấy. Gia tộc Hoàng Kim Nam Nhi không một là loại nhát gan, không sẽ trốn ở người khác che chở dưới sống tạm. Hắn nhưng là đem đạo sĩ lý giải thành phù thủy. Kim Luân Pháp Vương huyên tuyên đối với Tha Lôi nói rồi vài câu, Tha Lôi mới không có nói tiếp. Kim Luân Pháp Vương nói, không biết tứ vương gia cùng ngươi có cái gì ân oán, không phải muốn giết hắn, đạo trưởng có thể nói đi ra, nói không chắc có hiểu lầm gì đó ở bên trong. Lý Chí Thường nói, không có ân oán gì, ta chính là muốn giết hắn, lao hòa thượng ngươi cản không ngăn cả ta. Kim Luân Pháp Vương nói, người đạo trưởng kia không phải muốn động thủ. Được, bản tăng tiếp tới cùng, ngược lại muốn xem mặt đất trung thổ cao nhân đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Kim Luân Pháp Vương từ trên người lấy ra kim luân, nói, lựa binh khí đi. Hắn đã sớm chú ý tới Lý Chí Thường sau lưng lộ ra hai con chuôi kiếm, nghĩ đến người đến nhất định là dùng hai tay kiếm, trong chốn võ lâm dùng hai tay kiếm người chiêu thức tất nhiên khác ít kỳ tính, sử dụng chiêu thức quá mức bình thường động tác võ thuật, cùng hắn đối địch người thường thường bất chi bất giác liền trúng đối phương kỳ chiêu. Có điều Kim Luân Pháp Vương sử dụng kim luân tự tiện bắt chói đối thủ binh khí, bất luận đao thương kiếm kích, mâu tiên côn, gặp được tất cả đều là chói chân chói tay, người thường vung lên vũ khí một chiêu qua khứ, trong tay liền không có binh khí. Vì lẽ đó bất luận Lý Chí Thường dùng cỡ nào binh khí hắn đều không thèm để ý. Lý Chí Thường sau lưng một hôi tối sầm hai con chuôi kiếm, hắn rút ra màu xám chuôi kiếm. Kim Luân Pháp Vương thầm nghĩ, ngươi không đem hai cái kiếm đều dùng tới nhưng là quá mức coi thường ta. Chỉ là hắn tập trung thị lực vừa nhìn kiếm kia có chút kỳ quái, đánh thanh hỏi, ngươi kiếm này là gỗ làm? Lý Chí Thường cười nói, đúng vậy, ta bình thường đối địch đều là không dụng binh khí, có điều hòa thượng võ công của ngươi không phải chuyện nhỏ, không dụng binh nhận e sợ trong thời gian ngắn không bắt được ngươi. Kim Luân Pháp Vương nói, vậy ngươi khác một thanh kiếm cũng là gỗ làm? Hắn còn là cho rằng Lý Chí Thường am hiểu dùng hai tay kiếm. Lý Chí Thường nói, thanh kiếm này là ta vật tùy thân, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, không phải gặp phải sinh tử kình địch tuyệt không dễ dàng vận dụng. Thêm vào cùng lao nhân này năm đó giao thủ, tổng cộng cũng mới dùng qua 2-3 lần. Lý Chí Thường một ngón tay lão thái giám. Kim Luân Pháp Vương trong lòng cả giận nói, lao nhân này tuy rằng võ công cao cường, so sánh với ta còn kém mấy phần, ngươi đối với hắn dùng lợi kiếm đối với ta nhưng dùng một kiếm quả thực khinh người quá đáng. Hắn xuất thân Tây Tạng, cho rằng Lý Chí Thường như vậy thiên triều thượng quốc cao nhân xem thường hắn. Tống quốc mặc dù đối với ở ngoài vũ lực không nhận ra, nhưng bên trong các gia võ học bao la như biển lớn, mấy trăm năm qua càng có vô số cao thủ đi danh hiển hách, giáo tứ phương dị tộc không dám ở trên giang hồ manh động. Liền trong lòng không khỏi lấy chắc chủ ý, hôm nay liều mạng bị thương cũng phải đánh bại Lý Chí Thường, dễ dạy trung nguyên võ lâm người nhìn một cái cho dù trung thổ ở ngoài cũng là có ghê gớm cao thủ. Hắn nhưng lại không biết Lý Chí Thường cùng Lao Thái giám lúc giao thủ xa còn lâu mới có được hôm nay chi đăng phong tạo cực, mà Lý Chí Thường thần công đạt tới viên mãn không ngại sau, sử dụng kiếm đối phó cao thủ không có chỗ nào mà không phải là đăng lâm tuyệt đỉnh hạng người. Theo Lý Chí Thường, Kim Luân võ công tuy cao cũng còn chưa tới không có dấu vết mà tìm kiếm đại cảnh giới tông sư, dùng hắn này còn toán tiểu thành một kiếm đã đủ vừa lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, xong chuyện phủi lão đi. Lý Chí Thường trước tiên xuất kiếm, một kiếm run lên, tại đây trong chớp mắt đã xuất liên tục 7 kiếm. Càng hiếm có chính là này 7 kiếm ra tay phương vị không bản mà hợp ý nhau, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thất Tinh bắt đầu phương vị. Đây là hắn từ Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi chép bắt đầu đại pháp diễn hóa ra sát chiêu một chiêu kiếm điểm thất tinh. Lý Chí Thường sâu sắc biết Kim Luân Pháp Vương còn hơi kém chính mình một bậc, nhưng cũng không kinh địch, dùng một kiếm đối địch chỉ là đối với mình 2 tháng thu hoạch đến kiểm nghiệm, là lấy vừa lên đến hay dùng sát chiêu. Pháp Vương thấy hắn kiếm này thế tới hung hùng, sát khí lộ, không dám cùng hắn chính diện lực biện, nhảy vọt lui về phía sau, lập tức tiếng ô ô vang, một con xám xịt chỉ luân phi ném qua. Lý Chí Thường giơ kiếm liền tước, chỉ luân cũng không dại ra, vô cùng linh hoạt, chít chít một tiếng dĩ nhiên vòng qua phía sau hắn, về hướng về Pháp Vương, lần này càng không tức bên trong. Chỉ nghe ồ ồ, ong ong, tiếng ầm ầm mấy liệt, vàng chói lọi, ánh bạc nhấp nháy. 5 con bánh xe từ 5 cái phương vị khác nhau phi tập lại đây. Này ngũ luân lưu chuyển chính hợp ngũ hành phương vị, lần lượt đối ứng kim ngân đồng thiết chỉ ngũ sát chuyển luân, kim hành chủ sát phạt, bởi vậy màu trắng thiết xoay chuyển tốc nhất, đi đầu tấn công tới. Lý Chí Thường thầm nghĩ, nếu là ta nghiêng người lảng tránh, lại sao có vẻ ra ta kinh thiên động địa thủ đoạn, lập tức ngưng lập bất động, nâng kiếm trên chết một nhóm, liền cho thiết luân đẩy ra. Pháp Vương ngũ luân cùng xuất hiện, chỉ là đánh nghi minh, chỉ đang thăm dò, ngũ luân chỉ là ở Lý Chí Thường bên cạnh đi vòng cái vòng tròn, trọng đi bay trở về. 5 con bánh xe chợt cao chợt thấp, hoặc chính hoặc tà, phát ra âm thanh cũng là có khinh qua bang, bản quan mọi người đều cho quấy nhiều đến hoa mắt hỗn loạn, tâm thần bất định. Vốn là Tha Lôi thở nhỏ cùng Quách Tĩnh lớn lên cũng không phải hoàn toàn không có võ học kiến thức, thế nhưng Lý Chí Thường cùng Kim Luân Pháp Vương đã dần dần bước lên siêu phàm thoát tục con đường, hắn này điểm bé nhỏ thiện kiến nhưng là không dùng được. Lão Thái giám ở bên cạnh quan sát, chỉ thấy Lý Chí Thường cùng Kim Luân Pháp Vương giờ tay nhấc chân đều đại hợp võ học đạo lý, không khỏi vô cùng thán phục. Hắn một thân công phu đều là đánh bậy đánh bạ luyện ra được, thật luận võ học cơ sở nơi nào so với được với Lý Chí Thường cùng Kim Luân Pháp Vương sau lưng có nguyên sâu truyền thừa. Đông nhiên ngũ luân bí nhất, thanh hồng vàng bạc hắc ngũ sắc chuyển luân song song hướng về Lý Chí Thường đánh tới, thế như ngũ lưu trùng trận. Mà ngũ luân trên phụ có Kim Luân Pháp Vương đích thật lực rồi lại hơn xa ngũ lưu lực lượng. Lý Chí Thường toàn thân kinh lực cũng đều quán đến một kiếm bên trên, nếu là có người tế quan sát kỹ, trên thân kiếm chất gỗ hoa văn đều có yếu ớt ánh sáng lưu động, đây là công lực vận hành đến mức tận cùng biểu hiện. Mũi kiếm rung động, cong 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 tam vang, Lý Chí Thường dùng một kiếm đẩy ra kim ngân đồng tam luân, theo vung kiếm hạ kích. Trước mắt mọi người một diệu, lòng đất cho bụi dựng lên, thiết luân cùng chỉ luân đều đã từ trung gian bộ ra, đi tại địa hạ. Pháp Vương giống to, khá lắm đạo sĩ. Tăng Bảo không do mà bay, mũi chân điểm trên đất, phi bước xông về phía trước, đã đi tới Lý Chí Thường trước người, kim luân Pháp Vương tay trái ở đồng luân trên một nhóm, đồng luân lại tiếp tục bay ra, hắn thuận tay nắm lấy kim ngân hai vòng, vũ động lên, hướng về Lý Chí Thường đỉnh đầu đập mạnh. Lý Chí Thường đương nhiên sẽ không làm cho hắn tạm trụ, một kiếm đi phía trước một đệ, nhắm thẳng vào kim luân Pháp Vương ngực chỗ yếu, kiếm dài 3 thước luân ngắn 7 thước, bánh xe chưa tạp đến Lý Chí Thường đỉnh đầu, kiếm đầu cự Pháp Vương ngực đã không tới nửa thước. Pháp Vương lập tức lùi về sau, hắn đi phía trước bước đi này cố nhiên cực nhanh, nhưng lui về phía sau chút nào cũng không so sánh với trước bước đi này chậm chậm, cũng không thấy hắn làm sao cất bước, đã hướng về đằng sau phía bên trái chết tà lùi vài thước, tại đây bỗng nhiên trong lúc đó thẳng xu tà lùi, thật là trong chốn võ lâm hiếm thấy công phu. Hắn này nhất tiến nhất thối tông sư phong thái hiện lộ hết, không có nửa điểm rơi vào hạ phong dáng vẻ. Bên cạnh binh lính cũng không phải hoàn toàn không có kiến thức, lớn tiếng khen hay. Một kiếm đưa tới tức thu, Lý Chí Thường về kiếm về phía sau, làm vừa bang, đã xem sau lưng kéo tới đồng luân chém thành hai nửa, đồng luân chưa tách ra rơi xuống đất, mũi kiếm hành vùng, hai nửa mảnh đồng luân từ giữa cắt đứt, chia làm bốn khối. Một kiếm tuy rằng vừa giòn lại đột, nhưng hắn vận lên nội lực, càng là không gì không xuyên thủng. Mọi người thấy Pháp Vương tuyệt đỉnh kinh công, còn uống cho ra một tiếng thải, tiếp đại đến hắn này thần kiếm kỳ uy, đều là cả kinh vắng lặng không hề có một tiếng động. Lý Chí Thường cười nói, người thứ ba, nhưng là đang cười nhạo, thoáng chốc trong lúc đó, Pháp Vương bánh xe ngũ hủy thứ ba. Kim Luân Pháp Vương không hổ có tông sư khí độ, hoàn toàn không gặp được trí, phản phất giờ khắc này rơi vào hạ phong chính là Lý Chí Thường mà không phải hắn. Lý Chí Thường thầm khen, hòa thượng này dưỡng khí công phu xác thực không phải chuyện nhỏ, đã bị ta bước đến một bước này, hoàn toàn không gặp xu hướng suy tàn, còn tại mưu cầu phản kích. Kim Luân Pháp Vương cũng là biết thừa thế xông lên lại mà suy đạo lý, vì lẽ đó múa kim thiết song luân, anh dũng cơ công. Lý Chí Thường nắm chặt chuôi kiếm, rất kiếm đâm ra, Pháp Vương nghiêng người ảo bước, tránh kiếm con luân. Lần này hắn không có đem bánh xe tuột tẩy y, mà là song tay nắm chặt cho rằng binh khí ngắn, mặc dù không cách nào biết công, so với Diêu Quang Kiên cố nhiều lắm. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương đạp bước nhiều ở Lý Chí Thường bên người, trái công phải cự, nhảy vọt say đấu, song luân nhảy lên linh động, ô ô tiếng vang không dứt. Thế nhưng Lý Chí Thường một kiếm nhưng tựa làm cho khá là sắp trệ, tựa hồ gặp phải lớn lao lực cản. Nhưng bất luận Pháp Vương làm sao biến chiêu, trước sau khi dễ không gần Lý Chí Thường trong vòng 3 bước. Miễn cưỡng đấu 40, 50 chiêu, Pháp Vương song luân quý nhất, sắp nhập Lý Chí Thường ném tới. Lý Chí Thường huyền thiết kiếm đâm ra, tháp một tiếng vang nhỏ, đã chống đỡ ở kim luân bên cạnh, hai nguồn nội lực từ hai cái binh khí trên truyền ra, lẫn nhau khuấy động. Tại đây khuấy động bên dưới, Lý Chí Thường chỉ cảm thấy đối phương xông tới mà đến kinh lực kéo dài không dứt, càng ngày càng mạnh, Lý Chí Thường thầm nghĩ, hòa thượng này nội lực cư nhiên như thế thâm hậu. Hai người giao hủy đi một chiêu này, từng người về phía sau vọt ra, đều thấy cánh tay mơ hồ tê dại. Kim luân nhưng là nghĩ đến hắn trung quy dùng chỉ là một kiếm, lại thế nào chất liệu cũng không bằng của ta chuyển luân. Một nhớ tới này, Pháp Vương giơ lên kim luân liền muốn cách trụ Lý Chí Thường lúc này đâm tới một chiêu kiếm. Tay trái bạc luân liền hướng về hắn trên thân kiếm ném tới. Khá lắm Lý Chí Thường, mắt thấy hắn song luân tạt đến, càng không né tránh, trường kiếm run run, hồn không sợ hai người binh khí chất liệu cách xa trên lệnh. Thoáng chốc kiếm luân chạm nhau, thanh như rồng gầm. Hai nguồn sức mạnh lần thứ hai chống đỡ, khách vừa bang, Lý Chí Thường một kiếm cắt thành mấy đoạn, Pháp Vương song luân cũng tự không cầm nổi, tuột tùy ý bay ra, đập chết mấy cái quanh thân vây xem tố mình, sợ đến mọi người bất giác lại đi thân lùi lại mấy bước. Kim luân Pháp Vương vậy mà hắn dùng kim ngân hai luân thẳng đối với một kiếm, còn có thể bị đánh bay, tâm thần sững sờ, không dám tin tưởng. Lý Chí Thường trong lòng thở dài, nếu là hắn một kiếm đại thành tất nhiên ở một kiếm cắt thành mấy đoạn đồng thời đem kim ngân hai luân cũng cắt thành mấy đoạn, mà không phải xa xa đánh bay. Hắn tâm trạng tuy rằng thở dài, trên tay nhưng không chậm trễ, một chiêu tam hoa tụ đỉnh trường, đánh về Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương còn chưa phục hồi lại tinh thần, một trường này vừa vặn đánh vào đầu vai hắn. Vốn là tam hoa tụ đỉnh trường uy lực to lớn nhưng vận hành khi thế nào cũng phải xúc lực chốc lát, nhưng cao thủ tranh chấp làm sao cho phép ngươi thông dòng sử dụng, là lấy uy lực tuy lớn, giá trị sử dụng nhưng không cao. Thế nhưng Lý Chí Thường võ công đã xuất thần nhập hóa, toàn thân công lực tùy ý nhi động, không cần tụ khí mới có thể bắt trụ Kim Luân Pháp Vương ngây người cơ hội này một trường dùng ra. Lúc này kiến công, Pháp Vương đột nhiên bả vai trúng trường, thân thể loáng một cái, kinh nộ gặp nhau, lập tức vừa vặn nhào lên. Lý Chí Thường lui bước tách ra, nhưng ngay cả phát tam trường, trưởng trưởng đối với ở Pháp Vương lực chính là tồi tâm trường lực, theo lại một chiêu cũng giải ngân hà, đây là tối pháp. Pháp Vương sự chú ý tất cả hắn trong lòng bàn tay, thêm vào Lý Chí Thường chiêu này vô thanh vô tức, bởi vậy cho một cước đá trúng lực. Lý Chí Thường giờ đây công lực tiện tùy một chiêu đều có lớn lao uy lực, Pháp Vương cho dù ngoại công kinh người, gặp một cước này cũng một ngụm máu tươi phun ra ngã trên mặt đất. Lý Chí Thường không hề quản hắn, đi phía trước loáng một cái, đã đi tới Tha Lôi trước người. Chưa kịp Tha Lôi mở miệng, một viên thật lớn đầu lâu đã phóng lên trời, sau đó rơi trên mặt đất trong bụi đất. Lý Chí Thường xoay người lại nhấc lên lao thái giám, hét dài một tiếng, trên trời thần điêu bay xuống, kình phong phô địa, vung lên cát bụi, chờ mọi người lại mở mắt ra khi, Lý Chí Thường đã ngồi ở thần điêu trên lưng. Chỉ nghe bầu trời xa xa truyền đến âm thanh lão hòa thượng, võ công của ngươi không sai, như muốn báo thủ sang năm Hoa Sơn luận kiếm có thể tới tìm ta, ta chờ ngươi. Xong chuyện phủ lão đi, ẩn sâu thân cùng tên. Kim Luân Pháp Vương từ trên mặt đất lấy ra hoàn hảo kim ngân hai luân, ngơ ngác nhìn, một câu nói cũng không nói ra đến. DS sáng mai chương mới chậm lại đến buổi trưa, ta có chút buồn ngủ, sáng mai lên biết, buổi trưa phát. Hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hợp nhất tác phẩm đang viết đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, cũng ta điều động tự không người hiểu rõ nơi đi ra, trong nháy mắt giết người, kỳ đại điêu mà đi, một người trong đó Nam Tống Quan Văn nói, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Giết một quốc gia quý tộc, toàn thân trở ra. Người này là Tinh Tinh Nhi nhiếp ẩn đương một loại kiếm tiên người trong a, hôm nay có may mắn được thấy, tất nhiên cực kỳ nói truyền lưu, chứ quân chúng ta đều muốn danh lưu thiên cổ rồi. Dứt lời đem hai tay phụ ở sau lưng, rung đùi lắc y đi trở về thành bên trong. Tống binh bên trong võ quan đều là lắc đầu, Mông Cổ tứ vương gia chết ở đại tống trị dưới, xem ra lại muốn nhiều chuyện, những này quan văn trong mắt không hề đại cục, tính tình sơ cuồng, thực sự là quốc gia bất hạnh. Thần Điêu đập cánh mà bay, gánh vác hai người hào không cật lực, cùng phong mà lên, núi này hà đều ở đây trước mắt, khiến người ta sung sướng. Sau đó Lý Chí Thường xem cách tương dương tìm được một chỗ hơi hơi bằng phẳng trên đỉnh ngọn núi, Thần Điêu hạ xuống. Lão thái giám hỏi, ngươi vì cái gì muốn cứu ngươi? Lý Chí Thường phụ vọng núi này hà, nói rằng, ngươi nói này Thần Châu đại địa trăm tỷ tỷ sinh dân chúng ta tập võ người trong chỉ được mấy trăm ngàn, có phải là quá thiếu? Lão thái giám nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, chính là bọn ngươi coi trời bằng vùng quá nhiều người, vì lẽ đó giang hồ mới có nhiều như vậy phong ba. Lý Chí Thường ung dung nở nụ cười, không nói chuyện quốc sự. Hắn chỉ vào bên dưới ngọn núi nói, này vạn dặm bình nguyên có thể chứa đựng vô số người, nhưng đều là phàm nhân. Chân núi không lớn chứa đựng đúng lúc là người tập võ, mà trên sườn núi chính là đã đăng đường nhập thất phổ thông cao thủ. Những người này đã không phải do vương pháp có thể ràng buộc. Lão thái giám chào phúng nói, những người này gộp lại cũng không đủ ngươi một cái tẩy y nắm, ngươi năm đó võ công còn chưa hôm nay cao liền dám thâm nhập đại nội, kha kha thực sự là thật can đảm phách. Hắn là người chết, trong lòng có sao nói vậy, cho dù Lý Chí Thường cứu hắn đi ra cũng bất quá nhiều sống tạm một quãng thời gian. Lý Chí Thường xa xôi than thở, trước khác nay khác, người làm sao có khả năng vĩnh viễn bất biến. Lão thái giám lặng lẽ, theo thời gian di chuyển thương hải cũng sẽ biến thành rỗng râu, huống hồ người. Lý Chí Thường tiếp tục nói, nhân sự có thay thế, vãng lai thành cổ kim. Dù có thế nào có thể như ngươi và ta này bình thường đứng đỉnh núi người nói chuyện đều là chết một cái thiếu một. Lão thái giám nói rằng, trường giang sóng sau đè sóng trước, đều sẽ mặt sau có càng lợi hại người xuất hiện. Lý Chí Thường nói rằng, ta đoán ngươi 30 tuổi võ công đã rất lợi hại, thế nhưng sau khi ngươi có hay không là cảm thấy rất khó lại tiến bộ. Lão thái giám nói, vốn là võ công đến chúng ta bước đi này muốn tiến bộ cũng vô cùng khó khăn. Thân thể già yếu là trong trần thế tối không thể làm gì sự, thế nhưng nội lực tích trữ bởi vì luyện tập công pháp, vận hành khiếu huyệt không giống có nhanh có chậm, nhưng tóm lại vẫn là tiến bộ. Đến ta bước đi này mới chậm rãi cảm nhận được không phải chúng ta tiến bộ quá gian nan, mà là thiên địa này chính là cái lao tù lớn, để chúng ta vây ở một chỗ, không nhìn thấy càng cao hơn càng bao là thiên địa. Lý Chí Thường nói đến đây, có chút tịch liêu. Hắn nghĩ tới Độc Cô Cầu bại vô địch khắp thiên hạ nhưng bởi tìm không được đối thủ chỉ được ẩn cư thâm cốc, thực sự là đáng tiếc. Hắn là xuyên qua khách tự nhiên tin tưởng thế giới còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, chỉ là không được kỳ môn. Lý Chí Thường phát xong cảm khái, sâu xa nói, thương thế của ngươi tuy trọng, vẫn còn không đến mức chắc chắn phải chết, chí ít ta biết trên đời còn có người có thể cứu ngươi. Lão thái giám nói, ta không tin. Lý Chí Thường nói rằng, thương thế của ngươi chỉ là bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt, tự thân lại không phải trắng niên, cho nên mới khó có thể chữa trị. Nếu có người dụng thần công đem ngươi sinh cơ tục trên, cũng không phải là không thể làm cho ngươi từ bên bờ sinh tử bỏ lại đến. Cây tục đoạn sinh cơ là loại nào việc nghịch thiên, liền là có người có thể làm được, trả giá cao cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Lão thái giám khinh thường nói. Lý Chí Thường cười nói, rốt cuộc là ngươi kiến thức không đủ. Ta biết được trên đời có một môn công phu, luyện thành sau không chỉ công lực trí thuần còn có lên chết xoay người lại hiệu quả, chỉ là cây tục đoạn sinh cơ càng là không nói chơi, đáng tiếc như vậy thần công vô duyên kiến thức, thực sự là có thể tiếc. Lão thái giám nghĩ đến, thế gian thật sự có môn công phu này. Trong lòng hắn không tin. Lý Chí Thường nói, ta biết ngươi không tin, có điều này cũng không có cái gì, muốn cứu ngươi cũng còn không dùng được, không cần môn thần công này, ta biết được một người có thể cứu ngươi, người kia trạch tâm nhân hậu lại vừa vặn cùng sư môn ta có chút giao tình, vì lẽ đó cứu ngươi không khó. Bất quá ta cứu ngươi, ngươi chỉ cần cung ta điều động 10 năm. Tựa lao thái giám như vậy cao thủ sau khi thương thế lành không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm cái 50-60 năm cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là bị người điều động 10 năm, tự nhiên là đại kiếm muộn rồi, người đều có bản năng cầu sinh. Nếu như không phải chắc chắn phải chết, lại có mấy người chịu hùng hồn chịu chết. Lao thái giám nói, được, ta đáp ứng là được rồi. Lý Chí Thường nói, vậy thì một lời đã định. Lao thái giám nói, một lời đã định. Tựa bọn họ như vậy cao thủ đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu đáp ứng rồi sự chính là trong lửa đi, trong nước đi. Tuyệt không hai lời. Cho dù gian ác như Âu Dương Phong, Cửu Thiên Nhẫn hạ người trong cuộc đời cũng tuyệt ít có hủy lời hứa cử động. Đương nhiên Lý Chí Thường cũng không sợ hắn đổi ý, cứu một người cố nhiên rất khó, giết một người nhưng là nhẹ vô cùng dịch sự. Lý Chí Thường từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc, vạch chân nắp bình, lấy ra một viên màu đỏ tươi như máu đang dược, giao cho hắn nói, đây là Đào Hoa đảo chủ làm ra vô thường đan, bình thường trọng thương ăn vào một viên 7 ngày liền có thể khỏi hẳn, tuy rằng không trị được thương thế của ngươi, nhưng cũng bảo đảm ngươi trong vòng 7 ngày thương thế không hề chuyển biến xấu. Đây là Hoàng Dược Sư cảm niệm Lý Chí Thường cao nghĩa tặng dưới thuốc trị thương, thuốc này luyện chế cực kỳ phức tạp, chính là Hoàng Diêu mười mấy năm cũng bất quá được mười mấy viên, hắn tổng cộng đưa cho Lý Chí Thường 3 viên phần này báo đáp không thể bảo là không nặng. Võ công đến bọn họ bước đi này tầm thường thuốc trị thương đã kinh không có tác dụng, vì lẽ đó có thể đối với bọn họ lên hiệu thuốc, vô luận nói như thế nào đều là cực kỳ quý giá, coi như nói là mỗi một viên chờ chút như nửa cái tính mạng cũng không quá đáng. Lão thái giám ăn vào vô thương đan, vận may điều phục, quả nhiên một hồi liền phun ra một khối tụ huyết, lá phổi cũng có chi giác, bắt đầu ho khan. Hắn nói, thuốc này quả thật thần kỳ. Thuốc này lập tức rõ ràng, lão thái giám không phải kiến thức ngắn lậu hạng người, hắn quá khứ ở Kim Quốc hoàng cung cũng chưa thấy thần hiệu như thế đang được, trong lòng biết Lý Chí Thường phần ân tình này xác thực dày nặng. Thầm nghĩ đến bất luận lần này có thể không có thể sống sót, cũng đồng ý đem mình này một thân công phu giao cho hắn, tóm lại báo đáp hắn phen này ân nghĩa. Hai người đi cả ngày lẫn đêm, mấy ngày qua đến tương tây. Bọn họ hướng về trong núi được rồi đoạn đường, chợt nghe xa xa truyền đến mơ hồ tiếng nước, lúc này tăng nhanh bước chân. Không sơn vắng vẻ, tiếng nước đó ở thung lũng khuấy động vang vọng, rầm rầm hung hăng, càng đi lấy nước thanh ngày càng lớn, đợi đến đi tới lĩnh đỉnh, chỉ thấy một đạo bạch long dường như đại thác nước từ đối diện song phong trong lúc đó chạy trồm mà xuống, thanh thế thật là kinh người. Từ lĩnh trên nhìn xuống, bên cạnh thác nước quả có một gian nhà tranh. Lý Chí Thường ngưng mắt biến vọng, chỉ thấy bên cạnh thác nước dưới cây liễu ngồi một người, đầu đội đấu đồng, tuy rằng cách đến vô cùng xa, người kia đang nhìn cái gì hắn xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy dưới cây liễu người kia người mặc áo tơi, ngồi chung một chỗ thạch trên, đang tự thả câu. Lý Chí Thường cùng lão thái giám mấy cái lên tung sẽ đến lĩnh dưới. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lão thái giám bị thương nặng thế nhưng khinh công phi phạm, chạy đi cũng không lo ngại, hai, ba cái hô hấp đã từ trên núi đến bên thác nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, Hàng Long phục hộ lực lượng Lý Chí Thường hỏi. Vị nhân huynh tiếc nhưng là đoạn hoàng gia ngồi xuống điểm thương ngư ẩn, bần đạo Lý Chí Thường chính là trùng dương chân nhân môn hạ, ta này bạn tốt bị trọng thương, chuyên tới để hướng về đoạn hoàng gia cầu cứu. Này người đánh cá thầm nghĩ, trùng dương chân nhân cùng sư phụ giao tình thâm hậu, này nhưng không tiện cự tuyệt. Thế nhưng liền toàn chân giáo đều không chữa khỏi thương nhất định phải chờ sư phụ tới cứu, này thì khó rồi, đơn giản không lên tiếng, dạy hắn biết khó mà lui. Lý Chí Thường đợi nửa ngày, thấy sắc mặt hắn bất biến, vẫn cứ còn không trả lời, biết hắn có ý định làm khó dễ. Lý Chí Thường mặt lộ vẻ lúng túng, đến trước cho lão thái giám nói hắn trưởng bối cùng đoạn hoàng gia có giao tình. Vậy mà nhân gia không thèm quan tâm. Lý Chí Thường tiếp tục nói, vạn bối cũng không phải là tay không mà đến, ta biết đoạn hoàng gia cứu người sẽ hao tổn tổn hại công lực, có điều vạn bối có độc môn tâm pháp có thể trợ hoàng gia sẽ không hao tổn quá nhiều. Điểm thương ngư ẩn lúc này mới lên tiếng, ngươi đi đi, đoạn hoàng gia đã không ở nhân thế. Hắn biết toàn chân giáo chi cao thần công tiên thiên công đều giao cho sư phụ, đâu còn khả năng có cái gì càng thần kỳ công phu, theo bản năng không tin. Lý Chí Thường nói, huynh đại không được dọa ta, ta đã biết đoạn hoàng gia xuất gia vì là tăng, chính ở chỗ này phụ cận ẩn cư lý. Điểm thương ngư ẩn giận dữ nói, tốt, nguyên lai ngươi là Lưu Quý Phi phải tới, đi mau, nếu không phải đi đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Nguyên lai đoạn hoàng gia xuất gia vì là tăng đoạn này sự ngoại trừ anh cô bản không người hiểu được, nếu không phải là anh cô tiết lộ, Lý Chí Thường làm sao có khả năng tìm được tới nơi này. Điểm thương ngư ẩn xuất gia trước là nước đại lý thủy quân đại đô đốc, đầu óc thông minh, lập tức liền tóm lấy Lý Chí Thường cái hở, hắn vậy mà Lý Chí Thường những tin tức này đều là từ trong sách xem ra, lần này hiểu lầm càng sâu, càng không muốn thả Lý Chí Thường quá khứ. Lý Chí Thường nói, ta cùng Lưu Quý Phi cũng không có biết, tin tức này ta là từ nơi khác hiểu được. Huynh đài trớn nên hiểu lầm. Điểm thương ngư ẩn nói, mặc kệ ngươi từ nơi nào biết được, ngươi đi nhanh đi. Nói động lên tay đến, phất lên thiết tương muốn đuổi Lý Chí Thường hai người đi. Lý Chí Thường nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Điểm thương ngư ẩn công phu đã không sai, xem như là đến Lý Chí Thường nói tới đến giữa sườn núi nhóm người kia tầng độ. Thế nhưng hắn hôm nay đối mặt chính là Lý Chí Thường, Lý Chí Thường ám đạo ta nếu là bằng chiêu số trên thắng rồi ngươi, ngươi cũng chưa chắc tâm phục. Huống hồ lần này không phải kết thủ mà tới, chỉ là giơ tay lên nhì lên đến đó đỡ. Kia điểm thương ngư ẩn chỉ là muốn đuổi hắn đi. Phất lên thiết tương cứ việc nhìn vừa nhanh vừa mạnh, mặt sóc nhưng không có thay đổi. Hắn nào có biết Lý Chí Thường lại không sợ chết không tránh ra, chỉ là lần này khí lực rất lớn, hắn thu lại không được tay. Thầm nghĩ, thôi thôi, nếu là đánh gây hắn một cái tùy ý, ta tự đi sư phụ trước mặt lĩnh tội, quá mức bồi hắn một cái tùy ý cũng là. Nào có biết hắn này một tương chỉ tới Lý Chí Thường trước người một thước, liền cho dừng lại. Nguyên lai Lý Chí Thường duỗi ra hai ngón tay dĩ nhiên từ mặt bên vững vàng kẹp lấy mái chèo bàn. Hắn lên cơn giận dữ, liền muốn rút về thiết tương, nào có biết mặc hắn làm sao sử lực đều đánh động không được nửa phần. Lý Chí Thường liếc hắn một cái, mỉm cười nói, huynh đại nhưng là phải thu hồi thiết tương, chớ bội ta trả ngươi liền vâng. Điểm thương ngư ẩn tỉnh táo lại, càng là kinh bội không đã, biết nếu không có khí công, nhãn lực, ngoại công đều chăn thừa, đừng nói kẹp lấy mái chèo bản, hơi một sai lầm liền muốn bị hắn này một tương đập cho vỡ đầu chảy máu. Chỉ là người này võ công càng cao, liền nói do hắn mang đến lão nhân kia thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn vậy thì càng không thể để Lý Chí Thường lên núi đi. Cười lạnh nói, các hạ nếu là không phải muốn như thế, vậy thì từ ta trên thi thể đạp đi thôi. Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài, điểm thương ngư ẩn đã nhìn thấy hắn thân ảnh biến mất, sau đó cảm giác sau lưng huyệt phế du tê dần, sau đó mềm cả người, bị Lý Chí Thường đỡ lấy, đem hắn đặt ở dưới cây liễu. Lý Chí Thường không có dùng bao nhiêu công lực, chờ nửa khắc sau, huyệt đạo tự giải. Lý Chí Thường cầm lấy thuyền mái chèo đối với Lão Thái Giám nói rằng, Nhạc Lão, đi thôi. Lão Thái Giám tên tục Nhạc Phong, Lý Chí Thường lợi dụng Nhạc Lão tương xứng. Nhạc Phong lo lắng nói, ngươi làm như vậy sẽ không đắc tội vị cao nhân kia đi. Lý Chí Thường nói, không sao, chỉ có đi một bước xem một bước. Hai người leo lên điểm thương ngư ẩn trước đặt ở dưới cây liễu thiết thuyền, Lý Chí Thường công lực cao cũng thế vô song, tự nhiên dễ dàng liền dựa vào thiết thuyền đi ngược dòng nước, sau đó chuyển tiến vào một hang núi, sơn động có cái suối phun, bọn họ ngồi xuống thiết thuyền dựa vào suối phun về sức mạnh ngạn, chỉ chốc lát nghe thấy có người sướng nói, thiên tân trên cầu, dựa vào lan can nóng nhìn, giã lang vương khí đều điều tăng. Thu bạc trắng, thủy minh ông, vân hai không gặp phục hương tướng, thiên cổ quay đầu về diệt vong. Công, cũng không lâu trường. Tên, cũng không lâu trường. Lý Trí Thường bác học nhiều thức biết hắn sướng chính là sườn núi dương, thầm nghĩ, ngươi yêu sướng sườn núi dương, ta về một mình ngươi. Hắn thanh ngâm nói, thanh sơn chờ đợi, bạch vân yêu nhau. Mộ không tới tử la bảo cùng hoàng kim mang. Một bao trai, hoa dại mở, quản rất, gì nhà ai hưng phế ai thành bại. Ngõ hẹp đan biểu cũng nhạt ai. Bẩn, khí không thay đổi. Đặt, trí không thay đổi. Lúc này chuyển ra cái tiểu phu, con lấy một bó củi, khen, thật cũ. Hắn thấy Lý Trí Thường cùng lao thái giám ngồi điểm thương ngư ẩn thiết thuyền tới, tưởng khách mời, nói, lên đi. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ thấy vách núi bên trên buông xuống một cái cây mây dài. Lý Trí Thường cười nói, nhạc lao còn trên đi. Nhạc Phong nói, ta còn chưa tới nhúc nhích không được tình cảnh. Hắn đi đầu một bước, một cái kéo lấy dây leo, ho khan hai tiếng, thân thể tựa hồ chỉ có hồng mao nặng như lượng, chậm rãi bay đi tới. Lý Trí Thường so với hắn sau trên, kéo bên cạnh một cái dây leo, chân đá vào trên vách núi, dường như từng bước đi lên. Nay Tiêu Tử quay đầu lại vừa nhìn kinh ngạc nói, người trẻ tuổi này lại có thể sử dụng trời cao thê công phu. Trời cao thê là trong chốn võ lâm truyền lưu rất rộng lại sẽ giả cực nhỏ khinh công thân pháp, toàn bằng một hơi để đứng dậy, nếu là trên đường ngắt lời thì sẽ gián đoạn. Người thường mỗi một bước cũng chỉ tăng lên trên đến 2, 3 thước mà thôi, nhưng Lý Trí Thường phối hợp toàn chân giáo kim nhạc công, một bước liền có thể nhảy lên khoảng một trượng. Nếu là truyền ra ngoài, nhất định kinh thế hai tụng. Trên đến trên đỉnh ngọn núi chỉ thấy một khối bình địa, khai khẩn ra hơn 20 mẫu ruộng tốt. Trên sườn núi một con bò ngẩng đầu hùng minh, vị trí tình thế nhưng cực quái dị. Này nhu ngửa mặt lên trời nằm ở trên một khối nham thạch, bốn chân dãy rủa, không đứng lên nổi, này thạch lung lay muốn đoạn, phía dưới một người bãi nổi lên bước đi hình chữ T, hai tay nâng đỡ nham thạch, chỉ cần vừa buông tay, thế tất liền như mang thạch đồng thời ngã vào phía dưới thâm cốc. Người kia chạm nơi lại là một khối đột xuất huyền nham, không chỗ thoái nhượng, dù cho cam lòng này như không muốn, nhưng kia nham thạch ép đem hạ xuống, không phải đưa tay, cũng tất chết đủ. Nhìn này tình thế, tất là này như bỏ tới pha trên ăn cỏ, trượt chân hạ đem hạ xuống, va tùng nham thạch, người kia liền ở gần, cướp tháp thạch cứu như, nhưng đem chính mình rơi vào này chật vật hoàn cảnh. Người kia lúc này cần phải hô hoán người tới cứu viện, vậy mà tay chịu áp lực buông lỏng, đầu tới bầu trời bị bóng đen che khuất. Nhưng chẳng biết lúc nào khối này cự nham đã tuột tẩy y, hắn định thần nhìn lại một khoảng 20 tuổi trẻ tuổi người hai tay nâng đỡ khối này cự nham, nhẹ nhàng nói, huynh đài đi lên đi. Lý Trí Thường hai tay nâng đỡ mang theo đầu cơ cự nham, thân hình không chút nào lắc. Nếu không phải là hắn bước tiến hơi chậm, quả thực cũng không dơ đổ bật một dạng. Người kia thầm nghĩ, này nhân thủ trên sợ có hàng long phục hổ khí lực đi. Nghe sư thúc nói hôm khác chúc có môn công phu gọi là thích giả quang tượng công, sau khi luyện thành khí lực rất lớn, hẳn là người này luyện chính là này công phu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, Nhất Dương chỉ Lý Trí Thường đi tới bình địa, thả xuống đá tảng, ôm dưới đầu cơ. Xuất sinh kia hồn nhiên không biết vừa nãy đã từ bên bờ sinh tử đi qua một lệ đồ, lại bò lên trên bãi cỏ ăn lên thảo đến. Người kia cảm kích hắn nhưng là không có cản hắn. Lý, nhặt hai người tiếp tục tiến lên, vòng qua một đoạn sơn đạo, nhìn thấy đối diện một ngọn núi. Lý Trí Thường thần mục bên dưới đã nhìn thấy đối diện có tòa miếu thờ. Hắn bật lên chân khí mở miệng nói, toàn chân giáo đệ tử đời ba Lý Trí Thường bái kiến Nhất Đăng đại sư. Thanh âm hắn không lắm vang dội, nhưng tụ thành một bó xuyên thấu qua tầng tầng vách núi chuyển tới đối diện. Nhất Đăng đại sư đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ nói, toàn chân giáo dĩ nhiên ra như vậy tuyệt vời hậu bối, trọng dương huynh có thể nói có người kế nghiệp. Nhất Đăng mở miệng nói, tức là cố nhân sau khi tới chơi, tử liễu ngươi đi vào tiếp bọn họ. Lý Trí Thường thấy đôi kia diện đến rồi cái thư sinh, trong lòng biết đoạn hoàng gia đã nghe được. Hai người theo Chu Tử Liễu đi tới trong miếu, chỉ thấy trên cung điện ngồi hai vị tăng nhân, một vị thiên trúc lao tăng, một bạch mi cần thủy, tự nhiên là Nhất Đăng. Lý Trí Thường không người thi lễ, cảm nhận được một luồng dương cùng đích thật khí đem hắn nâng lên. Lý Trí Thường tựa hồ không hề phát hiện, tiếp tục đem lễ nghi làm xong. Nhất Đăng cười nói, hiện chất võ công so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, càng khó là căn cơ vô cùng vững chắc, công lực tinh khiết, ai, chính là ngươi sư thúc tổ năm đó cũng không bằng ngươi. Nói rằng Chu Ba Thông thì một trong tim đèn thở dài. Lý Trí Thường nếu là dùng chân khí chống đỡ tự nhiên sẽ có tứ tán kinh phong, vì lẽ đó hắn hoàn toàn chịu Nhất Đăng đích thật lực, vẫn không có nửa phần chẳng ra, điểm này đáng quý, đối với chân khí bản thân khống chế càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lý Trí Thường nói, ta bị bằng hữu này bị trọng thương, mong rằng Nhất Đăng tiền bối thương hại. Nhất Đăng nói, cứu tính mạng người, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng tử, vị này làm phiền đem bàn tay cho ta. Nhạc Phong tự không gì không thể, chỉ cảm thấy một đạo rồi rào dương cùng lực lượng từ Nhất Đăng trên tay chuyển tới. Nhất Đăng phát hiện hắn quả nhiên thương thế rất nặng, nếu không phải trong cơ thể lẫn quẩn một luồng trí âm trí nhu nói ra chân khí treo tính mạng hắn, hắn đã sớm chết đi tới. Nhất Đăng nói, vị thí chủ này võ công cao như vậy lại còn có người có thể thương hắn, trên người hắn có một đạo ám thương là bị trí cương trí manh trưởng lực tổn thương thủ thái âm phía kinh, nhưng còn chưa đủ đến nỗi mệnh, xem ra là thất minh hạ thủ lưu tình. Bất quá hắn gần nhất bị thương mới là chí mạng, là cùng người mạnh mẽ đối đầu công lực gây thương tích, chẳng lẽ lại là vị nào bạn cũ? Lý Trí Thường thấy hắn dăm ba câu liền đem Nhạc Phong chịu đựng thương thế nói rõ rõ ràng ràng, phảng phất tận mắt nhìn. Phần này lao là sức phán đoán nhưng là chính mình không kịp. Lý Trí Thường nghi vấn nói, Nhất Đăng tiền bối vậy hắn nhưng còn có cứu. Nhất Đăng than thở, vốn là lao nạp chỉ có thể cứu vị này tính mạng nhưng không gánh nổi võ công của hắn, có điều có hiền chất ở đây cũng là có thể thử một lần, xem có hay không có thể bảo vệ võ công của hắn. Nguyên lai Nhạc Phong trong cơ thể công lực trí âm trí nhu, cùng Nhất Dương chỉ thuần dương lực lượng vừa vặn ngược lại, hai người cũng không liên quan. Nhất Đăng đơn độc cứu hắn nhưng là cần một bên áp chế nội lực của hắn đàn hồi, một bên làm theo hắn yếu huyệt. Nhưng lão thái giám công lực cao tuyệt Nhất Đăng đơn độc áp chế hắn đã muốn phí rất nhiều tâm lực, lại muốn rảnh tới ý ra cứu hắn nhưng là không thể. Lúc này kia Điểm Thương Ngư ẩn đi vào nói, sư phụ này người không thể cứu. Hắn nhất định là người kia chỉ điểm tới được, không phải vậy chúng ta ẩn cư nơi hắn là từ đâu nơi biết được. Lý Chí Thường nói, ta biết Nhất Đăng đại sư nơi ở cũng là gặp may đúng dịp, giờ đây ta sư thúc tổ đã từ Đào Hoa đảo đi ra, năm đó thị phi vãn bối cũng có biết đại khái. Nhất Đăng nói, hai tử ngươi nói ngươi sư thúc tổ từ Đào Hoa đảo đi ra là sao thế này? Lý Chí Thường lập tức đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Nhất Đăng nói, nguyên lai ba thông minh mười mấy năm qua nhưng là bị dược huynh nuốt lại, ai, trong trần thế ân ân đoán đoán ai có thể lý cái thấu triệt, nhưng cầu an lòng thôi. Lý Chí Thường làm sao biết được Nhất Đăng nơi ở hắn vẫn cứ chưa nói, Nhất Đăng tâm trạng tuy có nghi vấn nhưng là không có hỏi. Lý Chí Thường một thân huyền môn nội công bản lĩnh thâm hậu, nếu không có toàn chân giáo đích truyền nhưng là luyện không tới như vậy thuần hậu. Hai ngày sau, Nhất Đăng cùng Lý Chí Thường hợp lực đem Nhạc Phong thương chữa khỏi, Lý Chí Thường cũng tại Thiên Trúc Tăng dưới sự giúp đỡ phiên dịch ra Cửu Âm Chân Kinh quy tắc trung. Này, Cửu Âm Chân Kinh, quy tắc trung tinh vi ảo diệu, Nhất Đăng đại sư tuy rằng học thức bên bác, nội công thâm thúy, nhưng cũng không thể nhất thời hiểu hết, nói rằng, ta bản tới cứu người sau, với huyền công bị hư hỏng, nguyên cần tu tập tháng 3 mới được phục nguyên, nhưng ý này chân kinh luyện đi, xem ra không cần 10 ngày, liền có thể có tháng 3 công lao. Tuy rằng ta tập là Phật môn công phu, cùng chân kinh bên trong thuật nói trong nhà công con đường khá không giống nhau, nhưng xem này quy tắc trùng, võ học tới chỗ cao nhất, trăm sông đổ về một biển, cùng Phật môn truyền lại cũng không đại đường. Tiếp tục nói, nói đến này kinh thư huyền vi ảo diệu đúng là ta chiếm hiển chất tiện nghi. Lý Chí Thường lắc đầu nói, chân kinh quy tắc trùng tuy rằng quý giá, với tiền bối ngươi có điều thêm gấm thêm hoa, đến chúng ta bước đi này trừ phi một lần nữa phế công lại làm từng bước một lần nữa tu hành chân kinh trên công phu, không phải vậy làm sao cũng không thể phát huy toàn bộ chân kinh diệu dụng. Đúng là tiền bối truyền cho ta nhất dương chỉ không liên quan đến nội lực căn bản, cho ta mở ra cái khác một mặt thiên địa. Lý Chí Thường nói đến đây, hướng về Nhất Đăng lễ bái, Nhất Đăng không biết cố, nhưng hắn biết Lý Chí Thường nói tiếp, văn bối từng ở một chỗ thung lũng tiền nhân để lại không có kiếm thăng, có kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm ý, nhưng là có chút quan hải không cách nào nghĩ thông suốt. Nhất Đăng nói, này người đến cảnh giới này, trong thiên hạ đâu còn tìm được đến đối thủ. Lý Chí Thường than thở, đúng đấy, vị tiền bối này lưu lại di ngôn, đúng là bởi vô địch thiên hạ mà quy ẩn. Nhất Đăng liếc hắn một cái nói, hiền chất sắc thực lợi hại, ngươi là từ ta đoạn ra nhất dương chỉ bên trong nhòm ngó không có kiếm thắng có kiếm con đường đi. Lý Chí Thường cười nói, tiền bối sắc thực lợi hại, không gạt được ngươi. Nhất Đăng nói, ta đoạn ra nhất dương chỉ lực sắc thực ở trong võ lâm được cho riêng một mặt cờ, thế nhưng cũng có dược huynh đạn chỉ thần thông, thiểu lâm tự niêm hoa chỉ, vô tướng kiếp chỉ trở có thể so sánh với. Thế nhưng ta đoạn ra nhất dương chỉ luyện đến nơi sâu xa nhưng có thể tu hành một bộ khác công phu. Lý Chí Thường nói, tiểu đạo cũng là từ nơi này nhất dương chỉ dò xét một chút đầu mối. Nhất Đăng nói, bộ kia công phu tên gọi làm lục mạch thần kiếm, cũng không phải là thật kiếm, chính là lấy nhất dương chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình, có thể coi vô hình khí kiếm. Mấy trăm năm qua ngoại trừ sáng chế môn võ công này, tổ tiên chỉ ta tặng tổ phụ luyện thành. Ai, không sợ khoe khoang, lão tăng đã đem nhất dương chỉ luyện đến nhị phẩm cảnh giới, cho dù ta đoạn ra tiền bối luyện đến ta bước đi này cũng rất khó tìm ra mấy cái, kỳ thực đủ để tu luyện này lục mạch thần kiếm, chỉ là môn công phu này tự mình tặng tổ phụ sau khi mất đi liền thất truyền. Lý Chí Thường nói, có điều này lục mạch thần kiếm nếu lấy nhất dương chỉ làm trụ cột, nếu là tiêu tốn thời gian lấy tiền bối tu vi võ học nhưng cũng đủ để đem nó hoàn nguyên đi ra. Nhất Đăng nói, ai, ta lúc trước là nghĩ như vậy quá, chỉ là xuất ra sau khi tranh luận chi tâm đã tiêu nhạt, đối với này đã không lắm lưu ý. Lý Chí Thường nói, tiền bối tâm huyết thất truyền cũng có thể tiếp, nếu là ngày sau ta có thể dưới đây nộ ra kiếm khí pháp môn, đồng ý giao cho đoạn ra. Nhất Đăng nói, hiện chất ý võ công của ngươi trí tuệ quả thật có thể làm được, có điều ngươi cũng không muốn quá mức chấp mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, không bình thường tức là thường thường mà không bình thường. Lý Chí Thường cùng Nhất Đăng tán gẫu hôm sau, liền đi ra ngoài. Nhất Đăng tự cũng nhập định, khôi phục nguyên khí. Hắn ở trong miếu kẻ nhạn, liền đi ra ngoài miếu, chỗ này quần sơn vờn quanh tứ thủy liền nhau, khiến lòng người bên trong đánh sướng. Lý Chí Thường nghe được phía trước có múa kiếm thanh, nghi thầm, Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học bên trong chỉ có Chu Tử Liêu sử dụng kiếm, xem ra là hắn đang luyện kiếm, ta mà đi tới nhìn qua. Vốn là trong chốn võ lâm nhìn lén người bên ngoài luyện võ là tối kỵ, bất quá hắn lại không giống, chính là Nhất Đăng tự mình thừa nhận không xuống ngũ tuyệt cao thủ, lại là toàn chân đích truyền, y bọn họ hai nhà này người quan hệ, nhưng là không sao. Lý Chí Thường đi lên phía trước, chuyển qua một đạo núi đá nhìn thấy quả nhiên là Chu Tử Liêu, chỉ thấy hắn trường kiếm chấn động, chỉ nghe ong ong lên tiếng, thật lâu không dứt, tiếp theo trên 6 kiếm, dưới 6 kiếm, 6 vị trí đầu kiếm, sau 6 kiếm, trái 6 kiếm, phải 6 kiếm, liền đâm lục lục 36 kiếm. Lý Chí Thường thấy hắn chiêu nào chiêu nấy cướp công tuyệt không một chiêu thủ thức, thế tiến công chi ác liệt bình sinh hiếm thấy, toàn chân kiếm pháp bên trong chỉ có đồng quy kiếm pháp có thể đánh đồng với nhau. Đồng quy kiếm pháp cũng là chỉ công không tuân thủ, chiêu nào chiêu nấy đánh mạnh kẻ địch chỗ yếu, gắng đạt tới cùng địch đồng quy vô tận, cố đến tên này. Đây là toàn chân thất tử kiêng kỵ Âu Dương Phong võ công cao cường, sợ Âu Dương Phong trở lại Trung Nguyên khi toàn chân giáo có diệt chi ngu, vì là phòng ngừa 7 người lạc đàn khi không địch lại võ công mà sáng chế, ý ở hy sinh một người mà bảo toàn đồng môn. Đến Lý Chí Thường bước đi này đã bắt đầu chạm đến kiếm lý từ chiêu thức kia thiên biến vạn hóa bên trong tìm kiếm bất biến quy luật, Lý Chí Thường xem tính lên lớn tiếng khen hay, Chu Tử Liễu cả kinh, thấy là Lý Chí Thường mới thu hồi kiếm. Cười nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Lý Chân Nhân. Hắn tuy nói như vậy, trong lòng cả kinh nói, người này quả nhiên lợi hại, sư phụ nói hắn có thể cùng Ngũ Tuyệt sánh vai, ta chỉ tưởng sư phụ dẫn hậu bối, vậy mà hắn dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức khi dễ đến bên cạnh ta, nhìn hắn dáng vẻ đã tới không thiếu thời gian, người này nếu là coi là thật muốn lấy tính mạng của ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, bốn người tuy rằng vẫn đi theo ở Nhất Đăng bên người, nhưng chưa từng thấy Nhất Đăng chân chính động thủ, cho dù lần kia Âu Dương Phong Thương Vũ Tam Thông cũng bất quá thúc tử một trường liền giải quyết, vì lẽ đó Ngũ Tuyệt cấp độ đến cùng lợi hại bao nhiêu bọn họ cũng không biết được. Lý Chí thường hỏi, Chu tiên sinh đừng gọi ta cái gì chân nhân, hoán tên ta liền có thể, ta xem tiên sinh bộ kiếm pháp kia chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ tấn công không còn thủ thức, quả nhiên là trong chốn võ lâm hiếm có kiếm pháp, chỉ là đến cùng còn có chút không đủ. Chu Tử Liêu nói, nguyện nghe tưởng. Nhất Đăng không thích sát phạt, vì lẽ đó Chu Tử Liêu sáng chế bộ kiếm pháp kia cũng không dám hướng về Nhất Đăng thỉnh giáo, chính là luyện kiếm pháp này cũng chỉ dám lén lút cách trong miếu xa xa tập luyện. Hắn phen này làm nơi nào lừa gạt được Nhất Đăng, chỉ là Nhất Đăng người thông minh tuyệt đỉnh, biết hắn luyện kiếm pháp này là vì chợt sẽ có một ngày anh cô đến trả thù thật bảo vệ hắn, Nhất Đăng niệm tình hắn tâm ý, liền không đành lòng nói toạc. Lý Chí Thường đưa tay phải ra, hướng bên phải phía trước liên tục bổ hai lần, lại chính là Chu Tử Liêu vừa nãy khiến Ai Lao Sơn 36 kiếm bên trong hai chiêu. Chu Tử Liêu hoảng hốt, người này rất lợi hại, có điều nhìn ta khiến cho một lần kiếm pháp liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, còn có thể một tia không lầm dùng đến. Phải biết một bộ kiếm pháp không chỉ có bao quát xuất kiếm góc độ, còn có cất bước trong lúc đó bước tiến phối hợp, càng là cao minh kiếm pháp càng là cần kéo nhiều hơn toàn thân vị trí, càng là ẩn chứa nhiều hơn biến hóa. Vì lẽ đó người thường luyện kiếm một ngày có thể học được một chiêu cao minh kiếm pháp đã có thể xưng là thiên tài. Như Lý Chí Thường như vậy xem một lần người khác đã dùng qua công phu, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh dùng đến, trong thiên hạ cũng đừng nghĩ tìm ra thứ hai đến. Lý Chí Thường bắt đầu mấy chiêu dùng còn có chút chậm, nhìn ra còn vô cùng chút chắc, đến lúc sau bàn tay càng động càng nhanh, trong khoảnh khắc, đem Ai Lao Sơn 36 kiếm hơn 10 chiêu làm liền một mạch dùng tới, này hơn 10 chiêu tựa như một chiêu, thủ pháp nhanh chóng, thẳng là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một chiêu đều là Chu Tử Liêu tập luyện quá trăm ngàn lần, kiên quyết sẽ không nhận sai, nhưng là Lý Chí Thường làm sao có thể đem hơn 10 chiêu kiếm pháp làm cho như một chiêu dường như. Nhất thời mở ra miệng lớn, toàn thân như cứng. Lý Chí Thường một lần khiến xong cũng không ngừng lại, lại từ đầu dùng ra, lần này cùng phía trước một lần lại có chút không giống. Góc độ có nhỏ bé điều chỉnh, nhưng kiếm pháp chủ thể vẫn chưa thay đổi. Lý Chí Thường một lần nữa đem bộ kiếm pháp kia dùng 36 lần, kiếm pháp này cũng thay đổi hóa 36 lần, mỗi một lần biến hóa đều là tuyệt không thể tả, so với nguyên bản càng hơn một bậc. Lý Chí Thường dùng hết sau khi, đứng tại chỗ, dưới ánh mặt trời cái chán che kín nhỏ bé mồ hôi hột, nghĩ đến vừa nãy này một phen sử dụng kiếm đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Chu Tử Liếu sâu sắc bái phục, than thở, hôm nay mới biết làm sao sử dụng kiếm. Hắn rung đùi đắc ý nói, 30 năm qua tìm kiếm khách, vài lần lá dụng lại đánh cảnh. Từ khi vừa thấy hoa đào sau, cho tới hôm nay càng không nghi ngờ. Đây là Linh Vân Chí Cần Thiền Sư bởi thấy hoa đào nộ đạo làm kệ, chính là than thở hắn nhìn thấy hoa đào tỏa ra sinh cơ mà lĩnh ngộ được vô thường tức thường, thường mà vô thường chí lý. Mà Lý Chí Thường dùng ra Ai Lao Sơn 36 kiếm chính là thường, trong đó sinh ra 36 loại biến hóa chính là vô thường. Chu Tử Liễu dùng này thơ đến tán dương Lý Chí Thường vừa nãy kiếm pháp bên trong lộ ra kiếm lý chính là đúng mức. Lý Chí Thường lau cái chán giọt mồ hôi nhỏ, cười nói, cười chê rồi, vừa nãy thấy tiên sinh kiếm pháp, biểu lộ cảm xúc, nhất thời hứng khởi. Chu Tử Liễu than thở, có thể nhìn thấy như vậy kỹ thuật như thần sử dụng kiếm biện pháp cũng coi như là đời này không ổn. Lý Chí Thường nói, này cách chân chính kỹ thuật như thần kiếm pháp còn kém một đoạn dài lý. Chu Tử Liễu làm như không tin, nhìn Lý Chí Thường nói rằng, ta này Ai Lao Sơn 36 kiếm đã được cho thiên hạ thế tiến công nhất đẳng ác liệt kiếm pháp, hơn nữa ngươi này đúng mức sửa chữa, có thể nói là diệu đến hào điên, làm sao không xưng được kỹ thuật như thần, nhưng là đạo trưởng quá mức khiêm nhường. Lý Chí Thường chắp tay nói, chân chính kỹ thuật như thần kiếm pháp từ lâu thoát ly kiếm chiêu lao tù đến kiếm ý cấp độ, tin ý trong huy sái liền có thể chiêu nào chiêu nấy đều công hướng về đối thủ kẽ hở, xuất kiếm thời không linh phạm phủ, khiến cho không người nào từ dự đoán. Đến lúc đó có thể phá hết thiên hạ võ công. Chu Tử Liêu nói, thật là có thể phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp, này há lại là nhân lực có thể sáng tạo ra. Lý Chí Thường sâu xa nói, có thể đã từng có, nhưng lại biến mất. Chu Tử Liêu như hiểu mà không hiểu, nhưng từ hắn trong giọng nói tựa hồ như là có cái gì mặt mày. Thế nhưng muốn nói trên thế giới thật sự có thể phá hết tất cả võ công kiếm pháp hắn nhưng là không tin, nếu là thật có cái môn này kiếm pháp, đôi kia thiên hạ người tập võ thực sự là lớn lao trào phúng, mặc cho ai biết mình nhọc nhằn khổ sở luyện mấy thập niên võ công có thể bị người tiện tùy phá bỡ, tâm lý này chênh lệch đủ để gọi người phát rồ. Chu Tử Liễu trong lòng có một điểm nhưng cũng không dám suy nghĩ, Lý Chí Thường còn trẻ như vậy, võ công đã cao đến không một bên, nếu là hắn thật muốn đi sang một môn phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp, cũng không phải không thể thành công. Chỉ là như vậy vừa đến đã đáng sợ, nếu thật sự cho hắn sáng tạo ra môn phái trong thiên hạ sau đó nhìn thấy toàn chân giáo đều muốn thấp trên một đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, Quý Hoa Bảo Điện. Lý Chí Thường cùng Chu Tử Liễu hai người đúng là vô cùng hợp ý, hai người đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người, khi nói chuyện nói có sách, mách có chứng. Hai người hưng khởi đàm luận cổ kim thành bại, Lý Chí Thường nói tới hưng khởi nói đến chủ nghĩa duy vật lịch sử văn, đem thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân trần xuất từ cổ không có kiến giải, để Chu Tử Liễu vô cùng thán phục. Chờ Lý Chí Thường nói đến người Mông Cổ chắc chắn quật khởi, sau đó sẽ quét qua lục hợp xây dựng lên từ xưa không có đế quốc to lớn, càng làm cho Chu Tử Liễu trợn mắt ngất ngụm, cảm thấy hắn nói ẩu nói tả. Mông Cổ giờ đây cường thịnh thiên hạ có thức chi sĩ đều nhìn ra được, nhưng bọn họ nhiều nhất cảm thấy có điều lại là cái Hung Nô, Liêu quốc một loại đại quốc. Tự Viêm Hoàng tới nay người Hán chính thống câu chuyện đã thâm nhập nhân tâm, dị tộc thống trị thiên hạ dưới cái nhìn của bọn họ đúng như thiên hoang dạ đàm. Lý Chí Thường đống nhiên nói, Nhạc lão, ngươi hoàn toàn được rồi. Chu Tử Liễu cả kinh, dĩ nhiên không biết Nhạc Phong từ nơi nào xuất hiện. Hắn nói giọng khàn khàn, lão nô đã tốt. Lý Chí Thường khoát tay nói, ngươi và ta tuy có ước hẹn, có điều ngang hàng luận giao liền có thể. Nhạc Phong không đáp, yên lặng cùng sau lưng Lý Chí Thường. Lý Chí Thường cũng tùy vào hắn đi. Ba người bọn họ liền trở lại chỗ miếu. Đợi hơn một tháng, ở Lý Chí Thường tiêu hao công lực dưới, nhất đăng nguyên khí 3 tháng mới có thể khôi phục nguyên khí không đủ 1 tháng là tốt rồi. Này đương nhiên cũng không thể thiếu thần điêu công lao. Thần điêu ở trong núi lớn này tìm được rất nhiều linh dược, nó vốn là có đặc dị bản lĩnh tìm kiếm linh vật, hơn nữa giờ đây có thể phi hành, hiệu suất so với ở thung lũng khi cao đầu chỉ một bậc. Vài lần hạ xuống, rất nhiều tàng sâu sơn ngàn năm linh dược đều bị nó tìm tới. Lý Chí Thường thấy nó năng lực như vậy quả thực đại hỉ, đến cuối cùng những linh dược này đa số hóa thành bổ ích nguyên khí cho nhất đăng. Nhất đăng bởi phen này sau khi phá rồi dựng lại, công lực trái lại tinh tiến một tầng. Lý Chí Thường cho dù biết như vậy sang năm nếu như Nhất Đăng tham gia Hoa Sơn luận kiếm thế tất lại thêm một kinh địch, nhưng không chút nào cho rằng ưu. Đến nơi này thì Lý Chí Thường đã so với ban đầu Ngũ Tuyệt dẫn trước một bước nhỏ, giờ đây đương đại võ công mạnh nhất hẳn chính là Lý Chí Thường, Chu Bá Thông, Nhất Đăng ba người, sau khi kém một chút nửa phần chính là Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, lại sau khi chính là Cửu Thiên Nhẫn cấp độ này hay là còn phải thêm vào Nhạc Phong ám thương về phía sau, Lý Chí Thường cũng không thấy rõ thực lực của hắn đến cuối cùng, có điều tóm lại không bằng hắn. Còn giang hồ những người khác dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là tầm thường hạng người không đáng nhắc tới. Lý Chí Thường thuận lợi ở trong một tháng này đã giải quyết anh cô sự tình, cũng nói cho nàng biết Lão Ngoan Đồng đã thoát vây, kẻ thù là Cửu Thiên Nhẫn. Còn chuyện về sau chính là anh cô đi tìm Lão Ngoan Đồng. Lý Chí Thường hồi lâu không về Trùng Dương Cung, lần này quyết định lên đường trở lại, thuận tiện để Lão Thái giám sau lần đó tọa chấn Trùng Dương Cung, sau đó cũng không sợ Trùng Dương Cung gặp phải cường địch. Lý Nhạc hai người đi thuyền từ Nguyên Giang xuất phát, qua mấy ngày chỉ thấy Nguyên Giang hai bên quần sơn càng lúc càng là hiểm trở, hỏi người cầm lái nhưng là đã đến Thanh Long Than. Chỉ thấy phía trước một con hắc kỳ thuyền truyền đến kịch đấu tiếng, cách đến quá xa Lý Chí Thường chỉ nhìn đến thân hình đại khái, tranh đấu người khuôn mặt nhưng thấy không rõ lắm. Cách đến hơi gần một chút, hắn mới phát hiện là một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một lão nhân đang đánh nhau. Này nam xuyên đạo bào màu xanh, nữ hạnh hoàng y sam chính là Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình hai người, lão nhân nhưng là Cửu Thiên Nhẫn. Lý Chí Thường thầm nghĩ, lẽ nào Cửu lão đầu võ công lùi bước, lại còn thu thập không được trí ôn hòa Lý Mạc Sầu, hơn nữa nhìn đến còn giống như mơ hồ rơi vào hạ phong. Nếu Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình cũng không có nguy hiểm, Lý Chí Thường liền không đội vã. Chỉ thấy Doãn Chí Bình tà kiếm đâm ra chính là toàn chân kiếm pháp bên trong một chiêu lưu lạc thiên ai, Lý Mạc Sầu theo vung kiếm chém thẳng vào, nhưng là vừa vặn cùng Doãn Chí Bình chiêu kia hỗ trợ lẫn nhau, một chiêu này Lý Chí Bình gặp qua Lâm Hoàn dùng ra, huống hồ hắn tìm hiểu tới toàn bản ngọc, nữ tâm kinh, biết một chiêu này cũng gọi là lưu lạc thiên ai. Này hai chiêu tên gọi tương đồng, chiêu thức nhưng là cực khác, một chiêu là toàn chân kiếm pháp lợi hại kiếm chiêu, một là ngọc nữ kiếm pháp hiểm ác theo thời học, song kiếm hợp ích, uy lực lập tức lớn đến mức kinh người. Cửu Thiên Nhẫn không cách nào tề chặn song kiếm đâm chạm, về phía sau lui nhanh, xì xì hai tiếng. Trên người hai kiếm tề bên trong, may nhờ hắn né tránh thỏa đáng, mũi kiếm từ hai hiếp xẹt qua, chỉ phá vỡ hắn y phục, nhưng đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lý Chí Thường chỉ nhìn lần này liền rõ ràng nguyên lai hai người lại trong lúc vô tình dùng ra ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đích thật ý chỉ là Lý Chí Thường có một chút không nghĩ ra, trước đây đọc sách nói bộ kiếm pháp kia chỉ cần hai người dần dần sinh tình mới có thể sử dụng đi ra, làm sao Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu cũng có thể dùng ra đến, chẳng lẽ hai người này tốt hơn? Lý Chí Thường trong lòng máy động Doãn Chí Bình tiểu tử này không xem là lòng kỵ sĩ thế nhưng chiếm được Lý Mạc Sầu phương tâm, đến không biết là họa hay phúc. Lý Chí Thường xem hai người này dùng ra kiếm pháp thiên ý vô phùng, không khỏi giật mình nói, nếu là ta cùng Cửu Thiên Nhẫn đổi vị trí làm sao phá đạt được như vậy kiếm pháp. Hắn có lòng muốn sáng chế tiếp trước trong tiểu thuyết độc cô cửu kiếm như vậy kiếm pháp phá hết thiên hạ võ công, thế nhưng hai người này song kiếm hợp bích sau dưới cái nhìn của hắn quả thực thiên ý vô phùng, hồn không kẽ hở. Lý Chí Thường càng nghĩ càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy lúc trước hùng tâm phảng phất thành trò cười. Hắn nhưng là không biết hai người song kiếm hợp bích thiên ý vô phùng, thế nhưng lực công kích nhưng không đủ, vì lẽ đó cứ việc Cửu Thiên Nhẫn đã sớm ở hạ phòng, hai người nhưng chậm chạp không thể đem chém dưới kiếm. Điểm này Lý Chí Thường nhưng là không có chú ý tới, lúc này Lao Thái giám ho một tiếng, Lý Chí Thường phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Cửu Thiên Nhẫn lùi tới mép thuyền, ra sức sử dụng thiết trường, tạm thời bước lui hai người, sau đó thân hình hắn phiêu phiêu, đi thật tốt nhanh, mấy lần gấp hoảng, nhảy đến giang trên, điểm ở lộ ra trên đá ngầm, mấy cái lên xuống đã xem không thấy bóng người. Lý Chí Thường trách cứ nhìn Nhạc Phong một chút, làm như trách cứ hắn vì sao không tiến lên ngăn cản Cửu Thiên Nhẫn. Nhạc Phong trong lòng bất đắc dĩ, hắn nào biết đạo ai là địch ai là hữu, huống hồ hắn nhìn ra được Cửu Thiên Nhẫn võ công không kém hắn, mới vừa mới lộ ra này khinh công thật đúng là kinh thế hai tụ. Lý Chí Thường hoán người cầm lái đem thuyền đưa tới gần này chiếc hắc kỳ thuyền, cao giọng nói, phía trước nhưng là Chí Bình. Doãn Chí Bình mới vừa rồi cùng Lý Mạc Sầu dùng ra song kiếm hợp bích, chính là nhu tình mật ý thời khắc, Lý Mạc Sầu chính ngất sinh hai gò má, Doãn Chí Bình lúc nào cũng nhìn lén nhìn nhau, hai người thỉnh thoảng toát ra nam hoan nữ duyệt, tình thâm yêu thiết bộ dáng. Doãn Chí Bình đang đắm chìm trong hạnh phúc, một lớn mật muốn hướng về Lý Mạc Sầu bên môi hôn tới, Lý Mạc Sầu càng là muốn cự còn nên. Lúc này đột nhiên nghe có người gọi hắn, âm thanh còn giống như là hắn sư minh Lý Chí Thường. Trong lòng máy động, cho rằng sản sinh ảo giác, hắn thầm nghĩ, lẽ nào gần nhất nội lực càng ngày càng sâu dày, dẫn đến sản sinh tâm ma. Quả nhiên vẫn là Lý Chí Thường đứa kia đứng lại cho ta bóng tối quá sâu sắc, sản sinh tâm ma đều là hắn. Có điều Doãn Chí Bình lúc này tình dục sinh ra khó hơn nữa tắt, thầm nghĩ, bất kể. Giờ khắc này Lý Mạc Sầu đã ý loạn tình mê, ngũ giác hạ thấp, càng không biết chuyện bên ngoài, trong mắt chỉ chứa được Doãn Chí Bình. Hai người cách nhau càng ngày càng gần, đã có thể cảm giác được đối phương hô hấp khí tức. Lúc này Doãn Chí Bình vai chấn động, toàn thân hắn đánh kích chiến. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Chí Thường nụ cười thân thiết. Trong lòng bi phẫn, này hảo giác cũng quá chân thực. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, sư đệ thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Doãn Chí Bình thầm nghĩ, rõ ràng ta lúc trước vẫn ở nơi này hảo đi. Doãn Chí Bình thả ra Lý Mạc Sầu, mạnh mẽ bỏ ra nụ cười nói, đúng đấy, sư minh. Lý Mạc Sầu đã sớm mắc cỡ trốn ở một bên. Chí Bình không nghĩ tới ngươi gần đây công phu tiến rất xa, vi huynh rất là vui mừng. Vừa nãy thua ở thủ hạ các ngươi, nhưng là trong trốn giang hồ đại đại cao thủ nổi danh Thiết Trưởng Thủy trên phiêu cựu thiên nhẫn, cho dù vi huynh muốn thắng hắn cũng là không dễ. Lý Chí Thường vỗ vỗ hắn vai, ngữ khí bao hàm vô cùng than thở tâm ý. Doãn Chí Bình này mới kinh ngạc nói, hóa ra là Thiết Trưởng bang bán chủ, chẳng trách lợi hại như vậy. Hắn nghĩ tới nếu không phải vừa nãy đần độn đu mê cùng Lý Mạc Sầu không biết làm sao song kiếm hợp bích kiếm pháp uy lực đột ngột tăng, sợ không phải trò chơi xong. Trong lòng hắn lại nghĩ đến, không đúng, sư minh không biết ở bên cạnh nhìn bao lâu diễn, lại không ra đây trợ giúp. Lý Chí Thường đột nhiên mặt lộ đủ cười, cười dài mà nói, sư đệ ngươi gần đây võ công tăng nhiều, sư minh muốn chuyển cho ngươi một môn uy lực tuyệt luân công phu, chỉ cần ngươi luyện thành môn công phu này, sau này sẽ là đơn độc gặp gỡ cựu thiên nhẫn cũng không cần sợ hắn. Công phu gì thế? Doãn Chí Bình biết sư minh tuy rằng yêu trò đùa dai thế, nhưng ở võ công trên luôn luôn không bạc đãi chính mình. Lý Chí Thường vẻ mặt không tên, nói rằng, này võ công gọi là Quý Hoa Bảo Điện, ngươi liệu có nguyện ý học? Doãn Chí Bình thầm nghĩ, nếu gọi là bảo điện, xem ra lai lịch không nhỏ, không biết sư minh lại là từ nơi nào có được. Đuổi ngay sau đó nói, ta đồng ý học tờ S Lăng Thần cổ phiếu, đại gia giúp ta giết tới trang đầu sách mới bảng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, mặc cho quân tự đi. Lý Chí Thường phốc thử nợ đủ cười, nói rằng, được, ta đem khẩu quyết niệm cho ngươi nghe, nghe cho kỹ. Lý Chí Thường làm thanh cổ học hình. Lý Mạc Sầu nghe thấy Lý Chí Thường truyền công phu, đem lỗ tai nghiêng đi đến. Doãn Chí Bình hô hấp có chút gấp gáp, chỉ lo đợi lát nữa đổ vào một chữ. Lý Chí Thường tiếp tục nói, mịt mờ thái hư, thiên địa phân chia thanh khí trọc khí mà người sống, người chi luyện khí, không ngoài luyện hư linh mà gột rửa hỗn trọc, khí giả mệnh chi chủ, hình giả thể tác dụng. Doãn Chí Bình nội công hỏa hầu đã sâu, chỉ nghe này câu thứ nhất liền biết bác đại tinh thâm, thầm nghĩ, sư minh từ đâu đến như vậy tinh diệu thần công. Không kịp hắn ngẫm nghĩ, Lý Chí Thường đã tiếp theo đi xuống mở miệng. Chỉ đem Doãn Chí Bình nghe được như mê như say, chỉ là trong đó đạo khí thuật nghe tai rất nhiều hung hiểm, rất nhiều quan hải càng là người không nghe thấy. Lý Chí Thường niệm một đoạn ngắn, liền không tiếp tục. Doãn Chí Bình nói, sư minh này võ công sát thực bác đại tinh thâm, chỉ là trong đó luyện công thời điểm tựa hồ có thật nhiều hung hiểm, người bình thường làm sao có khả năng luyện thành được. Lý Chí Thường cười nói, làm sao không ai luyện thành? Hắn liền là người thứ nhất luyện thành. Doãn Chí Bình lúc này mới nhìn thấy Lý Chí Thường phía sau chẳng biết lúc nào đứng cái lao nhân, cung cung kính kính cùng sau lưng Lý Chí Thường. Hắn xem người kia cầm quang lưu lưu một cái tròm râu đều không có, sắc mặt tịnh bạch so với Lý Mạc Sầu cũng không kém chút nào. Vốn là lao thái giám chịu ám thương sắc mặt vàng như nghệ, thế nhưng kinh cứu trị sau, đã ngoại trừ hậu hoạn, từ từ cho thấy này vạn vật phát sinh diệu đạo, khuôn mặt trắng mịn đủ để tiện sát nữ nhi ra. Doãn Chí Bình đạo gia học vẫn không kém, trong lòng biết, nếu là dưỡng khí công phu luyện đến hàng bạch hổ cảnh giới, có thể khóa lại toàn thân tinh huyết, đó là tóc gáy tròm râu đều sẽ tự nhiên bốc ra, chỉ là lão nhân này làm sao cũng không thể nào là như vậy cao thủ, phải biết công phu đến như vậy mức độ đã có thể tính là nhân vật kinh thiên động địa, xương một trong thanh lục địa chân tiên cũng không quá đáng. Loại này thần tiên một loại nhân vật làm sao cam tâm được người khác điều động. Lý Chí Thường cười nói, nhạc lão ngươi cho hắn biểu diễn biểu diễn. Doãn Chí Bình hỏi, làm sao biểu diễn? Sau đó như quái đản một dạng, ngẩn người tại đó. Lý Mạc Sầu lôi kéo y phục của hắn, hỏi, tên ngốc ngươi làm sao vậy? Nguyên lai vừa nãy một sát na kia Doãn Chí Bình trong tay bảo kiếm đã tuột tẩy y, sau đó lại bị Nhạc Phong trả lại, này vừa kéo một còn thời gian quá ngắn, Lý Mạc Sầu ở bên cạnh hắn dĩ nhiên chút nào không phát hiện dị dạng. Doãn Chí Bình bái phục nói, tiền bối như vậy thần kỹ, quả thực gọi tiểu tử bội phục sát đất. Lúc này lại nhìn Lý Chí Thường nói, sư minh ngươi đừng đùa tiểu đệ, có phải là luyện thành này võ công có cái gì bí quyết? Lý Chí Thường không đáp. Nhạc Phong nhìn hắn một cái, mở miệng nói, muốn luyện thần công, múa đao tự cùng, luyện đan uống thuốc, trong ngoài tế thông. Thanh âm hắn lại nhọn lại tế, nhưng là vừa lẫn vào thuốc hàn, Doãn Chí Bình thân thể chấn động, ám đạo hắn dĩ nhiên là cái hoa quan. Lại một thân mồ hôi lạnh nghĩ tới đây võ công lại muốn như vậy luyện, thực sự là quá mức nham hiểm ác độc. Lý Mạc Sầu hiếu kỳ nói, tự cung là cái gì? Doãn Chí Bình hết sức khó xử, Lý Chí Thường đúng là nhìn nàng cười ha hả nói, tự cung liền là không thể sinh đứa nhỏ. Lý Mạc Sầu hơi đỏ mặt, vậy mạnh nói, không thể sinh ra được không thể sinh bị, tiểu hài tử có cái gì tốt? Nàng đột nhiên nghĩ đến trong mộ cổ tiểu sư muội, lại nghĩ đến lần này nhưng là không trở về được nữa rồi, con mắt một đỏ. Lý Chí Thường hỏi, ngươi như thế nào cùng Lý Mạc Sầu tư nhập bọn với nhau, còn có phái cổ mộ truyền nhân không phải trung thân không cho phép hạ sơn sao? Doãn Chí Bình lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, nguyên lai Lý Mạc Sầu học lén trên công phu, này chân kinh muốn hai người luyện, Lý Mạc Sầu liền lừa Doãn Chí Bình cùng với nàng luyện. Doãn Chí Bình cái tên này nhìn thấy nữ nhân liền run chân, đần độn đũ mê đáp ứng. Sau đến tự nhiên là bị Lâm Hoàn phát hiện ra, chạy đến Trùng Dương cung đại náo nhất định phải Lý Mạc Sầu xin thể trung thân sẽ không xuống núi. Lý Mạc Sầu phải đáp ứng làm sao đi trộm võ công, tự nhiên không thể đồng ý, cũng may Trùng Dương cung người đông thế mạnh, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa đến Lý Mạc Sầu một người nữ giấu ở Trùng Dương cung, tự nhiên cho Triệu Chí Kính tìm tới câu chuyện, toàn chân thất tử cũng đều không ở, vì lẽ đó Doan Chí Bình cũng cho bọn họ sống sờ sờ cho đuổi xuống núi. Lý Mạc Sầu đúng là rất cao hứng, bởi vì xuống núi sau, sư phó của nàng càng sẽ không đuổi theo, từ đây trời cao biển rộng nơi nào không thể đi. Doan Chí Bình đần độn đu mê cũng liền theo nàng dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, vậy mà lên cái này thiết trưởng bang hát thuyền. Thiết trưởng bang những người này nào có cái gì cao thủ, cho dạy dỗ một trận, lần này đánh tiểu nhân, nhỏ bé gặp phải lão, hai người đoạt nhân ra thuyền cũng không đi, một hồi cho Cửu Thiên Nhẫn ngăn cản, liền động lên tay đến. Sự tình sau đó Lý Chí Thường đều biết. Lý Chí Thường hỏi rõ ràng sau, thực sự là cảm thán thế giới này biến hóa quá nhanh, làm sao Doan Chí Bình tiểu tử này hãy cùng Lý Mạc Sầu mắt đối mắt. Kỳ thực Lý Mạc Sầu thiếu nữ tâm tư, lúc trước đối với Lý Chí Thường có cảm tình, sau đó tu luyện cùng Doan Chí Bình ra thịt ra mắt lại di tình biệt luyến đi, điều này cũng không hề có đạo lý có thể đàm luận. Doan Chí Bình lúc này nghĩ đến, sư minh ở sư phụ sư bá trước mặt từ trước đến giờ chen mồm vào được, chỉ cần sư minh ủng hộ ta, ta liền có thể về Trung Nam Sơn. Huống hồ Mạc Sầu sư phụ tựa hồ cùng sư minh quan hệ không tệ, nói không chắc sư minh nói chuyện tình, chuyện này liền cho bỏ qua. Lý Chí Thường nhìn ra hắn ý nghĩ, dùng một cái hắn chán, tiểu tử ngươi muốn tìm ta biện hộ cho, đó là không thể nào. Các nàng phái cổ mộ quy củ ta cũng biết một chút. Hiện tại ngươi liền hai con đường, hoặc là theo ta về Trung Nam Sơn, hoặc là cùng Lý Mạc Sầu lang thang giang hồ. Ngược lại trời đất bao la, các ngươi muốn đi đâu liền đi đó. Doãn Chí Bình có chút khó khăn, Lý Mạc Sầu không nói lời nào, nhìn hắn làm sao tuyển. Cuối cùng Doãn Chí Bình vẫn là cắn răng, hướng Lý Chí Thường quỳ xuống nói, sư minh, ta còn là không trở về núi. Lý Chí Thường thấy kỳ lạ nhìn hắn một cái, nói rằng, ồ, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên biến thành tình loại? Doãn Chí Bình nói, nếu là ta trở về núi, Mạc Sầu nhất định rất thương tâm, nàng tính tình cực đoan nói không chắc sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai. Lý Chí Thường gật gù, Doãn Chí Bình kỳ thực cũng không ngu dốt, không phải vậy dù cho hắn bình thường như thế nào đi nữa đốc thúc hắn luyện công, hắn cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Lý Chí Thường lười biếng nói, tốt lắm, ngươi đây là lựa chọn cùng với Lý Mạc Sầu, xác định không trở về núi. Doãn Chí Bình khẽ gật đầu một cái, mặt lộ dãy rủa vẻ. Lý Mạc Sầu lôi kéo hắn, sâu xa nói, quên đi, ngươi trở về núi đi, việc này vốn là oán ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Doãn Chí Bình lúc này trái lại tỉnh táo lại, trong lòng không đau khổ không vui, bình tĩnh nói, ta lại không phải người ngu, nếu ta không phải cam tâm tình nguyện làm sao có khả năng như vậy phối hợp ngươi. Lý Chí Thường nói, tốt lắm, toàn chân giáo cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, ngươi muốn thoát ly sư môn, này võ công tự nhiên cũng phải thu hồi đi. Ta này liền thu hồi võ công của ngươi, còn có toàn chân giáo căn bản tâm pháp ngươi cũng không thể chuyển đi, như có một chữ thổ lộ, gọi ta được biết, chính là đến chân trời góc biển ta cũng tìm được ngươi. Ngươi vừa ý phục. Doãn Chí Bình nói, sư minh ta không lời nào để nói. Lý Mạc Sầu ở một bên trong lòng đội la lên, làm sao sự tình biến thành như vậy? Nàng muốn đơn giản cùng Lý Chí Thường liều mạng, cũng không cho Doãn Chí Bình bị phế công. Vậy mà chỉ cảm thấy thân thể tê dần, cũng lại động không được, nhưng là Nhạc Phong hạn chế nàng. Lý Chí Thường một trưởng bố ở Doãn Chí Bình bụng dưới, Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy những năm này ngày đêm đánh bóng ra nội lực liền kịch liệt tan rã, đến cuối cùng mảy may nội lực đều không cảm giác được. Lý Chí Thường nói rằng, tự lo lấy đi. Nói xong tung người một cái biến mất ở trên mặt sông, Nhạc Phong theo sát phía sau. Lý Mạc Sầu cảm thấy một tia chỉ phong kích ở trên người, thân thể lại có thể nhúc nhích. Nàng hỏi, tên ngốc, ngươi nhanh hô hấp mấy lần, xem công lực còn tại không? Doãn Chí Bình bất đắc dĩ nói, sư huynh độc thủ, làm sao có khả năng phạm sai lầm? Hắn tóm lấy Lý Mạc Sầu tay nói, không có chuyện gì qua một thời gian ngắn liền luyện trở lại. Kỳ thực luyện tập nội công tốt nhất thời gian chính là 12, 13 tuổi đến 20 tuổi khoảng thời gian này, bỏ qua khoảng thời gian này trừ phi thiên phú dị bẩm, không phải vậy rất khó có đại thành tựu. Hắn chỉ là an ủi Lý Mạc Sầu mà thôi. Lý Chí Thường lúc này đã đến trên bờ, nói rằng, ngươi đoán ta phế hắn công phu không có. Nhạc Phong lạnh lùng nói, muốn phế võ công đánh gãy tứ chi không phải càng tốt hơn? Thật không do ngươi chọc ghẹo ngươi sư đệ làm gì? Lý Chí Thường nói rằng, không gì khác, cảm thấy tốt chơi mà thôi. Nói đột nhiên ha ha cười lên, tựa hồ chuyện này thật sự rất buồn cười. Nhạc Phong tâm trạng đạo hắn như vậy hỉ nộ hiện ra sắc cũng không biết làm sao đem võ công luyện đến như vậy tầng độ, luyện nội công cũng không tẩu hỏa nhập mà sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 51, Hoa Sơn Lý Chí Thường cùng Nhạc Phong hai người cước lực tự nhiên là thiên hạ vô song, một đường trèo non lội suối, chưa hết một ngày liền đã nhìn thấy Trung Nam Sơn, xanh úng tươi tốt, như ẩn như hiện, Trung Dương cung mái hiên một góc mơ hồ lộ ra. Nhạc Phong thở dài nói, khá lắm đạo gia tổ đỉnh. Lý Chí Thường nói rằng, Nhạc lao ta già trưởng bối không thích kim quốc, đến lúc đó ta liền nói ngươi là ẩn cư ở Đại Tống Hoàng Thành cao nhân, ngươi xem coi thế nào. Nhạc Phong nói, tự không gì không thể. Lý Chí Thường trở lại Trùng Dương Cung, sớm có sư đệ thông báo toàn chân thất tử. Thất tử nhìn thấy hắn cũng rất cao hứng, Lý Chí Thường giới thiệu Nhạc Phong nói là ẩn cư hoàng cung đại nội cao nhân, muốn quy ẩn Trung Nam Sơn, còn nói võ công của hắn không kém hắn, thất tử lúc này mới thay đổi sắc mặt. Đại mơ hồ với triều, bọn họ đối với Nhạc Phong lai lịch thật không có cái gì hoài nghi. Dù sao thất tử kiến thức rộng rãi một chút nhìn ra Nhạc Phong là cái hoạn quan trong thiên hạ có hoạn quan không phải là này mới nhà, huống hồ Nhạc Phong lại là Lý Chí Thường mang tới. Thất tử cho Nhạc Phong dọn ra thanh tịnh địa phương, Nhạc Phong tính thích thanh tịnh, đương nhiên hết sức vui vẻ, từ đây liền ở Trung Nam Sơn đóng quân lại, mãi cho đến tuổi thọ sắp hết khi đều ở đây toàn chân giáo tu hành, sau đó dần dần căn cứ đạo điện hoàn thiện Quý Hoa Bảo Điện, đây là nói sau tất nhiên là không đề cập tới. Vương Sử Nhất nói, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình sự ta đã nghe nói, ta đã phạt hắn đến phía sau núi diện bích hối lỗi. Khâu Sử Cơ nói, không có gì, Chí Bình đứa nhỏ này đến cùng quá thành thật, làm cho hắn ở trong trốn giang hồ rèn luyện mấy năm nói không chắc liền khai ngộ. ta đạo môn tu hành không hẳn liền muốn ở non xanh nước biết mới chứng được, nay quần quận hồng trần làm sao không thể gọi người ngộ đạo. Mã Ngọc không vui vẻ nói, sư đệ chính ngươi không học hảo, còn dạy xấu tiểu hải tử. Khâu Sử Cơ phong khoáng cười nói, quên đi, trưởng giáo ta không nói được không? Lý Chí Thường một năm này lặng lặng tu hành, toàn chân giáo tín đồ còn đại, không ngừng truyền đến tứ phương tin tức, hiện nay thiên hạ tình thế càng diễn tăng liệt, đúng là này Dương Khang đến cùng vẫn là tham đồ phú quý, đang cùng Bao Tích Nhược gặp lại sau lại bắt phản, sau đó nghe nói chết vào binh đao bên dưới. Cách Hoa Sơn luận kiếm ngày đúng là càng ngày càng gần, Lý Chí Thường tâm linh từ từ tiến vào một loại không đau khổ không vui tình trạng. Một ngày này Lý Chí Thường toàn thân mấy chục nơi huyệt đạo đột nhiên sản sinh một loại kỳ dị xúc giác, trong đan điền dự trữ đích thật khí như thoát ra miệng cống, khắp nơi chạy trồn. Chỉ một thoáng liền phá tan mấy chục đạo yếu huyệt, sinh tử huyền quan cứ như vậy mở ra. Như nước chảy thành sông, không có nửa phần miễn cưỡng. Trước hắn nội công vô cùng thâm hậu, hai mắt chăm nhiên, hơi hơi chú ý người khác, liền thần mục như điện, dạy người không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này hắn ánh mắt trở nên vô cùng ôn hòa, tinh khí thần toàn bộ tu liễm, không có nửa phần tiết lộ. Đã đến phản phát quy chân cảnh giới. Hắn huyền quan một trận, nội lực liền đùn đùn không dứt, trong cơ thể bước đầu hình thành một tiểu thiên địa, từ đây có liên quan đến tính mạng căn bản tư cách. Hắn vừa vận hành công xong xuôi, cửa tinh thất truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Lý Chí Thường nói, là Chí Phàm đi, đẩy cửa đi vào liền vâng. Người tới chính là toàn chân đệ tử đời ba thân Chí Phàm, hắn đẩy cửa đi vào, hỏi, sư minh ngươi làm sao cách môn cũng biết là ta? Lý Chí Thường giải thích, ngươi nghe người khác nói chuyện, có thể phân biệt ra thân phận của người kia, là vì người âm thanh cũng có thể nhận ra đặc thù. Kỳ thực không chỉ miệng của ngươi, liền thân thể của ngươi cũng sẽ phát ra đặc biệt âm thanh, tỉ như mỗi người trong lúc đi tiết tấu đều xa xa bất đồng, bởi vậy chân lúc rơi xuống đất phát sinh âm thanh cũng không giống nhau. Ngươi chỉ cần có thể thể nghiệm và quan sát đến điểm này, phân rõ người đến cũng là như mục nhìn thấy. Thân Chí Phàm như hiểu mà không hiểu, lấy tu vi của hắn vẫn chưa thể đủ thể nghiệm và quan sát đến loại kia vạn sự vạn vật phản xét thấy tâm cảnh giới, liền ngay cả Lý Chí Thường ở bước đi này cũng là vừa mới có chút mơ hồ cảm thụ. Lý Chí Thường nếu là tiến thêm một bước nữa, cho dù gặp phải người không quen biết, cũng có thể từ đối phương tiếng bước chân bên trong, chắc biết võ học của hắn môn phái, tu vi sâu cạn. Đương nhiên nếu là gặp phải loại kia do thực phản hư, tự thật bề phát, bất luận cử chỉ, ánh mắt, bước chân, ngữ điệu, khắp nơi thâm tàng bất lộ cao thủ, điểm này cũng liền không có tác dụng. Chỉ là loại cao thủ này mấy trăm năm có gặp, cho dù Lý Chí Thường cách loại cảnh giới này cũng kém trên mấy phần mài giũa. Đúng rồi, sư minh, trưởng giáo nói Hoa Sơn luận kiếm thời kỳ sắp tới, hỏi ngươi khi nào xuất phát. Thân Chí Phàm lúc này mới nói. Lý Chí Thường nói, từ mai trình đi. Hôm sau toàn chân giáo thất tử cùng Lý Chí Thường liền tới đến Hoa Sơn, bọn họ nội công đã sớm tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới, vì lẽ đó này xuân hàn chợt làm lạnh cũng không thể tổn thương bọn họ. Hoa Sơn đường hẹp, chỉ dung một người thông qua, Lý Chí Thường khinh công thần diệu đi đầu đi tới đỉnh núi. Chỉ nghe phương bắc truyền đến một trận gào thét, một người cầm trong tay lục ngọc trúc trượng cũng tới đến trên đỉnh ngọn núi. Người tới chính là Hồng Thất Công, hôm nay hắn quả nhiên là mắt hổ rất, dị uy, toàn thân tỏa ra nồng nặc khí chẳng, hắn trước tiên nhìn Lý Chí Thường mắt, nhưng giữa hai người ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Sau đó đông phương lúc gần lúc hiện có tiêu tiếng vang lên, tiếng tiêu nghẹn nào, ý cảnh thê lương, không lâu một mặt dùng gầy gò nam nhân trung niên dắt một nữ tử xuất hiện, người tới chính là Hoàng Dược Sư, bên người theo cái tuyệt mỹ thiếu nữ, tự nhiên là Hoàng Dung. Lý Chí Thường thấy Hoàng Dung sắc mặt lạnh lẽo thê lương, quyết tính cũng không tại người bên, tâm trạng kinh ngạc. Còn chưa kịp Lý Chí Thường hỏi rõ đến tận cùng, phía tây vách núi truyền đến tạc kích tiếng, Hoa Sơn bốn phía phía tây tối lùn lụt, chỉ nghe tạc kích tiếng càng ngày càng gần, đến cuối cùng vách núi bên trên nhảy ra một người đến, người tới chính là Âu Dương Phong, xà trượng bên trên quấn vòng quanh vai xà, trường giang phu tin. Mặt nam lúc này truyền đến hai người tiếng mắng chửi, hai cái bóng đen một trước một sau từ nhai sau phi nước đại mà ra. Hai người kia vạt áo mang phòng, chạy trốn đến cực kỳ mau lẹ, xem thân hình kia bộ pháp, trước một người là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, mặt sau truy càng là Cửu Thiên Nhẫn. Lý Chí Thường nghĩ thầm Cửu Thiên Nhẫn như thế nào là lão ngoan đồng đối thủ, chuyện này quả thật không hề có đạo lý có thể giảng. Lão ngoan đồng thật xa đã nhìn thấy Lý Chí Thường, hét lớn, ngoan độ tôn, nhanh tới cứu ta. Cái tên này thả xả. Chờ hắn đi tới Lý Chí Thường bên người, nghe thấy hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi vừa nhìn, chỉ thấy Âu Dương Phong xà trượng cái kia quái xà chính phun ra xà tín, sợ đến hắn thân thể suýt chút nữa mềm ra xuống. Âu Dương Phong vừa nãy thấy Lão Ngoan Đồng cùng Cửu Thiên Nhẫn kinh công, biết hai người võ công không kém chính mình, lần này thấy Lão Ngoan Đồng sợ rắn, hoàn toàn yên tâm. Cửu Thiên Nhẫn nhìn thấy Lý Chí Thường Âu Dương Phong cũng tại, âm thầm phòng bị sợ hãi, tự tìm một góc. Hôm nay Hoa Sơn luận kiếm, đó là đơn đả độc đấu tranh hùng đánh cửa thắng, cũng không sợ bọn họ. Hắn xem Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, tâm trạng có một phen tính toán. Chỉ nghe Âu Dương Phong nói, nghe nói Dược Minh cùng Thất Minh kết làm nhìn nữ thân già, thực sự là thật đáng mừng. Có điều hai vị nếu là muốn tranh cướp đệ nhất thiên hạ, tiểu đệ tự nghĩ không kịp hai vị, này đệ nhất thiên hạ danh tiếng này tiểu đệ vẫn là không cãi. Hắn ý tứ nhưng là âm thầm chào phúng hai người sẽ liên thủ, lại nhắc nhở những người khác để thả Hồng Hoàng hai người. Hoàng Dược Sư sắc mặt lạnh lẽo, thử nói, Hồng Bang chủ đồ đệ, nhà ta làm sao cao trèo lên? Kha kha, có đạo là có sư tất có danh đồ, đồ đệ bản lãnh lớn như vậy, đương nhiên đều là sư phụ giáo thật tốt, chờ sau đó cũng là phải hảo hảo lĩnh giáo Hồng Bang chủ Hàng Long thập bát trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.